Chương 418, có chút không nỡ đâu chương 418, có chút không nỡ đâu ai. Đạt được máu của ta sách, sông muộn làm sao không trả lại được nha. Nhìn xem sông muộn thu hồi huyết thư, không có trở về, ngược lại tiếp tục ở trong rừng tìm kiếm, núp trong bóng tối hải bị lo lắng bạc phận. Nhưng nàng lại không thể xuất hiện, bởi vì nàng đã thiết lập mình bị yêu thú tập kích, trọng thương bất trị, lưu lại huyết thư, sau khi chết bị yêu thú ăn hết. Hiện đang bước lên đến, liền toàn bộ để lộ. Bất đắc dĩ, hải mị chỉ có thể tiếp tục đi theo sông muộn sau lưng. Chờ lấy nàng từ bỏ tìm kiếm, trở về tông môn đem huyết thư mang cho Lâm Nguyên. Trong phòng, Lâm Nguyên tu luyện hoàn tất, mở to mắt. Nhìn thoáng qua trên giường hải mị lưu lại quần áo. Cái này đều 4 ngày đoán chừng hải mị là sẽ không trở về. Nghĩ đến về sau đều không gặp được hải mị, Lâm Nguyên cầm lấy hải mị quần áo nhẹ ngửi một chút. Không khỏi dư vị lên một tháng này thời gian tốt đẹp, trong lòng rất là hoài niệm hải mị kia thân thể mềm mại, thơm ngọt hương vị. Sách, thật sự là đáng tiếc ngẫm lại còn thật sự có chút không nỡ nàng, hiện tại không có nàng buổi tiếp, còn thật sự có chút không quen đâu. Những ngày tiếp theo muốn làm sao qua đây, muốn hay không lại tìm một cái đạo lữ. Nghĩ nghĩ, Lâm Nguyên vẫn lắc đầu. Vẫn là trước chúc cơ rồi nói sau chờ ta tu vi để cao, cái gì nữ nhân không lấy được. Đem hải mị quần áo ném vào trên giường, Lâm Nguyên xuất ra bình thuốc, đổ ra một viên an bảo. Trở lại ngồi xuống chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại, Lâm Nguyên tiếp tục tu luyện. Một bên khác, Lý Vũ tiểu viện. Lấy Vương sư huynh cầm đầu mấy cái ngoại môn đệ tử lần nữa tụ đầu. Hiện tại một tháng thời gian đã qua, ta để các ngươi thu thập tin tức, thu thập như thế nào? Bố trí tốt cách âm kết giới về sau, Vương sư huynh trước tiên mở miệng. Vương sư huynh, đã thu thập không sai biệt lắm nhiều, đây là phong diệp phong tin tức. Trương Đào xuất ra một cái sách nhỏ, đặt lên bàn. Vương sư huynh cầm vào tay, lật ra xem xét. Bên trong là phong diệp phong năm nay nhập môn đệ tử danh sách, bao quát danh tự, tư chất đẳng cấp, cùng đại khái đến thân phận bối cảnh. So với bọn hắn lần thứ nhất thu thập tới tin tức kỹ càng không ít. Vương sư huynh nhìn về sau, hài lòng gật đầu. Trương Đào, ngươi tin tức này thu thập không tệ, ta rất hài lòng. Mấy người các ngươi đâu? Khép sách lại sách, vỗ vỗ Trương Đào bả vai, Vương sư huynh nhìn về phía mấy người khác. Vương sư huynh, đây là Thanh Thạch Phong. Đây là Lục Liêu Phong. Đây là... Mấy người khác liền tranh thủ mình thu thập tới tin tức nộp lên. Vương sư huynh từng cái đọc qua, thu thập tin tức trên tổng thể để hắn hài lòng. Đem mấy bản danh sách thu được túi chữ vật, Vương sư huynh lại từ trong ngực móc ra mấy cái túi để lên bàn. Mấy người các ngươi làm không tệ, đây là các ngươi ban thưởng. Cái túi số lượng vừa vặn cùng trong phòng những người khác số giống nhau. Mấy người vội vàng cầm lấy riêng phần mình cái túi, mở ra xem, không khỏi đều mặt lộ vẻ vui mừng. Ha ha ha, đa tạ Vương sư huynh. Đúng vậy a, tạ ơn Vương sư huynh. Vương sư huynh, có thể cấp cho ngươi sự tỉnh, là chúng ta vinh hạnh. Đối mặt mấy người bước mông ngựa, Vương sư huynh bất vi sở động. Tốt, tốt, chuyện bây giờ đã kết thúc, các ngươi liền riêng phần mình rời đi đi. Vương sư huynh khoát khoát tay, quay người muốn đi gấp. Đúng rồi, Vương sư huynh, về sau còn có hay không có chuyện như vậy cần chúng ta làm? Đúng vậy a, Vương sư huynh, về sau nếu như còn có chuyện như vậy, nhưng xin phân phó. Mấy người liền vội hỏi. Lần này lấy được thù lao tương đương với bọn hắn lao lực nhiều năm. Nếu như một lần nữa, bọn hắn có lẽ đều có thể tích lũy đủ mua chút cơ đan tiền. Mặc dù bọn hắn tư chất không ra thế nào địa, tu vi chậm chạp không có thể đột phá. Nhưng người nào không có người chúc cơ mộc đâu. Đối mặt mấy người hỏi thăm, Vương sư huynh nhíu mày. Chuyện như vậy đương nhiên không có khả năng có lần thứ hai. Bất quá vì để tránh cho phức tạp, hắn mở miệng nói, sẽ có cơ hội, về sau còn có việc này, ta sẽ ưu tiên thông chi các ngươi. Tốt, đà tạ Vương sư huynh. Vương sư huynh trưởng nghĩa. Mấy người vội vàng cảm tạ. Tốt, tốt, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Nói, Vương sư huynh xuất rời đi trước. Mấy người khác dừng lại chốc lát, theo thứ tự rời đi. Cuối cùng gian phòng bên trong chỉ còn lại có Trương Đạo cùng Lý Vũ. Lúc này Lý Vũ chính một mặt hưng phấn đếm lấy trong túi linh thạch. Ai ra, Vương sư huynh quả nhiên là đại thủ bút nha, thu thập những tin tức này, bất quá hoa phí thời gian dài điểm, vậy mà cho 500 trung phẩm linh thạch. Lý Vũ, đừng đếm, ta và ngươi nói sự tình ngươi cân nhắc như thế nào? Trương Đào bố bố Lý Vũ bà bay. Lý Vũ tranh thủ thời gian nắm chặt cái túi, nhíu mày, suy nghĩ lên trước đó Trương Đào cùng lời hắn nói. Nhìn xem Lý Vũ dáng vẻ, Trương Đào mày nhăn lại. Làm sao? Ngươi sẽ không một mực không có cân nhắc a? Không có, không có. Lý Vũ lập tức lắc đầu phủ định. Kia tranh thủ thời gian quyết định muốn hay không cùng ta cùng rời đi Hư Linh Tông. Cái này, Trương sư minh, không phải ta không tin ngươi, vấn đề này thật sự có nghiêm trọng như vậy hả? Đương nhiên nghiêm trọng, không phải chuyện đơn giản như vậy, Vương sư minh hắn dựa vào cái gì cho chúng ta nặng như vậy ban thưởng? Trương Đào biểu lộ nghiêm túc. Nói không chừng là Vương sư minh hắn hào phóng cũng có nói, mà lại trước đó Vương sư minh thế nhưng là nói, lần sau có việc còn tìm chúng ta, đến lúc đó. Lý Vũ xoa xoa đôi bàn tay, một bộ tham tài bộ dáng. Ngươi sẽ không muốn lấy lần sau cũng có thể được nhiều linh thạch như vậy a? Ta cho ngươi biết, đừng suy nghĩ, tiếp tục đợi ở chỗ này, đến lúc đó chúng ta đoán chừng mệnh cũng bị mất. Trương Đào, ngươi có phải hay không lo lắng quá mức? Lý Vũ còn muốn quên, nhưng bị Trương Đào đánh gãy. Ngươi không tin cũng được, ta đi một mình là được. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nói, Trương Đào quay người liền muốn ly khai, lại bị Lý Vũ liền đội bằng kéo. Lý Vũ, ngươi lôi kéo ta làm gì? Ta thời gian đang gấp. Nhìn xem Trương Đào một bộ hiện tại liền muốn chạy trốn tư thế, Lý Vũ lòng cảnh giác chiến thắng trong lòng tham lam. Trương sư huynh, ngươi chờ ta một chút, ta đi với ngươi. Nói liền muốn đi thu dọn đồ đạc. Đi. Vậy ngươi nhanh lên. Đêm nay trước đó chúng ta nhất định phải rời đi. Trước khi hắn tới đã thu thập xong gia sản, nhìn xem Lý Vũ bận rộn, dứt khoát cũng đi qua hỗ trợ. Rất nhanh, Lý Vũ liền đem trọng yếu đồ vật toàn bộ thu vào chứa vật đại, hai người ngựa không ngừng vó tiến về sân môn, sau đó rời đi. Một bên khác, Vương Sư Minh cầm danh sách trở lại trụ sở của mình, bắt đầu cẩn thận đọc qua danh sách bên trên tin tức. Mỗi nhìn thấy một cái thích hợp, hắn liền sẽ tại người nọ có tên chữ bên trên họa cái vòng. Những cái kia họa vòng người đều là tư chất không tệ, nhưng lại không cường đại thân phận bối cảnh người. Ở trong đó vừa lúc liền có Lâm Nguyên cái tên này. Hư Linh bên ngoài tông, trong núi rừng, Sông Muộn vẫn còn tiếp tục tìm kiếm lấy Hải Mị tung tích. Lúc này đỉnh đầu đột nhiên bay qua hai bóng người, cái này trên người của hai người còn mặc Hư Linh tông rồng phục ngoại môn đệ tử. Nhìn thấy có người đi qua, Sông Muộn lập tức la lên: "Hai vị sư minh, xin dừng bước." Hai người này chính là dự định rời đi Hư Linh tông Trương Đạo cùng Lý Vũ. Nghe được gọi, hai người vốn là không có ý định hiểu, nhưng Lý Vũ nhìn thoáng qua, nhận ra Sông Muộn. Chương 419, bắt nữ nhân làm lão bà. Chương 419, bắt nữ nhân làm lão bà. Nữ nhân này là năm nay vừa gia nhập Hư Linh tông tư chất trung đẳng. Trọng yếu là Sông Muộn tướng mạo nhìn rất đẹp, để nửa đời người độc thân Lý Vũ rất là tâm động. Trọng yếu nhất nàng không có cái gì cường đại thân phận bối cảnh, hoàn toàn sợi cỏ tu sĩ. Lý Vũ tự hỏi, hắn hiện tại dù sao đã thoát ly Hư Linh tông, về sau hoặc là làm cái tán tu, hoặc là chạy đến một cái địa phương nhỏ thành lập một cái tu tiên gia tộc. Trong lòng của hắn tự cảm thấy mình trúc cơ vô vọng, bằng không thì cũng không có khả năng đi theo Trương Đạo cùng một chỗ thoát ly Hư Linh tông. Cho nên hắn càng có khuynh hướng cái thứ hai, thành lập mình tu tiên gia tộc. Mà thành lập tu tiên gia tộc, trọng yếu nhất chính là đạo lữ cùng hậu đại. Nhìn thấy Sông Muộn thời điểm, Lý Vũ ôm không như đối mặt trước khi đi đem Sông Muộn cái này mới nhập môn nữ đệ tử bắt đi làm lao bà ý nghĩ. Sông Muộn tư chất tốt hơn hắn, nói không chừng hai người sinh hạ hậu đại có thể trúc cơ đâu. Tìm tới nơi này, Lý Vũ sắc tâm nổi lên, vội vàng dừng chân lại hạ pháp khí. "Lý Vũ, ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy Lý Vũ dừng lại, Trương Đạo đội vàng trở lại hỏi lại. "Sư minh, ta muốn." Lý Vũ cũng không thấy bên ngoài, lúc này đem hắn tâm tư xấu xa nói ra. Trương Đạo nhíu mày, hắn không nghĩ tới đều đừng chạy, Lý Vũ còn có ý định này. Gặp Trương Đạo nhíu mày, Lý Vũ cho là hắn không đồng ý, đội vàng thuyết phục. "Sư minh, chúng ta bây giờ đã rời đi Hư Linh tông, mà lại đây chỉ là một hào không bối cảnh phổ thông đệ tử, chỉ là lãng phí một chút thời gian, sẽ không xảy ra chuyện." Lời này nghe Trương Đạo lông mày nhíu lại. "Có đạo lý nha, ta muốn hay không cũng bắt đi một vị nữ đệ tử đâu, vừa vặn đoạn thời gian trước trôi qua một bản thải bộ công pháp, có lẽ có thể dựa vào lô đỉnh đột phá cảnh giới." Trương Đạo âm thầm suy tư, sau đó gật đầu. "Được thôi, ngươi động tác nhanh lên. Chúng ta cách Hư Linh tông vẫn là quá gần, khó đảm bảo sẽ bị người phát hiện." "Được, ta cái này đạo thủ." Nói, Lý Vũ liền điều khiển pháp khí hạ xuống Sông Muộn trước mặt. Nhìn xem hai người ngừng giữa không trung không biết nói thầm cái gì. Sông Muộn trong lòng nghi hoặc, nhưng nhìn thấy rốt cục có người xuống tới, vẫn là liền vội vàng tiến lên thỉnh cầu hỗ trợ. "Vị sư huynh này, ngươi có thể không thể giúp một chút ta, ta có cái sư muội ở phụ cận đây là đường." Nghe được còn có người bên ngoài, Lý Vũ bỏ đi lập tức động thủ dự định. "Ồ, sư muội, ngươi từ từ nói, ngươi cái kia sư muội là thế nào làm mất?" Lý Vũ đi đến Sông Muộn bên người. Sông Muộn không có cảnh giác, bắt đầu kể ra Hải Mị tao ngộ yêu thú sự tình. "Trước mấy ngày, ta cùng sư muội tới thu thập thảo dược, kết quả..." Nghe được việc này đã qua vài ngày, Lý Vũ lúc này mới thở phào. "Ta nghĩ mời sư huynh giúp đỡ chút, giúp ta tìm." Sông Muộn lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Vũ ôm chặt lấy. "A, ngươi làm gì? Mau buông ta ra." Sông Muộn thét chói tai vang lên dãy rủa. Nhưng nàng luyện khí một tầng tu vi rõ ràng tránh thoát không đến Lý Vũ trói buộc. Cảm thụ Sông Muộn thân thể mềm mại trong ngực chính mình bặm mẹo, độc thân nửa đời người Lý Vũ lúc này vừa muốn đem nàng giải quyết tại chỗ. Nhưng rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm. "Ta muốn làm gì, về sau ngươi sẽ biết." Kiệt 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 kiệt, Lý Vũ cởi gian, một tay đao đánh vào Sông Muộn trên gáy. Nô Sông Muộn kêu lên một tiếng đau đớn, trước mắt, lúc này hôn mê bất tỉnh. "A, cái này..." Núp trong bóng tối, Hải Mị bị cảnh tượng trước mắt làm sững sờ. Nàng vốn cho là hai người này là đến giúp đỡ, không nghĩ tới là đối Sông Muộn mưu đồ làm loạn. Tại Hải Mị ngây người công phu, Trương Đào hạ xuống bên cạnh hai người. Nhìn kỹ một chút Lý Vũ trong ngực Sông Muộn, Trương Đào trong lòng thầm khen quả nhiên là cái mỹ nhân. Trước đó hắn nghe Lý Vũ nói cái này Sông Muộn tư chất trung đẳng, cái này khiến Trương Đào tâm càng thêm ngứa. Phải biết tại Hư Linh trung đẳng tư chất, đây chính là muốn đạt tới ngũ phẩm linh căn mới được. Hắn cùng Lý Vũ tư chất chỉ có thất phẩm, miễn cưỡng đạt tới Hư Linh tông nhập môn cánh cửa. Nhìn xem Lý Vũ đuốt đuốt Sông Muộn khuôn mặt, Trương Đào trong lòng có chút ghen ghét. Bất quá nghĩ đến nàng này là Lý Vũ phát hiện trước, mà lại hắn cùng Lý Vũ quan hệ cũng không tệ lắm, trong lòng ghen ghét chi tình chậm rãi tiêu tán. "Lý Vũ, đừng lãng phí thời gian, chúng ta vẫn là đi mau đi trở đến an toàn địa phương, ngươi muốn làm sao chơi đều tùy ngươi." "Được, Trương sư minh, chúng ta lúc này đi." Nói, Lý Vũ đem Sông Muộn kháng trên bờ bay, triệu hồi ra phi hành pháp khí dự định rời đi. Lúc này nút trong bóng tối Hải Mị rốt cục nhịn không được. Đối với Sông Muộn, Hải Mị vẫn có chút hảo cảm. Trọng yếu nhất chính là máu của nàng sách còn tại Sông Muộn trên thân, nếu để cho hai người này mang đi, chẳng phải là muốn phá hủy nàng câu ra Lâm Nguyên kế hoạch. "Hai người các ngươi làm gì? Mau bông ra Giang sư tỷ." Ngay tại hai người dự định cất cánh lúc, Hải Mị đứng ra hô to. Nghe được thanh âm, hai người quay đầu. Nhìn thấy lúc so Sông Muộn càng thêm mỹ mạo Hải Mị, Lý Vũ kinh ngạc, Trương Đào lẻ lươi liếm môi một cái. Lý Vũ hồi tưởng lại Sông Muộn vừa mới thỉnh cầu bọn hắn hỗ trợ sự tình. "Ngươi là Hải Mị, ngươi không là chết sao? Ngươi quản ta là ai? Mau bông ra Giang sư tỷ, không phải có các ngươi tốt nhìn." Hải Mị chỉ vào hai người phẫn nộ quát, nhưng nàng không chỉ có không có hù sợ hai người, ngược lại đem hai người chọc cười. Tại hai người xem ra, Hải Mị bất quá là cái đệ tử mới nhập môn, thực lực cũng liền luyện khí 1-2 tầng trình độ, ở đâu ra lớn như vậy khẩu khí. Ha ha, để cho ta để mắt, ta ngược lại muốn thử xem. Nói Lý Vũ buông xuống trên vai sương muộn. Ha ha ha, hôm nay vận khí coi như không tệ, mỹ nhân song thu. Lý Vũ ở trong lòng hèn mọn cười một tiếng, tiến lên mấy bước dự định cầm xuống Hải Mị. Nhưng không đợi hắn hành động, Trương Đào đột nhiên đưa tay ngăn cản. Lý Vũ, ngươi cái này đều có một cái người này không nếu như để cho ta như thế nào? Trương Đào đưa lưng về phía Lý Vũ, ánh mắt tham lam nhìn xem Hải Mị. A, cái này. Lý Vũ sững sờ. Làm sao? Ngươi sẽ không như thế lòng tham, hai cái đều muốn đi. Trương Đào quay đầu lại, sắc mặt trở nên có chút không tốt. Không có, không có, ta làm sao lại nghĩ như vậy đâu, nữ nhân này sư minh ngươi đã muốn vậy liền với ngươi. Lý Vũ đội vàng khoát tay, sau đó lui lại mấy bước. Gặp đây, Trương Đào biểu lộ rốt cục khá hơn. Các ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Hải Mị chất vấn. Ha ha ha, làm cái gì, về sau ngươi sẽ biết. Trương Đào hèn mọn cười một tiếng, hướng về Hải Mị nhào tới. Nhìn thấy loại kia tiểu dung, Hải Mị lập tức liền biết người này muốn làm gì. Bởi vì cái này biểu lộ nàng thường xuyên tại Lâm Nguyên trên mặt gặp qua, thường thường đang khi dễ nàng trước đó. Lâm Nguyên coi như xong, hắn tướng mạo xuất khí, mà lại công phu rất cao, Hải Mị hoàn toàn có thể nhìn thụ. Nhưng trước mặt hai cái xỉu bức trung niên nhân liền không đồng dạng. Vậy mà nghĩ đối ta làm loại chuyện đó, các ngươi cái này là muốn chết. Hải Mị lệ quát một tiếng, hai mắt phát ra u quang. Nhìn thấy cặp mắt kia, nào tới Trương Đào như là chúng định thân pháp, lập tức dừng bước. Tại quan tính dưới, thân thể của hắn ngã nhào xuống đất, trên mặt đất trượt ra một đạo vết tích. Trương Sư Minh, Lý Vũ hô to muốn đi qua hỗ trợ. Hải Mị quay đầu dùng mị hoặc chi nhãn nhìn về phía hắn. Thế là Lý Vũ cùng Trương Đào tao ngộ một cái hạ tràng. Chương 420, ta muốn trở về tìm hắn. Chương 420, ta muốn trở về tìm hắn. Một lát sau, hai người từ dưới đất bò dậy, dùng tràn đầy hâm mộ ánh mắt nhìn xem Hải Mị, xem ra đã là bị Hải Mị mị hoặc chi nhãn mê mất đi tâm trí. Hải Mị nhìn xem hai người, mặt lộ vẻ vẻ chán ghét. Hai người các ngươi đánh một trận, người thắng trận liền có thể đạt được ta nghe xong. Hai người lập tức công kích lẫn nhau. Hải Mị không có để ý hai người chiến đấu, đi hướng một bên bị đánh ngất xỉu xuống muộn. Thử một chút hơi thở, phát hiện còn có hô hấp, cái này khiến Hải Mị nhẹ nhàng thở ra. Hô còn tốt không có việc gì. Đem sông muộn ôm đến cách đó không xa dưới đại thụ dựa vào, miễn cho bị hai người kia chiến đấu tác động đến. Ai, ngươi nói ngươi cầm tới huyết thư vì sao không quay về đâu, về sớm đi cũng không cần tao nội chuyện như vậy nha, dạng này kế hoạch của ta cũng có thể thuận lợi tiến hành. Nhìn xem sông muộn điểm tĩnh gương mặt, Hải Mị tại thì thầm trong lòng. Một lát sau, hai người phân ra thắng bại, Trương Đào cao hơn một bậc. Nhìn xem hưng phấn như là cậu tự đồng dạng chạy tới Trương Đào, Hải Mị không lưu tình chút nào một đao cắt đứt cổ của hắn. Nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, còn có một bên hôn mê sông muộn, Hải Mị lần nữa nhức đầu. Suy tư một lát, Hải Mị quyết định trước đem hai người bị thi diệt tích, sau đó đem sông muộn đưa đến một chỗ an toàn đi. Thu hồi hai người túi chữ vật, tạm thời giải phong tu vi của mình đem hai người thi thể đốt thành cho bụi. Về sau nàng lại dẫn trong hôn mê sông muộn đến trước đó qua đêm sân động. Nhìn xem sông khuya còn tại mê man, buồn bực ngán ngẩm, Hải Mị xuất ra hai người túi chữ vật, bắt đầu xem xét thu hoạch. A, đây là. Nhìn trong tay bí tịch, Hải Mị khẽ di một tiếng. Một bên khác, Vương sư huynh rốt cục thẩm tra đối chiếu tên hay sách. Nhìn xem sàng chọn hạ tới danh sách nhân viên, Vương sư huynh ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên nhất cái tên đó. Liên từ nơi này gọi Lâm Nguyên gia hỏa bắt đầu đi. Nhìn thoáng qua bên ngoài sát trời, phát hiện đã trời tối. Vương sư huynh thu hồi danh sách, thân ảnh lóe lên, biến mất trong phòng. Một lát sau, Vương sư huynh đi vào Lâm Nguyên bên ngoài viện. Nhìn thoáng qua biệt tử, ngay cả pháp trận phòng ngự đều không có. Vương sư huynh khẽ miệng cười khẽ, khinh thân nhảy lên, vô thanh vô tức nhảy vào Lâm Nguyên biệt tử. Xuất ra trận bàn, bố trí cách âm kết giới về sau, Vương sư huynh trực tiếp hướng Lâm Nguyên gian phòng đi đến. Ai? Nhìn xem cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Lâm Nguyên vội vàng từ lúc ngồi trạng thái đứng lên. Ha ha, cái giờ này còn tại tu luyện, quả nhiên chăm chỉ, thích hợp gia nhập ta Thánh Tông. Vương sư huynh chắp tay sau lưng di nhiên tự đắc đi đến. Ngươi là ai? Vì cái gì xâm nhập nhà của ta? Lâm Nguyên cảnh giác chất vấn. Ta gọi Vương Sung, hôm nay về sau ngươi chính là ta Thánh Tông đệ tử, cho nên ngươi có thể gọi ta Vương sư huynh. Vương Sung vừa nói, phía sau tay bỗng nhúc nhích, một cái đen xỉ đồ vật từ hắn tay áo chui ra ngoài, thuận gian phòng bóng ma hướng về Lâm Nguyên đánh tới. Vương Sung, Thánh Tông. Lâm Nguyên nghi hoặc, có chút không hiểu người này ý tứ. Thánh Tông là cái gì? Ta không phải Hư Linh Tông đệ tử sao? Chẳng lẽ các ngươi Thánh Tông là giấu ở Hư Linh Tông tổ chức thần bí? Lâm Nguyên hỏi. Ha ha, cái này liền không thể nói cho ngươi biết, chờ đến Thánh Tông ngươi liền hiểu. Vương Sung thừa nước đục thả câu. Ngươi muốn bắt ta đi cái kia cái gọi là Thánh Tông? Ngươi chẳng lẽ không sợ bị Hư Linh Tông phát hiện? Yên tâm đi, ta đã làm tốt chuẩn bị, sẽ không để cho bọn hắn phát hiện. Đúng lúc này cái bóng đen kia vòng qua Lâm Nguyên, từ hắn thị giác góc chết, cũng chính là phần lưng tập kích Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cảm giác phía sau một nữa, tựa hồ có đồ vật gì muốn đi trong thân thể của hắn chui. Thứ gì? Lâm Nguyên bản năng muốn bắt phía sau lưng. Ha ha, hiện tại phát hiện đã chậm. Vương Sung đắc ý cười to. Ngươi chúng ta khôi lỗi trùng, hiện tại khôi lỗi trùng chui vào thân thể của ngươi, lập tức thân thể của ngươi liền sẽ thụ ta thao khống. Ồ. Nghe vậy, Lâm Nguyên sửng sốt một chút. Hắn cảm giác phía sau xác thực có cái côn trùng đang động, hẳn là Vương Sung nói tới khôi lỗi trùng. Nhưng là do ở Lâm Nguyên phần lưng phòng ngự quá mạnh nguyên nhân, cái này khôi lỗi trùng cũng không thể tiến vào trong thân thể của hắn. Nhìn thấy Lâm Nguyên sửng sốt, Vương Sung coi là khôi lỗi trùng đã phát huy tác dụng, trở nên càng thêm đắc ý. Ha ha, ngươi bây giờ thân thể là không phải đã không bị khống chế? Không có nha, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Lâm Nguyên âm thầm đoán thầm. Đoán thầm về đoán thầm, Lâm Nguyên cũng sẽ không nói thực ra ra. Người này rõ ràng đối với hắn không có hảo ý, đã hắn hiểu lầm Lâm Nguyên dứt khoát liền để hắn tiếp tục hiểu lầm tốt. Chỉ gặp Lâm Nguyên thử nghiệm sống động tay chân, phát hiện tay chân cứng ngắc, không khỏi lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đương nhiên đây hết thảy đều là giả vờ. Ngươi khống chế lại thân thể của ta muốn làm gì? Lâm Nguyên hoảng sợ chất vấn. Không biết tình huống Vương Sung bắt đầu hảo tâm giải thích. Chờ khôi lỗi trùng hoàn toàn khống chế ngươi thời điểm, thân thể của ngươi sẽ ở sự điều khiển của ta hạ cam tâm tình nguyện cùng ta cùng đi ra khỏi hư linh tông, không có ai sẽ phát hiện không đúng. Nguyên lai là dạng này. Lâm Nguyên trừng to mắt, một mặt không thể tin. Nghĩ thầm cái này Thánh Tông khẳng định không phải chỗ tốt, cử chỉ này rõ ràng là tu tiên bản bọn buôn người tổ chức. Thời gian không sai biệt lắm, cùng ta đi thôi, ngoại trừ ngươi, ta đêm nay còn có mấy chỗ cần phải đi đâu. Nói, Vương Sung lên trước mấy bước đi đến Lâm Nguyên trước người, trong tay bấm pháp quyết, dự định thông qua khôi lỗi trùng khống chế Lâm Nguyên. Cơ hội tốt. Nhìn thấy Vương Sung tới gần, Lâm Nguyên ôm chặt lấy Vương Sung. Cái gì? Tại Vương Sung tiếng kinh hô bên trong, hắn bị Lâm Nguyên ngã nhào xuống đất, hai người trực tiếp trên mặt đất xoay đánh nhau. Vương Sung tu vi cao hơn Lâm Nguyên, nhưng Lâm Nguyên cũng không phải ăn chay, mặc dù tu vi so Vương Sung thấp mấy cái cấp độ, nhưng thể phách của hắn cường đại dị thường. Càng là xuất kỳ bất ý đem Vương Sung bổ nhào. Tại cận thân bác đấu bên trong, Vương Sung pháp thuật căn bản không kịp thi triển, chỉ có thể bị Lâm Nguyên kéo vào hắn quen thuộc cận thân lĩnh vực, rất nhanh Vương Sung liền bị Lâm Nguyên mấy quyền đá trên đầu, đánh hắn đầu váng mắt hoa. Nếu không phải hắn còn có linh lực hộ thể, nói không chừng liền phải để Lâm Nguyên tại chỗ đánh chết. Một bên khác, Hải Mị đang cùng Sông Muộn cùng một chỗ trở về. Rất nhanh hai người tới Lục Liễu Phong Sơn dưới chân. Giang sư tỷ, xin dừng bước, ta phải đi về. Hải Mị dừng bước lại. Hải sư muội, ngươi thật muốn trở về? Sông Muộn khắp khuôn mặt là không hiểu. Trước đó nàng sau khi tỉnh dậy, không thấy kia hai cái ý đồ bất chính nam nhân, ngược lại nhìn thấy Hải Mị vừa lúc ở bên người nàng. Mặc dù nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là gặp đến Lâm Nguyên sự tình nói ra. Ừm, nhiều ngày như vậy không thấy, Lâm ca ca hắn nhất định rất lo lắng ta. Ta hiện tại liền muốn đi xem hắn. Hải Mị nói ngốc nói. Nàng không nghĩ tới mình đã vạch trần Lâm Nguyên bạc tình bạc nghĩa diện mục, Hải Mị lại còn muốn đi tìm cái kia cặn bã nam. Cái gì lo lắng ngươi? Hải sư muội, ngươi không nên gặp mình. Ta trước đó không phải cùng ngươi nói, tên kia rõ ràng chính là một cái bạc tình bạc nghĩa chi đồ, ngươi gặp được nguy hiểm hắn cũng không tới cứu ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn đi tìm hắn? Sâu muộn một mặt hận không tranh. Sẽ không. Lâm ca ca sẽ không đối với ta như vậy, hắn nhất định là có chuyện trọng yếu gì cho nên mới không có thời gian tìm ta. Hải Mị chứa yêu đương nao dáng vẻ lắc đầu. Hải Mị bộ dạng này đều nhanh đem Sâu muộn cho làm tức chết. Chương 421, Hải Mị vậy mà lợi hại như vậy. Chương 421, Hải Mị vậy mà lợi hại như vậy. Hải sư muội, chuyện trọng yếu gì có thể so sánh sinh mệnh của ngươi quan trọng hơn? Ta nhìn người kia chính là không quan tâm ngươi, ngươi đừng bảo tưởng. Sâu muộn ngôn ngữ kịch liệt, nghĩ kích thích Hải Mị tỉnh ngộ. Sẽ không, Lâm ca ca hắn không phải người như vậy. Hải Mị vẫn là một mặt cố chấp lắc đầu. Hải sư muội ngươi. Sâu muộn bị tức quá sức, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Giang sư tỷ, ngươi đừng nói Lâm ca ca nói xấu mà lại ta đây không phải không có xảy ra việc gì mà. Hải Mị chứa một lòng vì Lâm Nguyên cân nhắc dáng vẻ nói. Nghe nói như thế, Sâu muộn rốt cục nhịn không được. Hải Mị, ta mặc kệ ngươi, ngươi muốn trở về liền trở về đi, sớm muộn ngươi sẽ hối hận. Dứt lời, Sâu muộn giận đùng đùng rời đi. Nhìn xem Sâu muộn tức giận bóng lưng rời đi, Hải Mị trong mắt lóe lên một tia áy náy. Bất quá nghĩ đến trước đó nàng thu hoạch được quyển bí tịch kia, trên mặt của nàng lại lộ ra cười gian. Lâm Nguyên, ngươi đùa bỡn ta lâu như vậy, lần này ta muốn cả gốc lẫn lãi tìm trở về. Dứt lời, Hải Mị bước chân nhẹ nhàng hướng về Lâm Nguyên trụ sở chạy tới. Phanh phanh phanh, còn muốn lừa bán ta? Ta đánh chết ngươi! Liên tục nắm đấm ẩu đả tại Vương Sung trên thân, đánh Vương Sung choáng đầu hoa mắt. Ta không nghĩ lừa bán ngươi, ta đây hết thảy đều muốn tốt cho ngươi. Vương Sung đội vàng giải thích. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ? Lâm Nguyên lại là phanh phanh hai quyền xuống dưới. Vương Sung đội vàng bảo vệ đầu, tiếp tục giải thích. Ta không có lừa ngươi, tại Hư Linh Tông không có bối cảnh là không có ngày nổi danh. Coi như ngươi tu luyện lại chăm chỉ, thiên tư lại cao hơn, những cái kia đột phá tài nguyên cũng là những cái kia có bối cảnh ưu tiên thu hoạch được. Chỉ là trúc cơ liền muốn thẻ ngươi hồi lâu. Mà ta Thánh Tông khác biệt, chỉ luận thiên tư, bất luận bối cảnh. Ngươi dạng này chỉ có tư chất sợi của tu sĩ gia nhập chúng ta Thánh Tông tại có được ra. Lâm Nguyên sửng sốt một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ cái này Thánh Tông thật không phải là cái gì lừa bán tổ chức, mà là một cái bình đẳng mới phát tông môn. Bất quá, cái này cùng ta có quan hệ gì, ta cũng không phải sợi của tu sĩ. Lâm Nguyên lắc đầu, động tác trên tay không ngừng, tiếp tục cầu đả Vương Sung. Khinh người quá đáng. Gặp Lâm Nguyên không nghe khuyên bảo nói, tiếp tục cầu đả hắn, Vương Sung trong lòng mười phần tức giận. Hắn nhưng là luyện khí 9 tầng, lại bị một cái luyện khí tầng 4 tiểu tu sĩ đè xuống đất ma sát. Đây là ngươi bức ta. Đúng a? Vương Sung nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát toàn thân linh lực. Ầm. Cái này lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Lâm Nguyên đạn bay ra ngoài, phá vỡ vết tường. Ngoa tạo, muốn hay không liều mạng như vậy a? Nhìn xem Vương Sung tức sủi bọt mép dáng vẻ, bị đạn đến viện tử Lâm Nguyên bản năng muốn chạy. Lúc này Vương Sung lại lấy ra một cái trận bàn, đem cả viện phong tỏa ngăn cản. Lâm Nguyên đâm vào hơi mở kết giới bên trên bị gãy trở về. Khu cụ muốn chạy, đã muộn. Vương Sung từ trong nhà đi tới, miệng bên trong nhịn không được ho ra máu nữa. Tựa hồ vừa mới linh lực buộc phát thương tổn tới hắn tâm phổi. Vương Sư Minh, ngươi đây là cần gì chứ? Ta không muốn đi kia cái gì Thánh Tông, không bằng ngươi thả qua ta, mọi người coi như không có việc này, ta cam đoan không tố giác ngươi. Lâm Nguyên Quyên, ngươi nghĩ thì hay lắm. Hôm nay hoặc là cùng ta gia nhập Thánh Tông, hoặc là chết.
Ta gia nhập.
Lâm Nguyên vội vàng đáp ứng.
Ngạch.
Vương Sung sững sờ.
Ngươi thật gia nhập?
Đương nhiên là thật.
Lâm Nguyên gật đầu.
Lúc này Vương Sung đã có chỗ đề phòng, Lâm Nguyên tự giác không có cơ hội tiếp cận hắn, dứt khoát trước đáp ứng.
Vương Sung nghi hoặc nhìn Lâm Nguyên, nghĩ thầm Lâm Nguyên có thật lòng không?
Bất kể có phải hay không là thật lòng, chỉ cần bị khôi lỗi trùng ký sinh, hắn liền không có phản kháng đường sống.
Cảm ứng một chút khôi lỗi trùng, Vương Sung sắc mặt trở nên khó coi.
Con kia khôi lỗi trùng tại vừa mới chiến đấu bên trong bị nghiền chết,
có thể khống chế Lâm Nguyên khôi lỗi trùng không có. Vương Sung trong lòng biết kế hoạch lần này phá sản, Lâm Nguyên cũng liền giữ lại không được.
Hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết Lâm Nguyên, sau đó chạy khỏi nơi này.
Kia tốt, người đem đan này ăn vào, ta liền mang ngươi gia nhập Thánh Tông.
Nói, Vương Sung xuất ra một bình độc đan.
Tốt.
Lâm Nguyên vội vàng đáp ứng, tiến lên mấy bước dự định tiếp nhận đan dược. Nhưng thân thể của hắn cơ bắp lại là kéo căng, dự định đang đến gần đầy đủ khoảng cách liền phát ra lôi đỉnh một kích.
Vương Sung cũng là đồng dạng dự định, hắn đã âm thầm vận chuyển linh lực dự định độc thủ.
Đông đông đông. Ngay tại cái này khẩn trương thời điểm, tiếng đập cửa vang lên, hai người đồng thời sửng sợ.
Lâm ca ca, ta trở về, ngươi mở cửa nhanh.
Ngoài cửa truyền đến hải mị thanh âm.
Hai người dừng bước lại, ai cũng không dám độc thủ.
Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục.
Đông đông đông.
Lâm ca ca, ngươi ở đâu?
Thật lâu không chiếm được đáp lại, hải mị hơi nghi hoặc một chút, sau đó phát hiện chỗ không đúng.
Kỳ quái, viện tử lúc nào bố trí trận pháp?
Hiện tại Vương Sung ở vào khó xử bên trong. Nếu để cho phía ngoài nữ nhân phát hiện không hợp lý, từ đó đi mà báo, hắn đêm nay coi như phải xong đời.
Lâm Nguyên cũng nhìn ra Vương Sung khó xử, không khỏi mở miệng thuyết phục.
Vương sư minh, như thế rằng con nữa tất cả mọi người không có chỗ tốt, hôm nay việc này không bằng được rồi.
Ồ,
Vương Sung lúc này đã có thối lui dự định. Phía ngoài là đạo lữ của ta, nàng phát hiện không hợp lý khẳng định sẽ đi thông báo. Ngươi nếu là hiện tại thả ta, ta cam đoan không tiết lộ bí mật của ngươi, như thế nào?
Tốt.
Suy nghĩ một lát, Vương Sung gật đầu đáp ứng.
Nhiệm vụ lần này tính là hoàn toàn thất bại.
Hiện tại trọng yếu nhất chính là thoát đi hư linh tông, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình.
Ngươi không muốn đùa nghịch hoa chiêu gì?
Nói Vương Sung xuất ra trận bàn, giải trừ trận pháp phong tỏa.
Lâm Nguyên trước tiên nhảy ra viện tử, hướng về nơi xà phi nước đại.
Hắn cũng không có trông cậy vào Vương Sung hết lòng tuân thủ trần nặng, chỉ là vì lừa hắn mở ra trận pháp mà thôi.
Nói không chừng Vương Sung mở ra trận pháp về sau sẽ đem Hải Mị lừa gạt tiến đến cùng một chỗ giết chết đâu.
Hải Mị tu vi thế nhưng là so với hắn còn thấp, giết chết nàng không cần tốn nhiều sức. Cho nên Lâm Nguyên mới trước tiên chạy ra trận pháp bao phủ khu vực. Coi như Vương Sung đạo thủ, mặc kệ là liều mạng cũng tốt, kêu cứu cũng tốt, cũng coi như có liều chỗ trống.
Gặp Lâm Nguyên đột nhiên chạy trốn, Vương Sung coi là Lâm Nguyên muốn đổi ý vội vàng nhảy ra tường viện, làm sử dụng pháp thuật toàn lực công kích Lâm Nguyên.
Lúc này Hải Mị còn đang nghi ngờ vì sao Lâm Nguyên hảo hảo cửa không đi lựa chọn nhảy tường. Sau đó liền thấy một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ toàn lực hướng về Lâm Nguyên công kích mà đi.
Mà Lâm Nguyên trước mắt tu vi mới luyện khí tầng 4.
Lo lắng Lâm Nguyên cái này lô đỉnh bị thương tổn, Hải Mị không tự chủ bộc phát tu vi, đưa tay chỉ hướng nhảy ra Vương Sung.
Một đạo linh quang thuận ngón tay của nàng bắn ra, trực tiếp bắn thủng Vương Sung trái tim.
Phúc.
Vương Sung miệng phun máu tươi, hai mắt trừng trừng, không cam lòng ngã xuống đất.
Ngay tại đi đường Lâm Nguyên nghe được động tĩnh, nhìn lại lập tức sững sờ.
Mà Hải Mị còn duy trì vừa mới công kích tư thế.
Nhìn thấy Lâm Nguyên khiếp sợ nhìn xem nàng, bầu không khí lập tức có chút xấu hổ.
Ngoa tạo, Hải Mị vậy mà lợi hại như vậy.
Hồi tưởng mình đối nàng làm những sự tình kia, Lâm Nguyên không khỏi tê cả da đầu.
Vội vàng tăng tốc bước chân hướng về nơi xa chạy tới.
Chương 422, giết cũng lợi cho hắn quá rồi. Chương 422, giết cũng lợi cho hắn quá rồi. Gặp Lộ Tẩy.
Nhìn xem Lâm Nguyên đi đường, Hải Mị không để ý tới cái khác, liền vội vàng đuổi theo.
Lâm Nguyên, ngươi đừng chạy.
Tu vi của nàng cao hơn Lâm Nguyên một cái lớn cấp độ, lại thêm rất nhiều nhỏ cấp độ, chỉ chớp mắt liền đuổi theo.
Song tay.
Nhìn phía sau bóp hướng cổ của hắn tay, Lâm Nguyên kinh hô một tiếng.
Một lát sau, Hải Mị liền cùng xách gà con, mang theo Lâm Nguyên sau cổ áo trở lại trụ sở.
Bước xuống Lâm Nguyên về sau, Hải Mị lại vội vàng đi ra ngoài đem Vương Sung thi thể ném vào trong viện.
Dùng chân đá đá mặt đất, nâng lên bùn đất đem vết máu che giấu.
Nhìn chung quanh, trời tối người yên, tựa hồ ai cũng không có phát hiện vừa mới bạo động.
Chờ giây lát, xác định chung quanh không ai phát hiện về sau, Hải Mị lúc này mới trở lại biệt tử.
Lâm ca ca làm ta sợ muốn chết, còn tốt không ai phát hiện đâu. Đóng cửa phòng, Hải Mị một mặt ý cười đi hướng Lâm Nguyên.
Lúc này Lâm Nguyên thân thể bị một sợi tơ mang pháp khí trói buộc, không chỉ có tay chân không cách nào hành động, liền ngay cả miệng cũng bị che.
Nô nhìn xem Hải Mị đi tới, Lâm Nguyên hoảng sợ trừng to mắt, muốn nói ngươi không được qua đây a, nhưng miệng bị che, chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào.
Đi đến Lâm Nguyên bên người, Hải Mị ngồi xổm người xuống sờ lên Lâm Nguyên khuôn mặt.
Lâm ca ca, ngươi nói ngươi hảo hảo chạy cái gì, người ta cũng sẽ không ăn ngươi. Hải Mị chứa dáng vẻ vô tội nói chuyện,
nhưng Lâm Nguyên rõ ràng không tin.
Ta nhìn ngươi cái này yêu nữ chính là muốn ăn ta, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Thậm chí ngay cả cái kia Vương Sung đều có thể bị ngươi một kích miểu sát, lần này xem như ta cắm.
Lâm Nguyên nhìn thoáng qua bên cạnh chết không nhắm mắt Vương Sư Minh, ở trong lòng phúc phỉ.
Chú ý tới Lâm Nguyên ánh mắt, Hải Mị vội vàng giải thích.
Người ta vừa mới là sợ hãi ngươi thụ thương, cho nên mới.
Không nghĩ tới người này như thế không khỏi đánh, ngay cả ta luyện khí một tầng công kích đều không tiếp nổi.
Ngươi lừa gạt vì đâu?
Lâm Nguyên im lặng liếc mắt.
Hắn đã bắt đầu suy nghĩ, yêu nữ này tiếp xuống sẽ như thế nào xử lý hắn.
Có thể là mang theo hắn trong đêm rời đi hư linh tông, cũng có thể là giết người diệt khẩu, mang theo thi thể của hắn rời đi hư linh tông.
Loại phương án thứ hai tương đối đơn giản, nhưng nhìn Hải Mị trong khoảng thời gian này biểu hiện, rõ ràng sẽ không lựa chọn loại thứ hai. Nếu có thể giết Lâm Nguyên, Hải Mị đã sớm động thủ. Lâm Nguyên đoán chừng Hải Mị là muốn đem hắn còn sống mang đi, không phải đoạn thời gian trước cũng sẽ không một mực dẫn dụ hắn ra tông. Nếu như là loại phương án thứ nhất, vậy ta còn có cơ hội. Thủ vệ tu sĩ nhìn thấy ta bị người bức hiếp chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thấy không có lắc lư ở Lâm Nguyên, lúc này Hải Mị đồng dạng đang suy tư đối sách. Muốn hay không hiện tại giết Lâm Nguyên, mang đi thi thể của hắn đâu? Nghĩ nghĩ về sau, Hải Mị lắc đầu. Không được, không được, chết mất linh dược chi thể hiệu quả sẽ giảm mất đi nhiều, đến lúc đó nhưng có thể hay không giúp ta thành tựu trời mị chi thể. Mà lại Lâm Nguyên khi dễ ta lâu như vậy, cứ như vậy giết hắn, cũng lợi cho hắn quá rồi. Hiện tại thật vất vả tìm tới trả thù phương pháp của hắn, không hảo hảo trả thù hắn một chút ta không cam tâm. Cân nhắc liên tục, Hải Mị vẫn là bỏ đi giết chết Lâm Nguyên ý nghĩ. Nhưng là bây giờ Lâm Nguyên đã rõ ràng đã nhận ra, muốn cho hắn cam tâm tình nguyện cùng ta cùng đi kia đoán chừng là muôn vàn khó khăn. Nghĩ tới đây, Hải Mị lại nhức đầu. Thật sự là phiền phức, đều do người này, hảo hảo tới tập kích Lâm Nguyên làm gì, hại ta tại Lâm Nguyên trước mặt làm lộ. Phẫn hận nhìn thoáng qua Vương Sung thi thể. Được rồi, trước đem người này thi thể xử lý tốt, miễn cho để người khác phát hiện. Hiện tại việc này không tính nghiêm trọng, chỉ cần không bị Hư Linh Tông người phát hiện người này là ta giết, như vậy chỉ phải quản lý tốt Lâm Nguyên miệng, liền sẽ không có người biết chuyện này. Nghĩ tới đây, Hải Mị nhếch miệng lên, đứng dậy đi đến bên cạnh thi thể. Hải Mị dự định đem Vương Sung thi thể cất kỹ, sau đó tìm cái thời gian hủy thi di tích. Lật qua lật lại thi thể thời điểm, một cái túi đựng đồ từ Vương Sung trong quần áo trượt xuống mà ra. Nhìn thấy Vương Sung trên người túi chữ vật, Hải Mị hồi tưởng mình trước đó giết chết hai người, mà thu hoạch quyển kia công pháp. Nói không chừng cái này nhân thân bên trên cũng có cái gì bảng môn tà đạo đồ tốt đâu. Xem trước một chút á, Hải Mị thì thầm trong lòng, nhặt lên túi chữ vật, mở ra xem, linh thạch không ít, còn có một số bí tịch. Trong đó một bản bí tịch đưa tới Hải Mị hứng thú. Khôi Lỗi điều khiển thuật. Nhìn xem danh tự, Hải Mị hiếu kỳ mở ra. Phát hiện đây là một bản bồi dưỡng cổ trùng tà đạo thuật pháp. Cổ trùng tên là Khôi Lỗi trùng, tên như ý nghĩa, Khôi Lỗi trùng có thể ký sinh tại người khác xương sống, thi thuật giả có thể thông qua đối Khôi Lỗi trùng hạ đạt chỉ lệnh, từ đó khống chế thân thể người khác. Cái này tà đạo thuật pháp để Hải Mị nhãn tình sáng lên. Đồ tốt nha, nói như vậy, chỉ cần có Khôi Lỗi trùng, đến lúc đó liền có thể tùy tiện đem Lâm Nguyên mang ra Hư Linh Tông. Trọng yếu nhất chính là thân thể của hắn bị ta khống chế, ta liền có thể tùy ý bày bợ gìn nguyên gia hỏa này. Đến lúc đó chẳng lẽ có thể tùy ý ta muốn làm gì thì làm. Kiệt không biết nghĩ đến cái gì, Hải Mị nhịn không được phát ra cười gian. Nhìn thấy Hải Mị cầm một quyển sách phát ra cười xấu xa, Lâm Nguyên nhịn không được phía sau lưng run rẩy. Cái này yêu nữ nên sẽ không nghĩ tới phương pháp gì tra tấn ta đi cười như thế làm người ta sợ hãi. Tựa hồ chú ý tới mình có chút quá phận đắc ý, Hải Mị vội vàng thu liễm lại tiểu dung, quay người hướng về Lâm Nguyên lộ ra ấm áp tiểu dung. Lâm ca ca, ta trước tiên đem giá hỏa này thi thể xử lý một chút, đợi lát nữa cho ngươi thêm mở chói. Hải Mị ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là đang nghĩ chờ ta tìm tới con kia Khôi Lỗi trùng, liền có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Dứt lời, Hải Mị tại Vương Sung trên thi thể lục lọi. Đáng tiếc, con kia Khôi Lỗi trùng đã tại vừa mới chiến đấu bên trong bị Lâm Nguyên không cẩn thận ép chết rồi, Hải Mị nhất định là tại làm chuyện vô ích. Một lát sau, tìm khắp Vương Sung toàn thân, cũng không tìm được Khôi Lỗi trùng, Hải Mị không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ gia hỏa này không có bồi dưỡng Khôi Lỗi trùng? Tốt như vậy dùng đồ vật làm gì không cần, hại ta sóng tốn thời gian. Lần nữa đem Vương Sung túi chứa vật xem xét một lần, Hải Mị lại có phát hiện mới. Đây chẳng lẽ là Khôi Lỗi trùng trứng trùng? Hải Mị cầm lấy hai cái đậu nành đại trứng trùng cẩn thận chú đáo, lại lần xem một lượt trong tay bí tịch. Phát hiện cùng trong bí tịch giới thiệu Khôi Lỗi trứng trùng giống nhau như lúc, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Không có hiện thành cũng được, chính ta bồi dưỡng một cái dựa theo bí tịch thuật, một tháng thời gian liền có thể nuôi dưỡng thành đủ. Cẩn thận thu hồi trứng trùng cùng bí tịch, Hải Mị dùng Vương Sung túi chứa vật đem thi thể của hắn thu hồi, sau đó lại chỗ sửa lại một chút trên đất vết tích. Một lát sau, xử lý tốt hết thể, Hải Mị cười hướng Lâm Nguyên chậm rãi đi tới. Lâm ca ca, thật có lỗi, ta muốn nuốt lời. Nghe nói lời này, Lâm Nguyên trong lòng giật mình. Xong, đây là muốn động thủ với ta sao? Nhìn xem Hải Mị đi đến trước mặt mình, Lâm Nguyên không khỏi nhắm mắt lại. Nhưng tiếp xuống Lâm Nguyên cũng không có cảm giác được bị rết đau đớn. Lâm Nguyên cảm giác thân thể của mình bị Hải Mị ôm lấy hướng về gian phòng đi đến. A, không giết ta. Lâm Nguyên vụng trộm mở ra một con mắt quan sát đến Hải Mị hành động. Chương 423, đáng sợ tra tấn. Chương 423, đáng sợ tra tấn. Nhìn xem đầy phòng bừa bộn, đặc biệt là phá cái lô lớn vách tường, Hải Mị nhíu mày. Đem Lâm Nguyên ném trên giường, Hải Mị tự mình bắt đầu thu lại gian phòng. Vậy mà không giết ta. Nữ nhân này đang dở trò quỷ gì nha? Lâm Nguyên nghi hoặc nhìn Hải Mị, có chút không hiểu nàng đến cùng muốn làm cái gì. Đã không giết ta, như vậy sự tình còn có chuyện cơ, không bằng ta trước giả bộ như thuận theo bộ dáng của nàng, sau đó lại tùy thời chạy trốn, ta cũng không tin hắn không có chủ quan thời điểm. Tại Lâm Nguyên suy nghĩ đối sách thời điểm, Hải Mị đã đem gian phòng bên trong vỡ vụn đồ dùng trong nhà thu vào chứa vật đại. Đại khái thu thập xong gian phòng về sau, Hải Mị xuất ra Vương Sung sử dụng trận bàn. Mở ra trận pháp về sau, Hải Mị lúc này mới đi hướng Lâm Nguyên. Đưa tay đem Lâm Nguyên trên miệng trói buộc giải khai. Mị Nhi, thật xin lỗi, vừa mới ta bị hù hoảng hốt chạy bừa, không phải muốn chạy trốn. Lâm Nguyên vội vàng nói. Hải Mị im lặng nhìn thoáng qua Lâm Nguyên, rõ ràng là không tin. Mị Nhi, ta nói là sự thật. Ta tưởng rằng cái kia Vương Sung đang đuổi giết ta, không có chú ý tới ngươi, cho nên ta mới chạy. Thật không nghĩ đến là Mị Nhi ngươi ở phía sau truy ta. Lâm Nguyên há miệng chính là bịa đặt lung tung. Ồ, Vậy ngươi không cảm thấy ta giết người kia có chút kỳ quái sao? Hải Mị hiếu kỳ hỏi. Kỳ quái? Chỗ nào kỳ quái? Người kia thân không phòng hộ, tại bị đánh lén tình huống dưới một kích mất mạng có cái gì kỳ quái? Lâm Nguyên lộ ra đương nhiên dáng vẻ nói. Nghe vậy, Hải Mị liếc mắt, nghĩ thầm ta lúc trước cũng là nói như vậy, ngươi làm sao không tin? Hiện tại ta đều đã xem thấu ngươi ngược lại cùng ta chứa bảo. Mị Nhi, ngươi nhìn hiện tại hiểu lầm đã giải khai, không bằng. Tốt, đừng nói nhảm, ta biết ngươi đã đoán được cái gì. Hải Mị khoát khoát tay ngăn lại Lâm Nguyên ồn ào. A, cái này. Lâm Nguyên sững sờ, lúc trước ngươi không phải trang hảo hảo nha, hiện tại tại sao lại không giả? Nghĩ thầm là ta cho bậc thang quá cao hả? Mị Nhi, ngươi nói cái gì đó, ta nghe không hiểu. Vì cái mạng nhỏ của mình, Lâm Nguyên chỉ có thể lựa chọn tiếp tục giả bộ nữa. Không hiểu không quan hệ, chờ đến một tháng sau ngươi sẽ biết. Hải Mị kéo xuống ngụy trang, một bộ vẻ không có gì sợ. Nàng cũng định trong vòng một tháng bồi dưỡng một con khôi lỗi trùng, sau đó dùng khôi lỗi trùng ký sinh Lâm Nguyên, dạng này liền có thể dễ như trở bàn tay mang đi Lâm Nguyên. Một tháng? Chẳng lẽ cái này yêu nữ dự định một tháng sau xử lý ta? Rõ ràng có thể hiện tại độc thủ, vì sao muốn chờ một tháng đâu? Lâm Nguyên trong lòng nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi. Một tháng? Mị Nhi, ngươi có ý tứ gì? Ha ha, ngươi đây cũng không cần biết, ngươi hảo hảo ở tại cái này đợi đi, ta lát nữa lại đến xử lý ngươi. Nói, Hải Mị quay người rời phòng, dự định đi phòng khác hảo hảo nghiên cứu một chút mới vừa vào tay hai quyển tà đạo bí thuật. Uy, Mị Nhi, ngươi nói rõ ràng a. Lâm Nguyên hô to. Không để ý đến Lâm Nguyên, Hải Mị bước chân không ngừng rất nhanh rời phòng. Về phần Lâm Nguyên la to, nàng cũng không lo lắng, bởi vì cái này viện tử đã dùng cách âm cùng phong tỏa song trọng trận pháp bao phủ. Đi vào một căn phòng khác, Hải Mị lấy trước ra quyển kia khôi lỗi điều khiển thuật nghiên cứu. Nguyên lai là dạng này, còn cần nhỏ máu nhận chủ mới có thể sử dụng, xem ra cái này một tháng thời gian không phải là cần không thể. Nghiên cứu xong khôi lỗi điều khiển thuật, Hải Mị xuất ra hai cái kia khôi lỗi trứng trùng. Dùng dao đâm rách ngón tay dựa theo bí thuật nói tới bắt đầu nhận chủ. Nhận chủ hoàn tất, cần dùng linh lực ôn dưỡng. Ba ngày sau đó, khôi lỗi trùng liền có thể phá xác mà ra, về phần thành thục thì là cần chờ đợi một tháng. Trong lúc đó còn muốn nuôi nấng rất nhiều tài liệu quý hiếm. Điểm ấy Hải Mị không cần lo lắng, tài sản của nàng thế nhưng là rất phong phú. Giải quyết trứng trùng, Hải Mị lại lấy ra quyển kia từ Trương Đạo kia lấy được tà đạo bí thuật. Đây là một bản thải bổ bí thuật, bản chất là thải âm bổ dương, mà lại nhất định phải thông qua loại kia không đứng đắn phương thức mới có thể sử dụng. Đương nhiên trái lại cũng là có thể. Cái này tư thế cũng quá lớn mật đi, nhìn xem trong sách quý bức họa, Hải Mị không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Bất quá dựa theo cái này nói ở trên, sẽ để cho thụ thuật giả đau đến không muốn sống, vậy ta liền thử một chút tốt, nghiên cứu hoàn tất, Hải Mị nhếch miệng lên trở về Lâm Nguyên chỗ gian phòng. Lúc này Lâm Nguyên còn tại cùng trên người pháp khí dây lụa phân cao thấp, cũng mặc kệ hắn làm sao dãy rủa, chính là không tránh thoát. Nhìn thấy Hải Mị tiến đến, trên mặt còn mang theo tà ác tiêu dung. Lâm Nguyên trong lòng giật mình, không khỏi nghĩ đến mình một tháng này đối nàng làm những sự tình kia. Đồng thời cũng nghĩ đến Hải Mị trước đó nói những lời kia, tỉ như một tháng cái gì. Chẳng lẽ cái này yêu nữ dự định tra tấn ta một tháng, sau đó lại đem ta giết chết. Nghĩ đến mình muốn bị tra tấn một tháng, Lâm Nguyên không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Trời mới biết nữ nhân này sẽ thông qua phương thức gì tra tấn hắn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, mình nếu là nữ nhân bị nam nhân khi dễ, có cơ hội trả thù, vậy khẳng định trước đem nam nhân kia cho thái giám. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên cảm giác thể không hiểu phát lạnh. Lúc này Hải Mị ánh mắt vừa vặn nhìn về phía Lâm Nguyên phía dưới. Ngoa tạo, không thể nào, nữ nhân này thật chẳng lẽ muốn đem ta thái giám rơi? Chú ý tới Hải Mị ánh mắt ý vị thâm trường, Lâm Nguyên hoảng muốn chết. Loại này tra tấn, đoán chừng không có nam nhân kia có thể thừa nhận được lên. Nghĩ đến nhị đệ muốn cách mình mà đi, Lâm Nguyên đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra hoảng sợ thân sắc. Hắn nhớ được bản thân thế nhưng là có nhục linh chi thiên phú cắt về sau còn có thể mọc trở lại. Cái này nếu để cho Hải Mị phát hiện, đến lúc đó hắn chẳng phải là muốn lâm vào cắt vừa dài, lớn lại cắt trong luân hồi. Nghĩ đến mình sẽ chịu được đáng sợ như vậy tra tấn, Lâm Nguyên trong lòng một trận kháng cự. Loại sự tình này ta mới không muốn a. Ngươi còn không bằng một đao giết ta thẳng thắn. Lâm Nguyên ở trong lòng hô to, lúc này hắn tự sát tâm đều có. Nhưng hắn bây giờ bị trói buộc, tự sát đều làm không được. Chỉ có thể mắt thấy Hải Mị một mặt cười tà tới gần. Ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Lâm Nguyên con ngươi rung động, thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi lập tức liền biết kiệt 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 kiệt, Hải Mị cười xấu xa lấy hướng Lâm Nguyên đưa tay ra. Lâm Nguyên như là sâu gióm đồng dạng ngạo nghệ thân thể, muốn mượn này rời xa. Nhưng hắn làm nhất định là vô dụng công. Hắn còn chưa kịp tới núp đích, liền bị Hải Mị một phát bắt được cổ chân. Muốn chạy, đã chậm. Hải Mị một cái dùng sức, một tay lấy Lâm Nguyên thân thể kéo đến trước mặt. Sau đó liền bắt đầu xé rách lên Lâm Nguyên quần. Nhưng Lâm Nguyên bị pháp khí dây lụa cột, quần áo không tốt thoát. Dứt khoát Hải Mị trực tiếp xuất ra một cây chùy thủ. Nhìn thấy Hải Mị trong tay sắc bén chùy thủ, Lâm Nguyên càng thêm vững tin nữ nhân này chuẩn bị thái giám hắn, không khỏi hoảng sợ kêu to. Ngươi không được qua đây a, cứu mạng a. Ngươi kêu đi, coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngươi càng làm ta càng là hưng phấn. Kiệt 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 kiệt, Hải Mị cười xấu xa lấy dắt Lâm Nguyên quần áo, dùng chùy thủ từng cái cắt vỡ. Thật xin lỗi, Mị Nhi, ta sai rồi, cầu ngươi thả qua ta. Lâm Nguyên dọa đến nước mắt chảy ròng. Cầu xin tha thứ. Ngươi cầu xin tha thứ quá sớm, tiếp xuống có nhiều thời gian cho ngươi cầu xin tha thứ. Hải Mị hưng phấn mặt đỏ dần. A, không muốn. Ta sai rồi, không phải đối với ta như vậy. Tại trận trận vải vóc xé rách âm thanh cùng Lâm Nguyên tiếng cầu xin tha thứ bên trong, Lâm Nguyên bị lột thành một con cừu trắng nhỏ. Chương 424, đây cũng quá thống khổ. Chương 424, đây cũng quá thống khổ, trên thân cuối cùng một mảnh tấm màn che bị kéo xuống, Lâm Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tàn nhẫn như vậy sự tình hắn cũng không dám nhìn. Tạm biệt, ta lão đệ nhóm. Cũng không biết ta còn lại tuổi thọ đủ lão đệ sinh trưởng mấy lần. Hy vọng không nên quá nhiều, không phải sẽ phải bị giả tội. Ngay tại Lâm Nguyên suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên nghe được đình đương một tiếng vang dọn. Lâm Nguyên lặng lẽ meo meo mở ra một con mắt, nhìn thấy Hải Mị đem chùy thủ trong tay tiện tay ném xuống đất. Vừa mới tiếng vang là chùy thủ rơi phát ra. Lúc này nàng ngay tại tự mình thoát lấy quần áo. Lâm Nguyên đầu óc tràn ngập dấu chấm hỏi, không phải muốn thái giám ăn sao? Làm sao đưa đao cho mất đi, thậm chí còn cởi quần áo ra? Chẳng lẽ là sợ hãi tung tóe bắn ra máu ô uế nàng quần áo xinh đẹp? Lâm Nguyên trong lòng suy đoán, nhưng rất nhanh hắn liền đẩy ngã vừa mới suy đoán. Chỉ gặp Hải Mị cởi áo khoác xuống về sau, vẫn còn tiếp tục. A, cái này, đây là cái gì triển khai a? Nữ nhân này đến tột cùng muốn làm cái gì? Lâm Nguyên đầu óc một đoàn hỗn loạn, không khỏi trợn to hai mắt, thỏa thích thưởng thức này trước mắt mỹ hảo phong quang. Nhìn xem Lâm Nguyên con mắt không nháy một cái nhìn mình chằm chằm, Hải Mị sắc mặt đỏ bừng, vội vàng điều khiển pháp khí dây lụa che khuất Lâm Nguyên hai mắt. Ba, sắp chết đến nơi con mắt còn dám làm càn như vậy, Hải Mị không biết từ chỗ nào xuất ra một cây roi ra hung hăng đánh trên người Lâm Nguyên. A, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bị che khuất hai mắt Lâm Nguyên kêu thảm một tiếng. Hắc hắc, làm cái gì? Đợi chút nữa ta liền để ngươi biết biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Sĩ khả sát bất khả nhục, có gan ngươi liền giết ta. Lâm Nguyên lấy dũng khí tìm chết. Không để ý đến Lâm Nguyên gọi, Hải Mị lần nữa xuất ra quyển bí tịch kia, lật ra sau lựa chọn một cái đồ án. Trước hết dùng cái này a, dứt lời, Hải Mị đứng dậy lên giường. Không muốn, ngươi không được qua đây a. Lâm Nguyên coi là Hải Mị là muốn dùng cách thức khác tra tấn hắn, vội vàng hoảng sợ kêu to. Ngậm miệng. Tựa hồ là ghét bỏ Lâm Nguyên có chút ồn ào, Hải Mị lại điều khiển dây lụa pháp khí trói buộc chặt Lâm Nguyên miệng. Nô, nô Lâm Nguyên miệng bên trong chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn nào. Nhìn một chút Lâm Nguyên thân thể, Hải Mị tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng xuất ra từ trương đảo kia lấy được chiến lợi phẩm, một bình không biết tên đan dược. Đổ ra một viên về sau, giải khai Lâm Nguyên trên miệng trói buộc, trực tiếp nhét vào Lâm Nguyên miệng bên trong. Yêu nữ, ngươi cho ta ăn cái gì? Không có trả lời Lâm Nguyên, Hải Mị lần nữa điều khiển pháp khí dây lụa đem Lâm Nguyên miệng ngăn chặn. Đan dược vào trong bụng, Lâm Nguyên cảm giác thân thể của mình đột nhiên khô nóng. Vừa mới đó là cái gì đan dược? Vì sao thân thể của ta cảm giác kỳ quái như thế? Chẳng lẽ là tác dụng đặc thù độc dược? Lâm Nguyên trong lòng lẩm bẩm. Không đợi Lâm Nguyên làm rõ ràng độc dược tác dụng, Hải Mị liền bu lại. Tiếp xuống kịch bản quá mức kích thích, liền không miêu tả. Một canh giờ sau, Hải Mị mệt tở hừng hực. Hô hô thế nào? Biết sự lợi hại của ta đi. Ngô Ngô bị che đậy miệng cùng tầm mắt Lâm Nguyên phát ra tiếng nghẹn nào. Nghe được thanh âm, Hải Mị vội vàng điều khiển pháp khí dây lụa giải khai Lâm Nguyên miệng trói buộc. Hô hô Lâm Nguyên thở dốc mấy hơi thở. Ú còn như thế có sức sống, xem ra còn có thể tiếp tục, mà Hải Mị trêu chọc. Đừng, không muốn. Ta cầu ngươi mau dừng lại. Lâm Nguyên lớn tiếng cầu xin tha thứ. Còn có sức lực cầu xin tha thứ, xem ra cha tấn còn chưa đủ đầu á, không muốn. Nô Lâm Nguyên cầu xin tha thứ lời còn chưa nói hết, miệng liền bị lần nữa ngăn chặn. Hải Mị đổi tư thế lại bắt đầu tra tấn lên Lâm Nguyên tới. Biết được Hải Mị dùng phương pháp như vậy tra tấn hắn, ngay từ đầu Lâm Nguyên vẫn rất hưởng thụ. Nghĩ thầm đây rốt cuộc là ban thưởng hắn vẫn là tại tra tấn hắn, muốn thông qua loại phương thức này tra tấn hắn, không khỏi cũng quá coi thường hắn. Sớm biết ta Lâm Nguyên thế nhưng là có được 6 cái thận nam nhân. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lâm Nguyên đã nhận ra không đúng. Tại ánh mắt bị che chắn tình huống dưới, Lâm Nguyên chỉ có thể bằng vào xúc giác cảm thụ bên ngoài. Càng có tác dụng của dự vật, Lâm Nguyên giác quan bị phóng đại đến cực hạn. Tại giác quan cực hạn kích thích dưới, Lâm Nguyên biến không chịu nổi, rất nhanh liền thua trận. Tại lạc bại trong nháy mắt, Lâm Nguyên phát giác được không ổn. Hắn cảm giác mình dương khí ngay tại liên tục không ngừng bị Hải Mị hấp thu. Liên tục qua mấy lần, coi như hắn có được 6 cái thận đều sắp không chịu được nữa. Nhưng tại tác dụng của dược vật dưới, hắn còn không phải không tiếp thụ tra tấn. Cái này thật sự là quá thống khổ. Lâm Nguyên ở trong lòng hô to. Đúng đúng đúng. Quá thống khổ, loại thống khổ này mời để cho ta tới tiếp nhận đi. Không biết từ chỗ nào truyền đến lời bộ bạch, tựa như là độc giả tra tấn vẫn còn tiếp tục. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Lâm Nguyên miệng sủi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Hô gia hỏa này thật sự là khó đối phó, đều nhanh mệnh chết ta gặp Lâm Nguyên ngất đi. Hải Mị thở dài một hơi, lại tiếp tục tra tấn xuống dưới, thân thể của nàng cũng nhanh không chịu nổi. Đứng dậy xuống giường, Hải Mị cảm thụ một chút tự thân, phát hiện có cố khí lưu trong thân thể du động. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là dương khí sao? Làm sao nhiều như vậy? Dựa theo điển tịch giới thiệu, dương khí tại hấp thu quá trình bên trong liền có thể hấp thu hoàn tất, nhưng không nghĩ tới cái này đều kết thúc, còn có thể thừa nhiều như vậy. Nghĩ nghĩ, Hải Mị cũng không có nghĩ rõ ràng vấn đề ở chỗ nào. Được rồi, không nghĩ, vẫn là trước luyện hóa lại nói dứt lời. Hải Mị đi vào một căn phòng khác, bắt đầu tu luyện. Nửa ngày về sau, tu luyện hoàn tất, cảm giác một chút tự thân, Hải Mị con mắt lộ ra kinh hỉ. Không nghĩ tới cái này dương khí hiệu quả tốt như vậy, để cho ta tốc độ tu luyện tăng lên không ít, thậm chí ngay cả mị hoặc chi thể đều có chỗ tăng lên. Đây chẳng lẽ là linh dược chi thể nguyên nhân? Không đúng, không đúng, trong điện tịch rõ ràng nói chỉ có thể tăng lên tu luyện hiệu suất nha. Thế nhưng là ta mị hoặc chi thể vì cái gì cũng đi theo tăng lên đâu? Hải Mị nghi ngờ, nàng cũng không nghĩ tới thải bổ Lâm Nguyên một lần sẽ có loại thu hoạch này. Dựa theo gia gia của nàng nói, muốn đưa nàng mị hoặc chi thể tấn thăng làm trời mị chi thể, chỉ là đem Lâm Nguyên luyện chế thành đan dược là không được, cần thông qua một loại khác bí thuật nghi thức mới có thể. Cái kia bí thuật nghi thức có thể đem Lâm Nguyên linh dược chi thể tác dụng 100% phát huy ra, mà chế tác thành đan dược tối đa cũng liền phát huy 7-8 phần tác dụng. như thế khả năng không cách nào làm cho thể chất của nàng tấn thăng thành công, mà lại loại kia nghi thức vô cùng phiền phức, cần tại gia gia của nàng chăm sóc hạ mới có thể đi vào đi. Cho nên cho tới nay, Hải Mị đều là muốn đem Lâm Nguyên còn sống mang ra Hư Linh Tông, mà không phải giết hắn mang đi thi thể. Chẳng lẽ là Lâm Nguyên còn có khác chỗ đặc thù? Hải Mị suy tư. Hải Mị nghĩ không sai, Lâm Nguyên xác thực so những người khác muốn đặc thù. Hắn dương khí cũng không phải phổ thông dương khí, lúc ấy Ngụy Tiên Duyên liền là thông qua đứng đắn song tu phương thức tăng lên nội tình, mà lại Lâm Nguyên dương khí còn có thể liên tục không ngừng tái sinh. Được rồi, có hay không có, lần sau thử một chút thì biết. Mắt nhìn sắc trời, đã là giữa trưa. Cái giờ này không biết tên kia khôi phục xong chưa đạt được ngoài ý muốn chỗ tốt, Hải Mị lúc này đứng dậy hướng về Lâm Nguyên gian phòng đi đến. Chương 425, vì sao chém chém giết giết chương 425, vì sao chém chém giết giết trải qua nửa ngày mê man, Lâm Nguyên đã thức tỉnh. Nhưng thân thể của hắn còn bị cột, căn bản là không có cách động đậy. Nghe được động tĩnh, Lâm Nguyên chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn nào. Ha ha, đã tỉnh rồi sao? Hải Mị cười nhẹ đi tới, điều khiển pháp khí dây lụa giải khai Lâm Nguyên con mắt cùng miệng trói buộc. Thế nào? Cảm giác như thế nào? Mị Nhi, cầu ngươi thả qua ta. Lâm Nguyên một mặt hư nhược cầu xin tha thứ. Buông tha ngươi. Ngươi khi đó khi dễ ta thời điểm, ta cũng đồng dạng cầu ngươi thả qua ta, lúc ấy ngươi là nói như thế nào? Ngạch. Lâm Nguyên không phản bác được. Hắn lúc ấy cũng không có chú ý nhiều như vậy, chỗ nào nhớ tới mình lúc ấy nói cái gì? Không nhớ rõ. Ngươi lúc đó thế nhưng là nói lại kiên trì liền tốt. Đồng dạng, câu nói này ta trả lại cho ngươi, ngươi lại kiên trì chứ sao? Hải Mị ngữ khí ngạo lớn. Nói, Hải Mị lại lấy ra một viên thuốc. Nhìn thấy viên đan dược kia, Lâm Nguyên lập tức liền biết đây nhất định là nàng trước đó cho ăn cho hắn loại thuốc này, để hắn thân bất do kỷ, chịu đủ tra tấn. Nhìn thấy Hải Mị tựa hồ muốn lại đút cho hắn một viên, Lâm Nguyên dọa đến mặt như màu đất. Hắn hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, một giọt không dư thừa, nếu là một lần nữa, chỉ sợ liền phải chết. Mị Nhi, lúc ấy không phải cố ý, ta sai rồi, cầu ngươi thả qua ta. Ta thật không được, tại tiếp tục như thế, ta liền phải chết. Ồ, thật sao? Hải Mị cầm đan dược dừng bước lại. Trên dưới ngắm nghĩa Lâm Nguyên một lát, phát hiện khóe mắt sâu nặng, mặt mũi tràn đầy khô vàng, một bộ bị móc sạch dáng vẻ. Sách, xem ra là thật không được, thật sự là phế vật. Nói ai là phế vật, có dám hay không không cần ta đạo bí thuật công bằng một trận chiến, ta cam đoan để ngươi khóc cầu xin tha thứ. Bị chửi phế vật, Lâm Nguyên trong lòng rất là tức giận, nhưng không dám phản bác ra, chỉ có thể cúi đầu một bộ dáng ủy khuất. Bởi vì Lâm Nguyên vẫn là biết rõ chỉ có mệnh chết châu không có kẻ xấu đạo lý này. Tuy nói Hoa Mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu, nhưng Lâm Nguyên thật không muốn chết nhà. Nhìn Lâm Nguyên không nói nữa, Hải Mị có chút mất hết cả hứng. Được rồi, trước tha hắn một lần, để ra hỏa này trước tu dưỡng mấy ngày, làm rõ ràng ta mị hoặc chi thể vì sao sẽ tăng lên sau lại nói dự định, dù sao còn nhiều thời gian. Hải Mị thì thầm trong lòng, sau đó thu hồi trong tay đan dược. Nhìn thấy Hải Mị từ bỏ tra tấn hắn, Lâm Nguyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Muốn cho ra hỏa này khôi phục nhanh chóng, còn đến chiếu cố thật tốt hắn mới được, sách, thật sự là phiền phức. Được rồi, phiền toái thì phiền toái, vừa vặn trước đó cũng là ra hỏa này chiếu cố ta, ta trái lại chiếu cố hắn một tháng, dạng này ai cũng không thua thiệt, ai không có cho Lâm Nguyên mở trói ý tứ. Hải Mị quay người ra khỏi phòng, chuẩn bị cho Lâm Nguyên cơm canh đi. Thương Lam giới ngoại, hỗn độn hư không, một đạo quang mang hiện lên. Ai, hỗn độn phong bạo thật sự là nguy hiểm nha, còn tốt có Thế Tôn ban thưởng linh bảo, không phải ta bộ xương giả này coi như nguy hiểm. Một người đầu chọc lão đột nhiên xuất hiện thế giới bích bên ngoài, một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Thế giới bích bên ngoài, hỗn độn phong bạo còn tại tứ ngược, bất quá đều bị dưới chân hắn kim liên phát ra quang mang ngăn cản ở ngoài. Cảm khái qua đi, lão đầu chọc đưa tay chạm đến lấy thế giới bích, không biết tại cảm thụ được cái gì. Một lát sau, lão đầu chọc thu về bàn tay. Không tệ, là cái đẳng cấp cao thế giới, xem ra lại có thể có thu hoạch, không biết lần này có thể hay không hoàn thành chỉ tiêu. Lao đầu chọc miệng bên trong lẩm bẩm, thôi động dưới chân kim liên. Kim liên hào quang tỏa sáng, chiếu xạ ở thế giới trên vách, rất nhanh ở thế giới trên vách mở ra một cái lỗ nhỏ. Gặp thông đạo mở ra, lao đầu chọc thuận thế chui vào. Thương Lam giới, một chỗ không biết tên hải vực. Hải vực trên không trung chính phát sinh hai loại tiên địa dị tượng, một cái đen như mực, một cái ngũ thải ban lan, riêng phần mình chiếm cứ một hai ngày không, lúc này hai loại dị tượng ngay tại đụng vào nhau, thỉnh thoảng phát ra nổ rung trời. Nhìn kỹ sẽ phát hiện hai loại dị tượng đều là người vì tạo thành. Ngũ hành diệt tuyệt tia sáng, một đạo ngũ thải xạ tuyến từ ngũ sắc bóng người trong tay bắn ra, uy lực của nó không gì sánh kịp, trực tiếp vạch phá màu đen dị tượng lĩnh vực, đánh xuyên thân ở trong đó bóng người, trực tiếp đem bóng người này đánh hồi phi yên diệt. Hai người này đương lại chính là Nhiếp Vô Uyên cùng Lý Trời Cao. Gặp công kích trúng đích, Lý Trời Cao trên mặt cũng không vẻ mừng rỡ, bởi vì hắn trước đó cũng dùng tuyệt chiêu đánh trúng qua Nhiếp Vô Uyên, nhưng chẳng biết tại sao hắn rất nhanh tại dị tượng bên trong không bị thương chút nào lại xuất hiện. Thành công không? Chờ đợi một lát, màu đen dị tượng chậm rãi biến mất, cũng không thấy Nhiếp Vô Uyên thân ảnh xuất hiện. Rốt cục xử lý ra hỏa này, Lý Trời Cao thở dài một hơi. Ha ha, ngươi sẽ không coi là dễ dàng như vậy liền có thể xử lý ta đi. Ngay tại Lý Trời Cao thư giãn thời khắc, sau lưng đột nhiên chuyển đến Nhiếp Vô Uyên thanh âm. Không được. Lý Trời Cao trong lòng giật mình. Ngũ hành luân hồi, che chở thần quang. Không kịp quay đầu, Lý Trời Cao vội vàng thi triển che chở thần quang, bảo vệ quanh thân. Bèn, một đạo bộ xương màu đen đầu hình dạng công kích đánh vào Lý Trời Cao trên thân, đem nó trực tiếp từ trên cao đánh vào biển cả, nổ ra ngàn mét sóng lớn. Gặp Lý Trời Cao bị đánh tiến trong biển, ẩn nấp Nhiếp Vô Uyên cái này mới hiện thân. Nhìn xem mặt biển nhấc lên thao thiên ba lan, Nhiếp Vô Uyên mặt không biểu tình. bởi vì hắn biết có che chở thần quang, công kích của hắn chỉ có thể thương tổn được Lý Trời Cao, cũng không thể đánh giết hắn. Chờ giây lát, mặt biển sóng cả dần dần bình tĩnh, lại còn không thấy Lý Giải để chống, Nhiếp Vô Uyên không khỏi nhíu mày. "Lý Trời Cao, ngươi mau ra đây đi, ta biết ngươi không có chết." Không có âm thanh đáp lại, Nhiếp Vô Uyên lông mày nhíu chặt hơn. "Lý Trời Cao, ngươi không muốn làm con rùa đen rút đầu, mau ra đây." Nhiếp Vô Uyên hô to. Nhưng trên mặt biển vẫn là không thấy Lý Trời Cao thân ảnh. "Ngươi không còn ra, ta muốn phải đi Tuyển Cơ Thánh Địa, ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn nhưng không phải là đối thủ của ta." Tuyển Cơ Thánh Địa là Lý Trời Cao thành lập đạo thống, mặc dù trong môn còn có mấy vị tiên nhân, nhưng bọn hắn rõ ràng không phải là đối thủ của Nhiếp Vô Uyên. Bởi vì tiên nhân cũng là có đẳng cấp phân chia. Lý Trời Cao cùng Nhiếp Vô Uyên cùng phổ thông tiên nhân so sánh, cao hơn bọn họ ra 2 cấp độ. Bọn hắn cấp độ này tiên nhân, là Thương Lam giới trước mắt đỉnh tiêm tồn tại. Cùng kỳ đồng cảnh giới cũng có, nhưng là cũng không nhiều. Mà Nhiếp Vô Uyên khai sáng La Phù Sơn từ ngàn năm trước bị tiêu diệt về sau, biến thành một người cô đơn. Những cái kia cùng cảnh giới tiên nhân ai cũng không dám bước lên phong hiểm đi trợ giúp Lý Trời Cao. Cho nên mới có Lý Trời Cao lẻ loi một mình phân chiến đến nay, sự tình nhìn thấy Nhiếp Vô Uyên dùng hắn đồ tử đồ tôn xem như áp chế, Lý Trời Cao cũng ngồi không yên, vội vàng từ trong biển phi thân lên. "Nhiếp Vô Uyên, ân oán giữa chúng ta, ngươi hướng về phía ta đến chính là, không nên thương tổn những cái kia người vô tội." Lý Trời Cao sắc mặt mang máu, nhìn vừa mới đánh lén để hắn thụ thương không nhẹ. "Ha ha, người vô tội? Ta là Phủ Sơn môn nhân chẳng lẽ không vô tội?" Nhiếp Vô Uyên hỏi lại. "Bọn hắn tu luyện bị thuật, giết hại nhân mạng, chết chưa hết tội." "Ha ha, khá lắm, chết chưa hết tội." Nhiếp Vô Uyên khí cười, chuẩn bị tiếp tục công kích lực Lý Trời Cao. Đúng lúc này, một đạo bóng người màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. "Hai vị đạo hữu, xin dừng tay." Chương 426, lượng kiếp sắp tới. Chương 426, lượng kiếp sắp tới. "Ngươi là ai? Vì sao ngăn ta?" Nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một người đầu trọc lão, Nhiếp Vô Uyên không khỏi cảnh giác lên. Người này có thể hào không một tiếng động xuất hiện, hoặc là thực lực của người này không thua hắn, hoặc là có được đặc thù ẩn nấp pháp môn. Nhiếp Vô Uyên càng có khuynh hướng cái thứ hai, bởi vì Thương Lam giới bên trong thực lực gần giống như hắn những người kia hắn đều biết. Liền xem như thực lực hơi kém một chút hắn cũng là có ấn tượng, mà trong những người này rõ ràng không có tên đầu trọc này. A Di Đà Phật, lão nạp pháp hiệu Chí Phổ đầu trọc đánh cái chắp tay tự giới thiệu mình. "Chí Phổ?" Nghe vậy, Nhiếp Vô Uyên nghi ngờ, hắn căn bản không có nghe qua người này có tên hảo. Không chỉ có hắn chưa từng nghe qua, liền ngay cả một bên Lý Trời Cao cũng chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ không phải Lý Trời Cao tìm đến giúp đỡ? Những người kia là tới làm gì? Chẳng lẽ là xen vào việc của người khác? Nhìn xem Lý Trời Cao mang theo nghi ngờ biểu lộ, Nhiếp Vô Uyên trong lòng suy đoán. Hai vị là cao quý tiên nhân, vì sao ở đây chém chém giết giết, có việc không bằng ngồi xuống hào hào nói chuyện như thế nào? Chí Phổ mặt mũi hiền lành nói, giữa chúng ta sự tình không cần đến ngươi xen vào, thức thời mau để cho mở. Nhìn thấy cái này lạ lẫm tiên nhân nghĩ xen vào việc của người khác, Nhiếp Vô Uyên lập tức liền nổi giận. Hắn nhưng là thật vất vả đem Lý Trời Cao đẩy vào tuyệt cảnh, nếu là thả chạy, cho hắn cơ hội thở dốc, đến lúc đó xui xẻo khả năng liền là chính hắn. "Thí chủ vì sao tức giận? Các ngươi có biết hay không thiên địa lượng kiếp sắp tới, thế giới sắp sụp đổ, chúng ta là cao quý tiên nhân hẳn là đồng tâm hiệp lực mới đúng, sao có thể bởi vì làm một điểm ân oán tự giết lẫn nhau đâu?" Chí Phổ tiếp tục thuyết phục. "Cái gì thiên địa lượng kiếp? Ngươi không muốn nói chuyện giật gân. Thức thời mau để cho mở, không phải cũng đừng trách ta không khách khí." Dứt lời, Nhiếp Vô Uyên toàn thân phát ra kinh khủng uy áp. Tựa hồ Chí Phổ dám nói nhiều một câu, hắn liền muốn xuất thủ đồng dạng. Một bên Lý Trời Cao nghe được thiên địa lượng kiếp 4 chữ, đồng dạng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn thành tiên mấy chục và năm, từ chưa nghe nói qua Thương Lam giới có cái gì kiếp nạn, chớ nói chi là dẫn đến thế giới sụp đổ lượng kiếp. "Ha ha, xem ra hai vị còn không rõ ràng lắm thiên địa lượng kiếp kinh khủng, không bằng lão nạp ở đây cho các ngươi giải thích một chút." Chí Phổ khép cười một tiếng, dự định giải thích lượng kiếp tồn tại. Thiên địa này lượng kiếp chính là. Nhưng Nhiếp Vô Uyên nơi nào có công phu nghe hắn nói nhảm, lúc này tụ tập toàn thân tiên lực. "Ta không có công phu nghe ngươi tên chọc đầu này nói rông dài. Ngươi đã nghĩ xen vào việc của người khác, như vậy cũng đừng trách ta." La Phù Nguyên bảo. Dứt lời, Nhiếp Vô Uyên khoát tay, một cái kinh khủng khô lâu bị hống quỷ khiếu hướng về Chí Phổ mà tới. Đối mặt Nhiếp Vô Uyên công kích, Chí Phổ sắc mặt tự nhiên, tựa hồ không có chút nào lo lắng. "Đi chết." Gặp Chí Phổ như thế lại ý, Nhiếp Vô Uyên không khỏi ra tăng tiên lực chuyển vận. "Cẩn thận." Lý Trời Cao lo lắng hô to. "Oanh." Chí Phổ không có làm ra cái gì né tránh động tác, La Phù Nguyên bảo rắn rắn chắc chắc quanh kích ở trên người hắn. "Ha ha, dám quản ta nhàn sự, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới liền cái này." Nhìn thấy người kia không có chút nào phòng bị công kích của mình trúng đích, Nhiếp Vô Uyên biểu lộ khinh miệt. Hắn La Phù Nguyên bạo liền xem như Lý Trời Cao đều phải làm cho tốt phòng hộ mới có thể đón lấy. Cái khác cùng cảnh giới tiên nhân tại không có chút nào phòng bị tình huống giới bị trúng đích, chỉ có một con đường chết. Mà tu vi của hắn tại Thương Lam giới là đỉnh tiêm tồn tại. Nói cách khác, Thương Lam giới bên trong không có người nào có thể không có chút nào phòng bị đón lấy công kích của hắn. "Tốt, hiện tại xen vào việc của người khác người đã chết rồi, Lý Trời Cao, hiện tại đến phiên ngươi không có nhìn hoa mỹ bạo tạc." Nhiếp Vô Uyên quay đầu nhìn về phía Lý Trời Cao. "Khu khu thí chủ, ngươi có biết hay không đánh gãy người khác nói chuyện là kiện rất không lễ phép sự tình." Đúng lúc này, bạo tạc bên trong truyền đến Chí Phổ thanh âm. "Cái này, làm sao có thể?" Nhiếp Vô Uyên trừng lớn tinh hồng con mắt nhìn lại. Bạo tạc quang mang rất nhanh tiêu tán, Chí Phổ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt hai người. "Ngươi vậy mà có thể đón lấy ta La Phù Nguyên Bạo, ngươi đến tột cùng là ai?" "Ha ha, La Phù Nguyên Bạo, không hổ là thế giới này cường giả đỉnh cao, quả nhiên có chút môn đạo, nếu không phải ta kịp thời mở ra kim thân, nói không chừng thật đúng là chịu lấy một điểm đả thương. Chí Phổ trong lòng lẩm bẩm, trên da nhạt đạm kim quang chậm rãi tiêu tán. Ta gọi Chí Phổ, Huyền Hoàng Đại Thế Giới Đại Thừa Phật dạy một La Hán mà thôi. Chí Phổ lần nữa giới thiệu chính mình. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Đại Thừa Phật dạy. Ngươi không phải chúng ta Thương Lam giới người. Nhiếp Vô Uyên cảnh giác nhìn xem Chí Phổ, sợ cái này không biết sâu cạn giá hỏa phản kích hắn.
Không sai.
Chí Phổ gật đầu. Kia ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Tại sao muốn ngăn cản ta? Nhiếp Vô Uyên lại hỏi.
Ta nói, ta là vì Thiên Địa Lượng Kiếp mà tới.
Thiên Địa Lượng Kiếp.
Đại sư có thể hay không nói rõ chi tiết nói?
Lý Trời Cao hỏi.
Gặp có người hỏi thăm, Chí Phổ hài lòng gật đầu.
Sau đó bắt đầu kể ra Thiên Địa Lượng Kiếp tồn tại.
Gặp thực lực này không rõ đầu chọc đợi không đi, Nhiếp Vô Uyên biết mình không có cơ hội động thủ, chỉ có thể ở một bên kiên nhẫn nghe.
Tính toán đợi cái này Chí Phổ rời đi về sau, lại đối phó Lý Trời Cao ra hỏa này.
Thiên Địa này lượng kiếp chính là.
Tốn hao một chút thời gian, Chí Phổ cuối cùng giải thích xong lượng kiếp tồn tại.
Tóm lại chính là thế giới hiện tượng tự nhiên, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ phát sinh.
Lượng kiếp phát sinh lúc, thiên địa hội phát sinh kỳ biến, nhân khẩu không còn, thậm chí thế giới sụp đổ đều là có khả năng.
Mà lần này lượng kiếp không đơn thuần là nào đó một cái thế giới, mà là toàn bộ tu tiên vũ trụ.
Nói xong lượng kiếp tính nghiêm trọng, Chí Phổ lại bắt đầu kể ra mục đích của chuyến này.
Ta tới đây giới mục đích là vì thành lập phi thăng thông đạo, dẫn độ giới này tiên nhân tiến về Huyền Hoàng Đại Thế Giới.
Nói, Chí Phổ ánh mắt nhìn về phía hai người.
Chỉ cần có đầy đủ tiên nhân đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua lần này xưa nay chưa từng có lượng kiếp.
Thuyết pháp này là Thế Tôn cùng bọn hắn nói.
Dẫn độ hỗn độn trong hư không các cái thế giới bên trong tiên nhân, từ đó lớn mạnh Huyền Hoàng Đại Thế Giới.
Đem Huyền Hoàng Đại Thế Giới chế tạo thành hỗn độn trong hư không duy nhất tiên giới, dạng này mới có thể tại vô lượng lượng kiếp bên trong có sinh tồn được khả năng.
Đương nhiên đây chỉ là dự bị phương án, ai cũng không biết có thể thành công hay không.
Nhưng Chí Phổ cũng không rõ ràng, chỉ là dựa theo Thế Tôn mệnh lệnh ở trong hỗn độn hành động, khắp nơi lôi kéo tiên nhân.
Mà đạo giáo một phái đồng dạng tại làm chuyện giống vậy.
Đây chính là Thái Âm Tinh chi chủ hàng Nga ra ngoài tìm kiếm Nguyệt Quế chi linh ngụy tiên duyên thời điểm. Vì sao nhìn thấy trong hỗn độn có đạo giáo cùng Phật giáo người ở trong hỗn độn hành tẩu nguyên nhân?
Nghe vậy, Lý Trời Cao lâm vào trầm tư, suy nghĩ Chí Phổ nói thật hay giả.
Mà Nhiếp Vô Uyên lại rõ ràng nhất không tin.
Ta hảo hảo tại Thương Lam giới đợi, vì sao muốn đi kia cái gì Huyền Hoàng Đại Thế Giới?
Thí chủ, lượng kiếp sắp tới, Thương Lam giới chỉ có hủy diệt kết cục này, chỉ có tiến về Huyền Hoàng Đại Thế Giới mới phương có sinh tồn được khả năng.
Chí Phổ tận tình khuyên bảo.
Ha ha, lượng kiếp.
Đây bất quá là ngươi lời nói của một bên thôi.
Nhiếp Vô Uyên vẫn là không tin.
Chương 427 Thế Tôn ngoài định mức nhiệm vụ. Chương 427, Thế Tôn ngoài định mức nhiệm vụ. Thí chủ, ta nhưng không có lừa ngươi.
Gặp Nhiếp Vô Uyên không tin, Chí Phổ còn muốn quên.
Ha ha, Nhiếp Vô Uyên cười lạnh một tiếng, đối Chí Phổ khịt mũi coi thường.
Ai? Chí Phổ thở dài một tiếng.
Kỳ thật đi, ngươi không đồng ý cũng không cần gấp, ta chỉ là thông chi ngươi một chút, để các ngươi chuẩn bị sẵn sàng.
Lời này của ngươi có ý tứ gì?
Chẳng lẽ ta không đồng ý, ngươi còn muốn ép buộc ta tiến về kia cái gì Huyền Hoàng Đại Thế Giới không thành?
Nhiếp Vô Uyên mặt lộ vẻ kinh ngạc,
liền ngay cả một bên Lý Trời Cao cũng không khỏi lông mày nhíu chặt.
Có phải thế không? Chí Phổ lắc đầu.
Đại sư, vậy ngươi vừa mới có ý tứ gì?
Lý Trời Cao mở miệng hỏi thăm.
Ta tới đây mục đích là thành lập phi thăng thông đạo, chờ phi thăng thông đạo thành lập tốt về sau, chỉ muốn đạt tới tiên nhân cấp độ đều sẽ tự động phi thăng tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới.
Cái gì?
Ngươi cái này không phải là nghĩ muốn cưỡng ép chúng ta sao?
Nhiếp Vô Uyên trừng vào mắt.
Ngươi nếu như vậy nghĩ vậy cũng không có cách nào.
Chí Phổ bất đắc dĩ gật đầu.
Nghe vậy, không chỉ có là Nhiếp Vô Uyên, liền ngay cả Lý Trời Cao cũng gấp.
Đại sư, ngươi đây là?
Hai vị làm gì như thế kháng cự đâu? Tiến về Huyền Hoàng Đại Thế Giới không chỉ có thể né tránh lượng kiếp, kỳ thật đối với các ngươi cũng là có chỗ tốt.
Chỗ tốt?
Lý Trời Cao nghi hoặc.
Đúng, chỗ tốt, các ngươi ở cái thế giới này tu vi cũng đã đạt tới tiến không thể tiến trình độ a.
Xác thực như thế, nhưng không biết cùng đại sư ngươi nói rất hay chỗ có quan hệ gì.
Lý Trời Cao nghĩ nghĩ sau gật đầu.
Từ khi hắn đạt đến trước mắt cảnh giới, thực lực đã hồi lâu không có tăng trưởng qua.
Huyền Hoàng Đại Thế Giới chính là hỗn độn đẳng cấp cao nhất thế giới, ở nơi đó có cảnh giới càng cao hơn tồn tại.
Hai vị có thể tại giới này đạt tới tu vi như thế, nếu như có thể phi thăng đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới, tướng tất rất nhanh liền có thể đột phá hiện hữu tu vi.
Ồ,
Lý Trời Cao kinh ngạc, nhìn không được nhìn thoáng qua bên cạnh Nhiếp Vô Uyên, phát hiện hắn cũng đúng lúc nhìn mình.
Đối với hai người mà nói, cảnh giới tăng lên là phi thường có sức hấp dẫn.
Nếu như có thể tăng cao tu vi, liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại đối phương, để đoạn này triển miên đã lâu ân oán có thể chấm dứt.
Đại sư, ngươi nói là sự thật?
Nhiếp Vô Uyên cũng không đoái hoài tới mặt mũi của mình vấn đề, đội vàng hỏi thăm.
Gặp cái này nhất kháng cự gia hỏa đột nhiên thay đổi thái độ, Chí Phổ trên mặt tươi cười.
Đương nhiên là thật.
Hai vị trước mắt là Huyền Tiên, mà ta thì là Kim Tiên.
Nói, Chí Phổ thân bên trên tán phát ra kinh khủng uy áp.
Cảm thụ được Chí Phổ trên người uy áp, hai người âm thầm kinh hãi.
Nhiếp Vô Uyên không khỏi may mắn chính mình lúc trước không có đầu sắt tiếp tục công kích Chí Phổ.
Bất quá nghĩ đến trước đó thái độ của hắn, trong lòng sợ hai Chí Phổ lôi chuyện cũ, không khỏi âm thầm cảnh giác lên.
Huyền Tiên,
Kim Tiên,
đại sư có thể kỹ càng cùng ta nói một chút?
Lý Trời Cao hiếu kỳ hỏi.
Tại Thương Lam giới bên trong, tiên nhân phân chia cũng không phải như vậy.
Đê đẳng nhất chính là tiên nhân, sau đó là tiên vương, tiên đế.
Mà hắn cùng Nhiếp Vô Uyên thì là ở vào tiên đế cấp độ.
Cái này Huyền Tiên, Kim Tiên thuyết pháp hắn chưa từng nghe nói qua.
Kim Tiên không tính là gì,
lấy tư chất của các ngươi, nếu như có thể phi thăng huyền hoàng đại thế giới, rất nhanh liền có thể đột phá đến kim tiên cấp độ. Mà kim tiên phía trên còn có thái ất, lại là vô cực, thậm chí cao cao tại thượng tiên tôn thánh nhân. Nghe được huyền hoàng đại thế giới lại có nhiều như thế tiên nhân cảnh giới, hai người không khỏi tâm trí hướng về. Đại sư, ngươi không có gạt ta. Nhiếp Vô Uyên cẩn thận hỏi. Ta tu vi như thế, có lựa các ngươi tất yếu. Ha ha, cái này. Nhiếp Vô Uyên cười ha ha, cũng không thấy nữa trước đó kiệt ngạo bất tuần. Lấy thực lực của ta hoàn toàn có thể một người thành lập phi thăng thông đạo, thương lượng với các ngươi chỉ là hy nhìn các ngươi có thể giúp ta một chút sức lực, để cho ta giảm bớt một chút công phu. Nguyên lai là dạng này. Nhiếp Vô Uyên sát có việc ở đầu. Thế nào? Muốn hay không giúp ta chờ đến huyền hoàng đại thế giới, ta có thể giới thiệu các ngươi gia nhập ta giáo phái. Ta đại thừa Phật dạy thế tôn chính là huyền hoàng đại thế giới duy ba thánh nhân một trong, tuyệt đối là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Gặp Nhiếp Vô Uyên có vẻ siêu lòng, Chí Phổ đội vàng thuyết phục. A, cái này, nếu như đại sư nói là sự thật, ta đương nhiên nguyện trợ một chút sức lực. Nhiếp Vô Uyên do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Liên như là Chí Phổ nói, tu vi của hắn cao hơn bọn họ một cái cấp bậc, coi như hắn không đồng ý, cũng không làm gì được Chí Phổ. Không bằng thuận nước đẩy thuyền. Nghe người này ý tứ, cái này đại thừa Phật dạy vẫn là huyền hoàng đại thế giới đỉnh tiêm giáo phái, gia nhập trong đó không lỗ. Nhìn thấy Nhiếp Vô Uyên đồng ý, Chí Phổ hài lòng gật đầu. Có thể không sử dụng vũ lực, hắn là có đánh hay không tính vận dụng, dù sao thượng thiên có đức hiếu sinh, mỗi cái tiên nhân đều là vượt qua lượng kiếp trợ lực. Vị thí chủ này, ý của ngươi như nào? Nói, Chí Phổ lại nhìn về phía Lý Trời Cao. Đại sư, ta. Lý Trời Cao ha to miệng, tựa hồ có cái gì lo lắng, không có lập tức đáp ứng. Thí chủ, ngươi muốn nói cái gì, cứ nói đừng ngại. Cái này, tốt ta, không biết chúng ta phi thăng về sau, giới này đem sẽ như thế nào? Lý Trời Cao cẩn thận hỏi thăm. Tại lượng kiếp tiến đến trước đó, giới này về sau vẫn là sẽ như thường lệ vận hành. Về phần lượng kiếp tiến đến về sau. Nói đến đây, Chí Phổ lắc đầu, tựa hồ kết quả rất không lý tưởng. Đại sư, chỉ có tiên người mới có thể phi thăng sao? Ta ở chỗ này thành lập đạo thống, phi thăng lúc có thể hay không mang lên? Lý Trời Cao đoán được Chí Phổ không nói xong, lại vội vàng truy vấn. Cái này, thật có lỗi, Chí Phổ vẫn lắc đầu. Huyền Hoàng đại thế giới cách nơi này phi thường xa xôi, dọc đường không giống chung quanh những thế giới nhỏ kia đồng dạng an toàn. Mặc dù thông qua phi thăng thông đạo so ở trong hỗn độn hành tẩu muốn an toàn rất nhiều, nhưng thấp nhất yêu cầu vẫn là phải đạt tới tiên nhân cấp độ, không phải tùy tiện mang theo chỉ có bị hư không xé rách cái này một cái hạ tràng. Cái này, Lý Trời Cao do dự, nếu quả như thật giống Chí Phổ nói, như vậy lượng kiếp tiền đến, hắn đồ tử đồ tôn chỉ có thể lưu chờ chết ở đây. Thí chủ, việc này ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, thành lập phi thăng thông đạo ta còn phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Về sau ta sẽ còn bái phỏng giới này cái khác tiên nhân, đến lúc đó ngươi lại cho ta trả lời chắc chắn cũng không muộn. Cái này, nhiều tạ đại sư. Lý Trời Cao ôm quyền cảm tạ. Tốt, ngươi đi đi, Chí Phổ khoát khoát tay. Tốt, nhìn thoáng qua bên cạnh Nhiếp Vô Uyên, Lý Trời Cao trong ánh mắt bộc lộ cảm kích thần sắc. Dứt lời, Lý Trời Cao liền phi thân rời đi. Nhiếp Vô Uyên nhìn xem âm thầm lo lắng, nhưng Chí Phổ ở bên, hắn lại không tốt trước đuổi theo giết. Đợi đến Lý Trời Cao không thấy tăm hơi, Chí Phổ cái này mới mang theo ý cười nhìn về phía Nhiếp Vô Uyên. Ngươi cũng đi thôi, ta qua một thời gian ngắn lại đi tìm ngươi. Vâng. Nhiếp Vô Uyên bất đắc dĩ rời đi. Gặp hai người đều đi về sau, Chí Phổ dưới chân kim liên đột nhiên bay ra một viên quang cầu. Hiện tại vẫn là trước đem Thế Tôn một cái khác nhiệm vụ xử lý rồi nói sau, Chí Phổ nắm chặt quang cầu. Cũng không biết cái này sinh vật tại không ở cái thế giới này, Thế Tôn vì sao muốn ta đưa nó đi chết đâu? Được rồi, trước tìm xem nhìn, dù sao phí không có bao nhiêu công phu. Chí Phổ miệng bên trong lẩm bẩm, bắt đầu ở Thương Lam giới chẳng có mục đích tìm kiếm lấy có thể để cho quang cầu lên phản ứng sinh vật. Chương 428, Lâm Ca Ca, uống thuốc rồi. Chương 428, Lâm Ca Ca, uống thuốc rồi. Một tháng sau, Hải Mị trong phòng, Khôi Lỗi trùng rốt cục thành tụ. Nhìn thấy bàn tay bên trên bắt túc quái trùng, Hải Mị tự lẩm bẩm, muốn hay không dùng trên người Lâm Nguyên đâu. Trước đó đã nghi kỹ sự tình, lúc này Hải Mị lại có chút do dự, bởi vì nàng phát hiện không ngừng thải bổ Lâm Nguyên về sau, nàng mị hoặc chi thể đang không ngừng mạnh lên. Dựa theo trước mắt cái tốc độ này, đại khái 3 tháng liền có thể tấn thăng trời mị chi thể. Đương nhiên đây không phải nguyên nhân chủ yếu, càng quan trọng hơn là nàng hiện tại rất hưởng thụ khi dễ Lâm Nguyên cảm giác. Nếu như không có Lâm Nguyên, về sau nàng sẽ rất khó lại hưởng thụ được loại kia khoái hoạt cảm giác. Hải Mị trong lòng rất là xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là đem Khôi Lỗi trùng thu nhập trùng cổ bên trong. Được rồi, lại chờ một đoạn thời gian, ta ngược lại muốn xem Lâm Nguyên có thể tại ta tra tấn hạ ủng hộ bao lâu. Dứt lời, Hải Mị đứng dậy đi hướng phòng bếp. Rất nhanh Hải Mị bưng một bát canh lớn đi ra phòng bếp, thẳng đến Lâm Nguyên gian phòng. Lúc này Lâm Nguyên tay chân bị trói trên giường, hiện lên hình chữ đại. Nhìn thấy Hải Mị cái này dục cầu bất mãn nữ nhân tiến đến, đặc biệt là trên tay nàng chén thuốc, Lâm Nguyên thân thể bản năng khẽ run rẩy. Cái này sẽ không lại là cái gì hổ lang chi rồi đi, ta thật chịu không được nha. Lâm Nguyên ở trong lòng tiêu thảm. Tựa hồ nhìn ra Lâm Nguyên ý nghĩ trong lòng, Hải Mị nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm ca ca, yên tâm đi, lần này nhưng là đồ tốt đâu. Đồ tốt? Lâm Nguyên nghi hoặc lên tiếng. Đối đây là yêu roi canh, là dùng 6 loại yêu thú roi nấu chín mà thành, ta nhìn ngươi gần nhất có chút lực bất tòng tâm, cho nên đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Lâm ca ca, ngươi nói ta đối ngươi có phải hay không rất tốt nha? Nói, Hải Mị bưng chén thuốc, đến gần Lâm Nguyên bên người. Ngươi không được qua đây nha. Nhìn xem kia cái gọi là yêu roi canh, Lâm Nguyên hoảng sợ hô to. Không để ý đến Lâm Nguyên gọi, Hải Mị đi vào bên giường ngồi xuống. Một tay nắm Lâm Nguyên cái cằm, một tay bưng chén thuốc hướng Lâm Nguyên tới gần. đến, Lâm ca ca, uống nhanh uống xong chúng ta tốt làm chuyện vui sướng không?
Ta không uống.
Lâm Nguyên kịch liệt dãy rủa, hắn biết mình nếu là uống, đoán chừng lại muốn bị khi dễ cả đêm. Nhưng là có chút sự tình không phải hắn không muốn liền sẽ không phát sinh.
Uống nhanh.
Hải Mị nắm Lâm Nguyên miệng, đem Lâm Nguyên miệng bóp thành loa hình, sau đó hướng trong đó đổ vào chén thuốc. Nhưng Lâm Nguyên cắn chặt răng, chén thuốc cựa vào rất nhanh liền thuận khỏe miệng chảy ra. Gặp Lâm Nguyên như thế kháng cự, Hải Mị cũng là nổi giận. Cách một tiếng, Hải Mị buông xuống bát. Để ngươi uống ngươi cứ uống, đừng không biết điều.
Ta liền không uống.
Lâm Nguyên lớn tiếng cự tuyệt. Lúc này Hải Mị vươn tay, tại Lâm Nguyên bên hông thịt mềm bên trên bóp một cái.
A.
Lâm Nguyên kêu thảm một tiếng, nhưng vẫn quật cường như là trong trắng liệt nữ. Gặp Lâm Nguyên không chịu khuất phục, Hải Mị cổ tay chuyển động, bắt đầu dùng sức.
Ngươi có gan liền đánh chết ta, ta là sẽ không lại thụ vũ nhục của ngươi.
Lâm Nguyên hai mắt trừng trừng, tha chết chứ không chịu khuất phục.
Tốt lắm.
Xem ra ta trong khoảng thời gian này đối ngươi quá tốt rồi, cũng dám nói như vậy với ta, hôm nay ta không phải để ngươi nếm thử lợi hại.
Dứt lời, Hải Mị liền không còn lưu thủ.
Uống hay không?
Chính là không uống.
Lâm Nguyên bị đau nhè răng trợn mắt, nhưng vẫn là kiên định cự tuyệt.
Nhìn ngươi có thể mạnh miệng bao lâu?
Ngừng ngừng ngừng.
Ta uống, ngươi đừng nắm chặt lại nắm chặt thịt của ta sớm đều muốn bị ngươi thu hạ tới.
Tại Hải Mị tay chuyển 720 độ về sau, Lâm Nguyên rốt cục khuất phục.
Hải Mị ngừng tay, nhìn xem Lâm Nguyên vết thương đầy người, trong mắt lóe lên một tia đau lòng.
Sớm đáp ứng không cũng không cần thụ những này ra thịt nỗi khổ mà dứt lời, Hải Mị bưng chén thuốc, một lần nữa đút cho Lâm Nguyên.
Lần này Lâm Nguyên không có quật cường, khỏe mắt rưng rưng uống xong mang theo mùi lạ yêu dòi canh.
Uống xong chén thuốc không lâu, Lâm Nguyên rất nhanh liền phát hiện thân thể xuất hiện biến hóa.
Nhìn thấy Lâm Nguyên thân thể biến hóa, Hải Mị một mặt ý cười đi tới.
Đến, Lâm ca ca, chúng ta bắt đầu đi. Nhìn xem Hải Mị lấn người mà lên, Lâm Nguyên khỏe mắt lần nữa chạy ra khuất đục nước mắt.
A, vì cái gì ta phải thừa nhận thống khổ như vậy?
Một phút sau,
a thống khổ này kỳ thật cũng không phải là không thể tiếp nhận mà 10 phút sau.
A thống khổ như vậy mời cho ta nhiều đến điểm.
Nửa giờ sau,
vẫn được, ta còn có thể tiếp nhận, mời tiếp tục.
Sau một tiếng,
không sai biệt lắm có thể, lại nhiều ta cũng có chút không chịu nổi.
Sau 2 giờ,
không được á,
mau dừng lại.
Ngay tại Lâm Nguyên chịu đủ tra tấn thời điểm, một người đầu chọc lao tại hư linh tông trên không bước qua.
Đột nhiên trên tay hắn quang cầu sáng lên một cái.
A,
chí phổ khẽ di một tiếng, đội vàng trở về.
Vậy mà lại thật sự có phát hiện.
Nhìn trong tay quang cầu lóe lên chí phổ hơi kinh ngạc.
Tại đến Thương Lam giới trước đó, hắn đã đi qua mấy cái thế giới.
Mấy cái kia thế giới chí phổ đều cẩn thận tìm kiếm qua, không có cái nào sinh vật có thể để cho thế tôn cho quang cầu lên phản ứng.
Nguyên bản chí phổ chỉ là ôm tại trình hợp Thương Lam giới tiên nhân thế lực lúc thuận tiện tìm xem, không nghĩ tới còn thật sự có phát hiện.
Thuận quang cầu chỉ dẫn, chí phổ rất mau tới đến Lâm Nguyên tiểu viện trên không.
Còn có trận pháp,
để cho ta tới nhìn xem là cái chuyện gì xảy ra.
Những cái kia cấp thấp trận pháp đối với chí phổ một chút tác dụng đều không có.
Xuyên thấu qua trận pháp, chí phổ rất nhanh liền nhìn thấy khó coi chẳng cảnh.
A Di Đà Phật, phi lễ chớ nhìn.
Chí phổ đội vàng nhắm mắt lại vỗ tay ôm tội.
Tại chí phổ nhắm mắt thời điểm, trên tay hắn quang cầu rời khỏi tay, hướng về trong phòng Lâm Nguyên cực tốc vào tới.
Tại Lâm Nguyên đang khổ cực cầu xin tha thứ thời điểm, quang cầu đã tại tốc độ bất khả tư nghị hạ chui vào Lâm Nguyên trong thân thể.
Lâm Nguyên kịp phản ứng thời điểm, đã chậm.
Quang cầu đã dung nhập thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa.
Thứ gì?
Ngay tại Lâm Nguyên nghi hoặc thời khắc, hệ thống bảng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn.
Tình huống gì? Hệ thống làm sao đột nhiên xuất hiện? Ta cũng không có gọi nó nha.
Nhìn thoáng qua hệ thống bảng, Lâm Nguyên sững sờ.
Hệ thống lục ý đổi mới bên trong một.
Hai
ửng.
Hệ thống đổi mới.
Lâm Nguyên trong đầu xuất hiện dấu chấm hỏi, hắn thu hoạch được hệ thống lâu như vậy nhưng từ chưa nghe nói qua nó sẽ đổi mới nha.
Rất nhanh đổi mới thanh tiến độ đạt tới 100.
Lâm Nguyên vội vàng xem xét hệ thống có cái gì mới biến hóa.
Nhanh đi lật xem hệ thống, Lâm Nguyên phát hiện duy nhất biến hóa là ở Thiên Phú cột bên trong.
Lúc này Thiên Phú cột bên trong đột nhiên nhiều một cái Thiên Phú.
Hôn Nguyên,
ta giống như không có cái Thiên Phú này nha, chẳng lẽ đây chính là hệ thống đổi mới đồ vật?
Lâm Nguyên vội vàng điểm kích xem xét.
Hôn Nguyên, phòng ngự tư thái hạ bất kỳ cái gì không thể miểu sát công kích của ngươi đối ngươi vô hiệu.
Đã cố hóa, không có thể thăng cấp.
Nhìn thấy miêu tả, Lâm Nguyên kinh ngạc.
Đây là cái gì bột cấp Thiên Phú a?
Lâm ca ca, ngươi thế nào?
Nhìn thấy Lâm Nguyên sửng sốt, chính đang ra sức Hải Mị kỳ quái hỏi.
A,
không có gì. Mị Nhi ngươi tiếp tục. Hải Mị không nghi ngờ gì, tiếp tục khi dễ Lâm Nguyên.
Mà Lâm Nguyên lúc này lại mặt lộ vẻ hưởng thụ, không khỏi để Hải Mị càng thêm kỳ quái.
Chương 429, khởi tử hoàn sinh. Chương 429, khởi tử hoàn sinh. Rõ ràng vừa mới hắn còn một mực cầu xin tha thứ tới.
Hải Mị cảm thụ thân thể một cái, chẳng biết lúc nào từ Lâm Nguyên trong thân thể hấp thu dương khí đột nhiên bên trong gây mất.
Kỳ quái,
làm sao đột nhiên không có dương khí rồi?
Hải Mị thì thầm trong lòng, sau đó càng thêm cố gắng.
A, Lâm Nguyên sảng khoái nhịn không được kêu lên tiếng.
Mà Hải Mị bên kia vẫn là không có hấp thụ đến dương khí.
Lâm ca ca ngươi vừa mới làm cái gì?
Hải Mị giọng dịu dàng hỏi.
Ha ha, ta cái gì cũng không làm nha. Lâm Nguyên cười ha ha, lựa chọn giả ngu.
Thật sao?
Hải Mị hồ nghi nhìn thoáng qua Lâm Nguyên, tựa hồ không phải rất tin tưởng Lâm Nguyên.
Đương nhiên là thật, ta một mực bị ngươi cột, coi như muốn làm cái gì cũng làm không được nha.
Nô Hải Mị ngửa đầu suy tư một chút, cảm thấy Lâm Nguyên nói có đạo lý.
Chẳng lẽ là dương khí hút xong rồi?
Thế nhưng là không đúng rồi, Lâm Nguyên rõ ràng nhìn xem sinh long hoạt hổ bộ dáng nha.
Hải Mị trong lòng nghi hoặc.
Mị Nhi, ngươi tiếp tục nha, ta còn có thể đi. Nhìn thấy Hải Mị dừng lại, Lâm Nguyên vội vàng thúc giục.
Nghe được Lâm Nguyên thúc giục,
Hải Mị trong lòng càng thêm kỳ quái. Bất quá lúc này ngay tại thời khắc mấu chốt, nàng cũng rất hưởng thụ vì vậy tiếp tục khi dễ Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cũng phát giác được thân thể biến hóa. Chẳng lẽ Hải Mị thải bổ hành vi của ta cũng coi là công kích? Thế nhưng là phòng ngự tư thái tính thế nào đâu? Vì thử một chút, Lâm Nguyên buông lòng tâm thần, toàn thân toàn ý cảm thụ được đến từ Hải Mị khi nhục. Rất nhanh Lâm Nguyên cảm giác mình dương khí lại bắt đầu trôi qua, thế là vội vàng cảnh giới tâm thần, âm thầm kháng cự Hải Mị hành vi. Tâm tính chuyển biến, dương khí lập tức đình chỉ trôi qua. Nguyên lai là dạng này, chỉ cần trong lòng cảnh giác, cũng nghĩ đến phòng ngự liền có thể phát động phòng ngự tư thái. Nếu là trầm tĩnh lại, trong lòng không nghĩ chống cự, liền sẽ không phát động thiên phú hiệu quả. Lâm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó Lâm Nguyên lại suy nghĩ đến vấn đề khác. Cũng không biết đôi này thân thể động tác có cái gì yêu cầu, dù sao ta hiện tại là tại bất động tình huống dưới. Nếu là đang hành động bên trong cũng có thể phát động, vậy ta chẳng phải là vô địch. Đến lúc đó ngoại trừ người khác có thể một kích miểu sát ta, không phải ai cũng đừng nghĩ tổn thương ta mảy may. Như thế bột thiên phú, cũng không biết có hay không những hạn chế khác. Ngay tại Lâm Nguyên mơ màng hết bài này đến bài khác thời điểm, Hải Mị thân thể co quắp một trận, sau đó đột nhiên dừng lại. Hô hô, Hải Mị thở dốc mấy hơi thở, đứng dậy xuống tới. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai ta lại đến tra tấn ngươi. Dứt lời, Hải Mị quay người dự định xuất ra quyển kia công pháp lại cẩn thận nghiên cứu một chút. A, cái này xong việc. Ta cảm thấy ta còn có thể Lâm Nguyên trong lòng oán thầm. Bất quá Lâm Khả không có ý định gọi lại Hải Mị, mà là bắt đầu suy nghĩ về sau dự định. Hốt không thu được ta dương khí, cái này yêu nữ chắc chắn sẽ không bỏ qua về sau nàng lại tra tấn ta thời điểm. Ta trước hết giả giả vờ giả vịt, cho nàng điểm ngon ngọt chờ đến ta không chịu nổi thời điểm lại phòng ngự. Lâm Nguyên thì thầm trong lòng, bởi vì hắn phát hiện phòng ngự tư thái cùng toàn thân tâm đầu nhập tình huống dưới cảm giác là khác biệt. Tổng thể tôi nói, vẫn là toàn thân tâm đầu nhập thời điểm càng có cảm giác, mặc kệ là dễ chịu vẫn là thống khổ. Chậc chậc, người tuổi trẻ bây giờ thực biết chơi, phát giác được Hải Mị rời đi, trên không chí phủ lúc này mới mở to mắt. Đương nhiên trận không mở mắt hắn đều là có thể phát giác được chung quanh tràng cảnh, làm như vậy chỉ là biểu thị một chút hắn thân là La Hán thái độ thôi. Thời gian không còn sớm, đã thế tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy là thời điểm tiện hắn lên đường. Dứt lời, chí phủ duỗi ra ngón tay hướng phía dưới một chỉ. Một vệ sáng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, xuyên thấu trận pháp cùng nóc nhà, thẳng bắn thẳng về phía Lâm Nguyên trán. Lâm Nguyên còn không kịp phản ứng, đầu của hắn liền bị quang mang xuyên thấu, hoàn toàn miểu sát. Liền xem như Lâm Nguyên có được Hỗn Nguyên Thiên Phú cũng giống như vậy. Gặp miểu sát Lâm Nguyên, chí phủ quay người rời đi. Bị bắn thủng đầu, Lâm Nguyên trừng to mắt, con ngươi phóng đại, một bộ chết không nhắm mắt biểu lộ. Bất quá kỳ quái là hắn trên trán động chính đang chậm rãi khép lại. Rất nhanh Lâm Nguyên trên đầu vết thương khép lại hoàn tất. Một lát sau, Lâm Nguyên con ngươi đột nhiên co vào. Ta vừa mới có phải hay không chết? Lâm Nguyên nghi hoặc vừa mới chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hắn tựa như là bị thứ gì đánh xuyên trán. Lúc ấy hắn đã sinh lòng đề phòng, nhưng vẫn là bị miểu sát. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, hắn hiện tại hẳn là chuyển sinh đi một thế giới khác mới đúng. Cũng thấy chung quanh tràng cảnh, vẫn là thân ở Hư Linh Tông trụ sở bên trong. Kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác? Tí tách một giọt nước nhỏ xuống tại Lâm Nguyên trên mặt. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía trên, phát hiện hắn ngay phía trên nóc nhà có cái động. Chẳng biết lúc nào, bên ngoài đột nhiên bắt đầu mưa. Vừa mới giọt kia giọt nước thì vừa vặn xuyên thấu qua chí phủ đánh xuyên cái kia động nhỏ xuống đến Lâm Nguyên trên mặt. Không phải là ảo giác. Tí tách lại là một giọt mưa một chút rơi. Chẳng lẽ ta vừa mới thật bị thứ gì đánh trúng bảo? Thế nhưng là ta vì cái gì không có chết? Chẳng lẽ là? Lâm Nguyên nghĩ đến cái gì, vội vàng mở ra hệ thống bảng, tìm tới tuổi thọ một cột. Ngoa tào. Lâm Nguyên ấn mở xem xét, không khỏi ngoa tào một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện tuổi thọ của mình chỉ còn lại một ngày. Tiêu hao ta 9 tháng tuổi thọ, xem ra là nhục linh chi thiên phú đang có tác dụng. Lâm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, nhưng tùy theo lại có vấn đề tới. Nhưng là vừa bạn, ta vốn có Hỗn Nguyên Thiên Phú tình huống dưới đánh trả mặt đầu, nếu như hệ thống miêu tả không sai, vừa mới cái kia đạo công kích hẳn là miểu sát ta mới đúng. Thế nhưng là ta vì sao không chết đâu? Chẳng lẽ? Lâm Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên nhìn về phía thiên phú cột bên trong nhục linh chi. Chẳng lẽ nhục linh chi thiên phú không chỉ miêu tả đơn giản như vậy, nhận vết thương chí mạng về sau, chỉ cần vết thương có thể khép lại, vậy liền còn có thể phục sinh. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên nhịn không được ấn mở nhục linh chi thiên phú miêu tả. Nhục linh chi, ngươi sức khôi phục cực mạnh, gãy chi trùng sinh không phải là mộng, đại giới là tiêu hao tuổi thọ. Cái này nhất định là ẩn tàng năng lực, dù sao gãy chi trùng sinh không nói không thể trùng sinh, đầu óc gã căn cứ nghiên cứu biết được, người sau khi chết, ý thức sẽ còn trong thân thể dừng lại một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, ta chịu vết thương chí mạng khôi phục như lúc ban đầu, như vậy phục sinh là chuyện đương nhiên. Đúng, nhất định là như vậy. Không phải ta cũng liền không khả năng còn sống. Nhìn xem hệ thống giới thiệu, mặc dù không có nâng lên phục sinh hai chữ, nhưng Lâm Nguyên vẫn là kiên định mình phỏng đoán. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên không nhịn được nghĩ đến đầu mình bị đánh bạo, sau đó một lần nữa mọc ra phục sinh kinh khủng chẳng cảnh. Cái này nục linh chi thiên phú tốt ta. Cái gì gây chi trùng sinh đều là bổ sung, hẳn là miêu tả tuổi thọ không có hao hết, sẽ không phải chết. Nghĩ đến tuổi thọ vấn đề, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian điểm kích nục linh chi thiên phú sau cố hóa. Hệ thống nhắc nhở, cố hóa nên thiên phú cần tiêu hao 500 sinh tồn điểm. Quả nhiên, nếu như chỉ là đại giới to lớn gây chi trùng sinh năng lực căn bản sẽ không mắc như vậy. Chương 430, ngươi mẹ nó ai nha, chương 430, ngươi mẹ nó ai nha, vừa mới chuyển sinh qua đến lúc đó, Lâm Nguyên nhìn thấy nục linh chi thiên phú sau khi giới thiệu, cũng không có cố hóa nó dự định. Cũng không rõ ràng cái thiên phú này vậy mà cùng siêu thú chi thể một cái cấp bậc. Mà bây giờ Lâm Nguyên biết được thần kỳ của nó tác dụng, kia là khẳng định phải cố hóa xuống tới. xác định. Hệ thống nhắc nhở, đương nhiên tiên phú cột đã đủ, phải trang phát triển mới tiên phú cột, lần này cần tiêu hao sinh tồn điểm. Lâm Nguyên không nhìn đầu này nhắc nhở, trực tiếp điểm khai tiên phú cột bên trong hoành hành bá đạo, lựa chọn xóa bỏ. Lần nữa điểm kích cố hóa, tiêu hao 500 sinh tồn điểm, trực tiếp thành công. Quý là mắc tiền một tí, nhưng đáng giá nha, phối hợp Hôn Nguyên, trưởng thọ hai cái thiên phú, đơn giản. Nhìn xem còn giữ lại 1366 sinh tồn điểm, Lâm Nguyên tự lẩm bẩm. Nếu như Lâm Nguyên lý giải không sai, hắn tại cùng cảnh giới bên trong đã là vô địch tồn tại. Hắn có siêu thú chi thể cùng mai rùa thiên phú gia trì, da dày thịt béo, cùng cảnh giới căn bản là không có cách miểu sát hắn. Coi như so với hắn lợi hại người một kích dây giết hắn, hắn còn có thể bằng vào nhục linh chi thiên phú trùng sinh tới. Mà nhục linh chi cần tiêu hao tuổi thọ, mà trường thọ thiên phú gia tăng tuổi thọ, ba cái thiên phú hỗ trợ lẫn nhau, trở thành bế vòng, hiệu quả đơn giản vô địch. Duy nhất phải cân nhắc những thiên phú này có cái gì tính hạn chế. Tỷ như Hỗn Nguyên thiên phú mở ra về sau, có thể miểu sát công kích của hắn là thế nào phán định. Bởi vì có chút tổn thương là không thể đơn giản quy nạp thành công kích, tỷ như độc tố, ngạt thở, ác liệt hoàn cảnh các loại. Còn có nhục linh chi thiên phú cũng thế, vừa mới bắn thủng đầu góc, vết thương không tính lớn, rất nhanh có thể khôi phục hoàn tất. Nhưng nếu là đầu bạo tạc tình huống vậy liền không nhất định, nói không chừng ý thức của hắn đợi không được nhục thể khôi phục thời điểm liền quy thiên. Mà đây đều là cần thí nghiệm mới có thể có biết. Đáng tiếc Lâm Nguyên bây giờ bị cột, không cách nào thí nghiệm. Được rồi, hiện tại tuổi thọ chỉ còn lại một ngày, vẫn là trước tính toán làm sao vượt qua cuối cùng này một ngày a. Cân nhắc một lát, Lâm Nguyên phát hiện cái này ngày cuối cùng cũng không phải hắn có thể làm quyết định. Dứt khoát hai mắt nhắm lại bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày thứ hai, Hải Mị lại tới tra tấn Lâm Nguyên. Lần này Lâm Nguyên không có kháng cự, mà là toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Dù sao hắn chỉ còn lại một điểm cuối cùng thời gian, kiếp sau ai biết sẽ chuyển sinh thành cái gì giống loài. Cho nên đây là Lâm Nguyên cơ hội cuối cùng. A a, tại Hải Mị không gãy liệm mài dưới, Lâm Nguyên kêu rất lớn tiếng. Lại một lần thua trận, Lâm Nguyên thanh âm im bặt mà dừng. Cảm nhận được dương khí gián đoạn, Hải Mị cúi đầu nhìn về phía Lâm Nguyên. Phát hiện Lâm Nguyên miệng đại trường, con ngươi quyết tán. Lâm ca ca, ngươi thế nào? Hải Mị giật mình, vội vàng sờ về phía Lâm Nguyên cổ. Phát hiện Lâm Nguyên hô hấp và nhịp tim đều đã đình chỉ. Chết. Hải Mị sững sờ, tựa hồ không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Chờ đợi một lát, Lâm Nguyên thi thể bắt đầu trở nên lạnh, Hải Mị đột nhiên ghé vào Lâm Nguyên trên thi thể khóc lớn lên. Ô ô ô Lâm ca ca, ngươi làm sao lại đột nhiên chết? Kỳ thật Hải Mị đối Lâm Nguyên đã sớm lâu ngày sinh tình. Thật không nghĩ đến Lâm Nguyên chết đột nhiên như vậy. Ô ô ô Lâm ca ca, thật xin lỗi, sớm biết rằng này, ta nhất định sẽ cho thêm ngươi tu dưỡng thời gian. Hải Mị khóc không thành tiếng, đem Lâm Nguyên nguyên nhân của cái chết quy tội trên người nàng. Nếu không phải nàng ngày ngày thải bổ, nói không chừng Lâm Nguyên sẽ không phải chết tại Mã Thượng Phong. Tinh không vũ trụ, cái nào đó không biết tên sinh mệnh tinh cầu bên trên ẹ rèm tư đế quốc cảnh nội một đầu trong núi trên đường. Một chi đội xe chính ở dưới ánh tà dương chậm chạp đi về phía trước. Đội xe có chừng hơn 20 người, trong đó chỉ có một chiếc xe ngựa rất là xa hoa, nhìn xem không như bình thường người có thể ngồi lên. Xe ngựa chung quanh đều là cưỡi ngựa binh sĩ. Binh sĩ thân mặc áo giáp, một bộ thời trung cổ kỵ sĩ cách ăn mặc. Ngay tại đội xe đi ra núi rừng lúc, hai bên đường trong rừng cây đột nhiên bắn ra đại lượng mũi tên. Mấy cái không kịp phản ứng binh sĩ lập tức bị bắn xuống ngựa. Địch tập, mọi người nhanh bảo vệ tốt nhị vương tử. Dẫn đầu kỵ sĩ hô to. Dứt lời, liền vung vẩy trường kiếm, một bên đón đỡ phóng tới mũi tên, một bên hướng về xe ngựa tới gần. Những binh lính khác cũng đội vàng hướng xe ngựa tới gần. Một trận mũi tên bắn xong, trong núi rừng chui ra 4-50 người bị mặt. Các ngươi là ai? Cũng dám tập kích hệ lẻm tư đế quốc nhị vương tử điện hạ. Kỵ sĩ đầu lĩnh hô to. Đây là người bị mặt bên trong đi ra một tên chẳng hán. Chúng ta bất quá là một đám sống không nổi thổ phỉ thôi thổ phỉ. Kỵ sĩ đầu lĩnh ánh mắt sắc bén, nhìn thoáng qua những người này trên người trang phục. Phát hiện những người này trang bị tinh lương, vây tới tư thế ngay ngắn trật tự. Tuyệt không giống thổ phỉ dáng vẻ, ngược lại càng là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Các ngươi không thể nào là thổ phỉ. Nói đi, tại sao muốn tập kích chúng ta? Các ngươi biết không biết mình đây là tại cùng ẹ rèm tư đế quốc là địch. Kỵ sĩ đầu lĩnh dùng kiếm chỉ lấy người bị mặt thống lĩnh, vừa nói vừa chỉ vào những người khác, muốn dùng ẹ rèm tư đế quốc vương thất tên tuổi dọa lùi những người này. Mà những người trước mắt này rõ ràng không phải thổ phỉ, tự nhiên là bất vi sở động. Người bịt mặt thống lĩnh không có trả lời kỵ sĩ, mà là quay đầu nhìn về phía sau lưng một người. Mút, xác định một chút, có phải là bọn hắn hay không? Dáng người thon gầy một nghe vậy đi lên trước, con mắt màu xanh lục nhìn về phía thủ hộ xe ngựa các kỵ sĩ, sau đó gật đầu. Thủ lĩnh đại nhân, không sai, người này là nhị vương tử thủ tịch kỵ sĩ Kẹo, nhị vương tử nhất định ngay tại chiếc xe ngựa này bên trong. Nghe thủ hạ xác nhận, thổ phỉ đầu lĩnh mặt nạ hạ lộ ra hài lòng tiêu dung. Mọi người lên, giết chết những người này, bắt sống nhị vương tử. Thổ phỉ đầu lĩnh vung tay lên. Rõ. Những người khác thu được mệnh lệnh về sau, giơ kiếm liền hướng về đội xe phóng đi. Bảo hộ nhị vương tử. Mọi người nhanh chóng lên. Kỵ sĩ đầu lĩnh hô to một tiếng, liền đón đầu hướng về những này cái gọi là thổ phỉ phóng đi. Những binh lính khác đội vàng đuổi theo, lập tức tiếng la giết một mảnh. Thổ phỉ một phương người đông thế mạnh, rất nhanh liền có binh sĩ nhận cơ hội, chỉ còn lại kỵ sĩ đầu lĩnh Kẹo cùng mấy người lính đau khổ chèo chống. Lúc này trong xe người mở mắt, nghe phía bên ngoài tiếng la giết, người này con mắt lộ ra mê mang. Đây là địa phương nào, gian phòng làm sao nhỏ như vậy, còn có vì sao bên ngoài như vậy nhao nhao? Lâm Nguyên nói thầm, sau đó đẩy ra xe ngựa cửa xe. Nhị vương tử, bên ngoài nguy hiểm, ngươi nhanh lui về. Nghe được xe ngựa động tĩnh, Kẹo cũng không quay đầu lại hô to. Lúc này đối diện thổ phỉ cũng nhìn thấy từ toa xe thò đầu ra Lâm Nguyên. Nhìn thấy Lâm Nguyên trong ngáy mắt, chúng thổ phỉ không khỏi lộ ra gặp quỷ biểu lộ, không khỏi nghĩ thầm đế quốc nhị vương tử liền dài quỷ này bộ dáng. Lúc này Lâm Nguyên thân thể đã bị hệ thống cải tạo hoàn tất. Siêu thú chi thể, gấp 7 phổ thông sinh vật thân thể mật độ, để Lâm Nguyên hiện tại gầy cùng khô lâu đồng dạng. Thổ phỉ đầu lĩnh cũng nhìn thấy trong xe Lâm Nguyên, không khỏi cho là mình trung kế, vội vàng hướng thủ hạ hô to. Mọi người nhanh dừng tay. Gặp đối diện đột nhiên dừng tay, kỵ sĩ đầu lĩnh kẹo nhịn không được quay đầu nhìn về phía toa xe, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc thân sắc. Người mẹ nó ai nha? Chương 431, lần này thân phận là cái vương tử. Chương 431, lần này thân phận là cái vương tử. Lúc này Lâm Nguyên vừa mới chuyển sinh qua đến, còn có chút mơ hồ. Nhìn thấy vừa mới còn đao kiếm tương hướng đám người đột nhiên dừng tay, cũng đều dùng ánh mắt quái dị nhìn mình chằm chằm, không khỏi gãi đầu một cái. Ha ha, kia cái gì, các ngươi tiếp tục. A, Lâm Nguyên cười khan một tiếng, dứt lời liền muốn quăng lên xe ngựa cửa. Chờ một chút. Kỵ sĩ đầu lĩnh kẹo hô to. Lâm Nguyên dừng lại động tác. Ngươi là ai? Vì cái gì mặc nhị vương tử quần áo? Nghe nói như thế, Lâm Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, mình lần này chuyển sinh thân phận là cái vương tử. Chậc chậc, vương tử thân phận, lần này địa vị thật đúng là đủ tốt. Lâm Nguyên trong lòng có chút cao hứng, nhưng nhìn đến chung quanh nhìn chằm chằm che mặt thổ phỉ, hắn liền cao hứng không nổi. Tình cảnh hiện tại giống như có chút không tốt lắm nha, những người này hẳn là hướng ta tới, nếu là bại lộ thân phận, nhưng liền phiền toái. Ta hỏi ngươi nói đâu? Mau trả lời, nhị vương tử đi đâu? Gặp Lâm Nguyên thất thần không nói lời nào, kêu lớn tiếng chất vấn. A, ta không tạo nha. Lâm Nguyên giả ra mộng bức dáng vẻ trả lời. Ngươi không biết? Vậy sao ngươi sẽ ở vương tử trong xe ngựa? Kẹo không tin. Lâm Nguyên con ngươi đảo một vòng, cố sự quỷ thiên phú lần nữa phát sinh tác dụng, đội vàng viện đại cái lý do. A, ta nhớ ra rồi. Trước đó có cái người thần bí, cho ta không ít tiền, để cho ta mặc bộ quần áo này ngồi vào xe ngựa này bên trong, nói để cho ta mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không muốn đi ra. Người thần bí? Chẳng lẽ là nhị vương tử? Nhưng hắn tại sao muốn đột nhiên rời đi? Chẳng lẽ nhị vương tử hắn biết trên đường sẽ có mai phục? Nghe được Lâm Nguyên giải thích, liên tiếp nghi vấn phun lên kẹo trong lòng. Nhưng nghĩ nghĩ về sau, hắn phát hiện có chút không đúng. Nhị vương tử hắn đã phát hiện sẽ có mai phục, vì cái gì không nói cho ta? Kẹo thân là nhị vương tử thủ tịch kỵ sĩ, tự nhận là nhị vương tử người tín nhiệm nhất một trong. Gặp được loại tình huống này, nhị vương tử không có khả năng không thương lượng với hắn. Nhị vương tử là thời gian nào rời đi, còn có hắn làm sao tại dưới mí mắt ta đánh cháo rõ ràng ta buổi sáng còn tận mắt qua điện hạ. Kẹo trong lòng tràn ngập nghi vấn, không khỏi nhìn về phía Lâm Nguyên bộ xương này quái. Ngươi thấy người thần bí kia dáng vẻ sao? Còn có ngươi là lúc nào bên trên xe ngựa, ta làm sao không biết? A, cái này. Lâm Nguyên làm bộ suy nghĩ một chút, sau đó giải thích. Ta không thấy rõ người kia tướng mạo, lúc nào bên trên xe ngựa ta cũng không rõ ràng. Ta mặc quần áo tử tế về sau, giống như liền bị người kia đánh ngất xỉu, tỉnh nữa đến liền trong xe ngựa. Nếu như không phải là các ngươi ở bên ngoài đánh nhau, ta đoán chừng còn không có tỉnh đâu. Lâm Nguyên một mặt dáng vẻ vô tội, nhưng hắn bộ kia khô lâu đồng dạng khuôn mặt, vẻ mặt vô tội kéo nhìn không ra, chỉ có thể nhìn ra Lâm Nguyên mười phần quỷ dị. Thật sao? Kẹo hồ nghi nhìn thoáng qua Lâm Nguyên, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Giọng nói của người này vì sao cùng nhị vương tử giống nhau như lúc, liền liên phát sắc cũng giống như nhau. Chẳng lẽ hắn chính là nhị vương tử? Nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Nguyên, kẹo ở trong lòng liền vội vàng lắc đầu. Không có khả năng. Nhị vương tử ta buổi sáng mới nhìn đến qua, làm sao có thể nửa ngày không thấy biến thành cái dạng này? Nhất định là nhị vương tử cố ý tìm cùng thanh em hắn một người như vậy, tốt giả chăng hắn? Theo sự nghi ngờ này bị giải khai, mặt khác nghi hoặc lại phun lên kẹo trong lòng. Nhị vương tử tại sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ nói trong đội xe có gian tế tiết lộ hành tung của chúng ta, cho nên vương tử điện hạ ngay cả ta đều không thông chi liền trực tiếp chạy? Nghĩ tới đây, kẹo trong lòng không hiểu nặng nề, nhịn không được nhìn bên người tử thương hầu như không còn thủ hạ nhóm. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy chẳng phải là đại biểu cho hắn ngự hạ bất lợi, bởi vì trong đội xe binh sĩ đều là thủ hạ của hắn, càng đại biểu cho hắn đã mất đi vương tử điện hạ tín nhiệm. Nhìn thấy bên người binh sĩ, mặc dù từng cái mang thương, nhưng y nguyên kiên định thủ hộ tại xe ngựa chung quanh, kẹo vội vàng phủ định trong lòng suy đoán. Thủ hạ ta binh sĩ là không thể nào tiết lộ tin tức. Như vậy hiện tại chỉ có một cái khả năng, vương tử điện hạ không biết từ chỗ nào biết được có mai phục tin tức, sau đó một người rời đi. Nghĩ tới đây, kẹo trong lòng một mảnh bi thương, bởi vì hắn triệt để đã mất đi điện hạ tín nhiệm. Cùng lúc đó, kẹo trong lòng cũng có một tia may mắn. May mắn nhị vương tử kịp thời rời đi, không phải giờ phút này liền bị những này lai lịch không rõ người bắt cóc Lâm Nguyên, nhưng không biết kẹo trong lòng nhỏ cực trường, gặp không nói lời nào, dứt khoát liền giả bộ như người trong suốt. Không tại đề ra nghi vấn Lâm Nguyên, kẹo giơ kiếm quay người đối thổ phỉ một phương. Tựa hồ là định dùng hành vi của mình chứng minh hắn cũng không có phản bội điện hạ, mặc dù là tại nhị vương tử không ở tại chỗ tình huống dưới. Hai người đối thoại, thổ phỉ bên kia đồng dạng nghe được. Nghe được trong xe ngựa vậy mà không phải nhị vương tử, mà là một cái tên giả mạo, không khỏi xì xào bàn tán. Mút, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải xác định nhị vương tử liền trong xe sao? Thủ lĩnh lạnh giọng chất vấn. Cái này, thủ lĩnh đại nhân, ta cũng không biết, nha một trên đầu chảy xuống mồ hôi lạnh. Ngươi có biết hay không nhị vương tử đối kế hoạch của chúng ta trọng yếu bao nhiêu? Thế nhưng là người kia thật là nhị vương tử thủ hộ kỵ sĩ mà ai biết trong xe ngựa không phải? Một trong giọng nói tràn ngập ủy khuất. Ngươi, thủ lĩnh còn muốn nói điều gì, nhưng bị một tên khác đồng bạn ngăn trở. Dễ nộ. Một con nhỏ, ngươi đừng dọa hù hắn mà lại việc này cũng không trách hắn. Người lên tiếng đồng dạng mang theo mặt nạ, bất quá lộ ra con mắt phá lệ tươi đẹp. Trọng yếu nhất chính là người này dáng người có lồi có lõm, rõ ràng là nữ nhân. Ừm ân, lỡ nạ tỷ tỷ nói rất đúng, việc này căn bản không trách ta thân cao gầy một đội vàng trốn đến lần nạ sau lưng. Ai nhìn thấy một dạng này, thổ phỉ đầu lĩnh dễ nổ ột thở dài một hơi. Thủ lĩnh, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không đánh xuống nhà? Lại có một đồng bạn tiến lên hỏi thăm. Dễ nổ ột cho mày, nhìn về phía đối diện còn sót lại mấy người, trầm giọng ra lệnh. Đây đều là đế quốc chó săn, về sau đều là địch nhân của chúng ta, toàn bộ giết. Rõ. Đám người lĩnh mệnh, giơ lên vũ khí hướng về kẹo bọn người phóng đi. Giết. Giết những này đế quốc chó săn. Giết. Vì kỵ sĩ vinh quang. Hai đám người lần nữa đánh giết cùng một chỗ. Lâm Nguyên thì là trốn ở trong xe, âm thầm quan sát. Những người này giống như đều không phải là người bình thường nha, chẳng lẽ là thế giới này đặc hữu phương pháp tu luyện? Cũng không biết ta có thể hay không tu luyện. Nhìn xem có ít người thân bên trên phát ra cùng loại đấu khí qua mang, Lâm Nguyên âm thầm thầm thì. Quá trình chiến đấu rất nhanh. Mặc dù kẹo cá nhân thực lực rất mạnh, nhưng hắn bên này thế đơn lực bạc, thủ hạ liên tiếp chết đi. Cuối cùng kẹo ngăn cản không nổi đám người vây công, cuối cùng nuốt hận tại trước xe ngựa. Hy vọng những người này không muốn tìm ta gây phiền phức. Lâm Nguyên trong xe ngựa làm rùa đen rút đầu, hy vọng đám người này nhìn không thấy hắn. Nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Dễ nộ, người này làm sao bây giờ? Lợn nạ chỉ vào trong xe Lâm Nguyên hỏi. Chương 432, chúng ta không phải thật sự thổ phỉ. Chương 432, chúng ta không phải thật sự thổ phỉ ra hỏa này. Thổ phỉ đầu lĩnh thu hồi kiếm, đi đến bên cạnh xe ngựa, trên dưới quan sát một chút Lâm Nguyên. Những người khác cũng liền bận bịu vây quanh. Ai nha, các ngươi liền không thể làm ta không tồn tại mà nhìn thấy bọn thổ phỉ đều nhìn mình. Lâm Nguyên ở trong lòng thầm đều không may. Hiện tại phiền toái, ta hiện tại đoán chừng là đánh không lại những người này nha. Bất quá ta đã vừa mới cho thấy mình không phải vương tử, những người này hẳn là sẽ không lạm sát kẻ vô tội. A Lâm Nguyên co lại ở trên xe ngựa giả bộ đáng thương hề hề dáng vẻ, muốn dùng cái này chiếm được những người này đồng tình. Gặp Lâm Nguyên bộ này tùy thời giống như là muốn chết vội bộ dáng, những này thổ phỉ nhao nhao thu hồi vũ khí, cái này khiến Lâm Nguyên trong lòng hơi vui. Chật chật, gia hỏa này là bao nhiêu ngày chưa ăn cơm nha, ta nhìn hắn so ven đường chó hoang đều muốn gầy. Ai cũng không phải sao, nếu không phải gia hỏa này có thể nói chuyện, ta đều tưởng rằng bộ khô lâu. Các ngươi nói gia hỏa này gầy thành cái dạng này vậy mà còn chưa chết, đây thật là hiếm lạ a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta chưa hề chưa thấy qua gầy như vậy người. Bọn thổ phỉ lấy tấm che mặt xuống đối Lâm Nguyên soi mói. Bị nói không bằng chó hoang, Lâm Nguyên cũng không dám chút nào có ý kiến. Thảo luận qua Lâm Nguyên hình dạng, lúc này mới có người nhớ tới ban đầu lần nạ vấn đề. Các ngươi nói người này có phải hay không cùng đế quốc chó săn là cùng một bọn nha? Có người suy đoán. Ta nhìn hẳn không phải là đi, lúc trước hắn không phải nói hắn là bị người chỉ điểm nha. Có người lắc đầu. Ai biết lời hắn nói có phải thật vậy hay không nha? Có lẽ hắn chính là đế quốc vương tử đâu, nghe nói như thế, Lâm Nguyên kém chút không kèm được biểu lộ. Cũng may lời nói này ra không chỉ có không ai tin, còn trêu đến đoàn người cười lên ha ha. Ha ha ha, ngươi nói ra hỏa này là đế quốc vương tử, ha ha ha, thật sự là cười chết ta rồi. Ha ha ha, chính là, ra hỏa này nếu là vương tử, ta chính là quốc vương. Đúng đúng đúng, ta thật không phải là cái gì vương tử, những người này cùng ta không hề có một chút quan hệ. Lâm Nguyên túi đầu không lưng cho thấy thái độ. Các ngươi nhìn, nào có vương tử là như vậy, một điểm khí chất quý tộc đều không có. Ta vừa mới chỉ là làm ra hợp lý suy đoán mà thôi. Trước hết nhất nói Lâm Nguyên là vương tử kia người nhỏ giọng cãi lại. Nhưng dẫn tới chỉ có đồng bạn cười vang. Tốt, các ngươi đừng cười, vẫn là trước tiên nói một chút xử lý như thế nào người này. A Dệ Nộ Ốt đứng ra ngăn lại đám người ầm ĩ thủ lĩnh, ta nhìn người này dài người không ra người quỷ không ra quỷ không bằng trực tiếp giết. Ta có người đề nghị. 3. Hỗn đản. Câu nói này Lâm Nguyên rất muốn nói, nhưng bị thổ phỉ đầu lĩnh Dệ Nộ Ốt trước tiên là nói về. Nói Dệ Nộ Ốt còn một bàn tay đánh vào đề nghị chi đầu người bên trên. Vừa mới chỉ là giả giả vờ giả vịt, ngươi thật đúng là coi chúng ta là thổ phỉ á. Như thế một cái đáng thương người ngươi cũng có thể xuống tay. Dễ Nộ Ốt chỉ vào Lâm Nguyên, mặt hướng thủ hạ lớn tiếng khiển trách. Cùng lúc đó, cái khác đồng bạn cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn vậy mà đưa ra tàn nhẫn như vậy đề nghị. Thật xin lỗi, thủ lĩnh, ta sai rồi. Bị người chung quanh nhìn xem, người này lập tức túi đầu nhận sai. Nhìn thấy thủ hạ túi đầu nhận sai, Dễ Nộ Ốt không truy cứu nữa, mà là nhìn về phía bên người Lận Nạ. Lận Nạ, ngươi cảm thấy người này nên xử lý như thế nào? Ta cảm thấy. Lận Nạ vừa mở miệng, sau lưng một bu lại nói, người này chỉ là cái đỉnh bao không có quan hệ gì với chúng ta, không bằng trực tiếp bỏ mặc không quan tâm đi. A, đúng đúng đúng. Mặc kệ ta là tốt nhất rồi, nghe được tên nhỏ con mụt, Lâm Nguyên ở trong lòng liên tục gật đầu. Nhưng cái đội ngũ này bên trong rõ ràng không có một nói chuyện phần. Cái nào có phần của ngươi nói chuyện? Dễ Nộ Ốt một tay lấy một đẩy đến bên cạnh. Bị đẩy đến một bên một nhíu môi ra. Dễ Nộ Ốt, chúng ta còn cần truy kích nhị vương tử, vì để tránh cho ngoài ý muốn, ta cảm thấy vẫn là. Nghe được lần ạ, Lâm Nguyên sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng người này vì để tránh cho ngoài ý muốn đem mình giết đâu. Đừng có giết ta, ta thật cùng nhị vương tử không quan hệ, ta cũng sẽ không đi mà báo. Lâm Nguyên vội vàng nói. Lợn nạ kinh ngạc nhìn Lâm Nguyên một chút, nàng cũng không nói muốn giết hắn nha. Nàng nguyên bản định đem Lâm Nguyên đưa đến kế tiếp thành trấn sau liền mặc kệ, nhưng Lâm Nguyên nói lời để nàng cải biến chủ ý, tuy nói người này rất không có khả năng là nhị vương tử, nhưng khó đảm bảo không sẽ rời đi sau đi mật báo. Mà lại vừa mới bọn hắn mặt nạ đều tháo xuống, bọn hắn hình dạng đều đã bại lộ. Biện pháp đơn giản nhất chính là giết chết Lâm Nguyên, lấy trừ hậu họa. Nhưng liền như là trước đó nói như vậy, bọn hắn cũng không phải là thổ phỉ. Đối tay không tấc sắt người xuất thủ vi phạm với đạo nghĩa của bọn họ. Suy nghĩ một lát, Lợn nạ nói ra, Dễ Nộ Ốt, chúng ta vẫn là đem người này cùng một chỗ mang lên. Chờ bắt được chân chính nhị vương tử chúng ta lại thả hắn. Dễ Nộ sờ lên cầm suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Được, liền theo ngươi xử lý. Nói, Dễ Nộ nhìn về phía những người khác. Mọi người mau đem nơi này thu thập sạch sẽ, nhị vương tử hẳn là còn không có trốn xa, chúng ta nhìn xem có thể hay không đuổi kịp. Rõ. Đám người lĩnh mệnh, sau đó bắt đầu thu lại hiện trường. Lần ạ, người này liền giao cho ngươi đến xử lý. Nói, Dễ Nộ cũng bắt đầu hỗ trợ. Nhìn thấy những người này không có lựa chọn giết hắn, Lâm Nguyên lúc này thở dài một hơi. Lúc này những người khác đi hỗ trợ xử lý hiện trường, bên cạnh xe ngựa chỉ còn lại Lận Nạ cùng Mút. Lận Nạ tỉ tỉ, gia hỏa này thứ ở trên thân tựa như là thật a. Mút nhìn xem Lâm Nguyên trên người trang phục, con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Đặc biệt là Lâm Nguyên trên ngón tay chiếc nhẫn. Ồ, thật sao? Nghe vậy Lận Nạ cũng nhìn lại. Nàng kiến thức càng nhiều, liếc mắt liền thấy Lâm Nguyên thứ ở trên thân đều là thật. Không nghĩ tới nhị vương tử như thế có quyết đoán, mang theo người đồ vật vậy mà đều không mang đi. Thứ này cũng đều là người vương tử kia đều cho các ngươi. Nhìn xem một con mắt sáng lên bộ dáng, Lâm Nguyên vội vàng thức thời cởi trên người đồ trang sức. Thật sao? Một trừng to mắt, muốn đưa tay đi lấy. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn về phía bên người Lận Nạ. Một, người trước thu đi. Lận Nạ khẽ gật đầu, sau đó nhắc nhở, đây đều là chiến lợi phẩm, rời đi ẹ dẹm tư đế quốc trước đó ngươi cũng không nên lấy ra dùng linh tinh nha. Ừm ân, Lận Nạ tỉ tỉ, ta đã biết. Một liên tục gật đầu, liền tranh thủ Lâm Nguyên cởi ra đồ trang sức kéo vào trong ngực. Trong đó bao quát chiếc nhẫn, vòng tay, chùy thủ, dây chuyền, còn có một đỉnh mao đầu. Đối với mất đi những vật này, Lâm Nguyên không có một tia không bỏ. Nhìn xem những này sáng lấp lánh đồ vật, một nhịn không được chảy xuống nước bọt, một bộ nhỏ mê tiền bộ dáng. Kiểm kê xong trong tay đồ vật, một lại nhìn về phía Lâm Nguyên y phục, tựa hồ đối với Lâm Nguyên lộng lấy quần áo rất có hứng thú. Lâm Nguyên biết một ý tứ, đội văn nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi giúp ta tìm thần quần áo, sau đó ta đem bộ quần áo này đổi lại cho ngươi." "Ừm ân, ngươi chờ." Nhìn thấy Lâm Nguyên như thế thức thời, một đại hỉ, đội vàng chạy trước muốn đi cho Lâm Nguyên tìm quần áo. Chương 433, ta đây là đói gầy chương 433, ta đây là đói gầy, nhưng vừa chạy hai bước, nàng lại dừng lại. "Đúng rồi, ta cũng không phải tiểu huynh đệ, ta là nữ." "A." Lâm Nguyên có chút há to mồm, không có nghĩ đến cái này tấm phẳng một người như vậy lại là nữ. Dứt lời một lại chạy trước rời đi. "Thật có lỗi, một nha đầu này chính là như thế lỗ mãng." Lận Nạ đột nhiên chen vào nói. "A, không có gì." Lâm Nguyên kịp phản ứng nàng là nói chuyện với mình, liền vội vàng lắc đầu. "Đúng rồi, ngươi tên là gì? Nhà ở nơi nào?" Lận Nạ nhẹ giọng hỏi thăm. "Ta gọi." Lâm Nguyên đầu góc cực tốc chuyển động. Thế giới này ta sẽ không cũng là gọi Lâm Nguyên a, nếu là nói ra nhưng liền phiền toái. "Thế nào?" Nhìn Lâm Nguyên há mồm không nói lời nào, Lận Nạ nhíu mày. "A, không có gì." Lâm Nguyên liền vội vàng lắc đầu. "Được rồi, ta còn là trước thay cái danh tự đi, cần phải dùng tên là gì đâu?" Vì để tránh cho cùng nhị vương tử cùng tên, Lâm Nguyên lựa chọn đổi một cái tên. Mà dưới tình thế cấp bách, Lâm Nguyên chỉ muốn đến lúc trước mình vẫn là chỉ lộ cơ á lúc, lù xì cho hắn lấy danh tự. "Ta gọi Đột." Lâm Nguyên thốt ra. "Vừa ta, ngươi tốt, ta gọi Lận Nạ, vừa mới tiểu cô nương kia gọi Mút." Lận Nạ hiền lành chào hỏi. "Lận Nạ, ngươi tốt." Lâm Nguyên cười đáp lại. Đáng tiếc hắn bộ dáng bây giờ có chút làm người ta sợ hãi, nụ cười kia nhìn Lận Nạ nhịn không được phía sau lưng run rẩy. Lận Nạ quay đầu, không dám nhìn thẳng Lâm Nguyên dung nhan. "Đúng rồi, ước, ngươi là nơi nào người, còn có ngươi làm sao biến thành cái dạng này?" Lận Nạ có chút lúng túng giật ra chủ đề. "Ta không có chỗ ở cố định, một mực trải qua lang thang sinh hoạt, về phần vì sao biến thành cái dạng này, đương nhiên là đói." Nói đến đây, Lâm Nguyên cố gắng gạt ra mấy giọt nước mắt, bắt đầu tố nói mình thê thảm đau đớn kinh lịch. "Ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất, liền chưa ăn qua một bữa cơm no, vẫn là dựa vào ăn cỏ lớn lên. Sau khi lớn lên, ta cũng không có người thành thạo một nghề, chỉ có thể mỗi ngày ăn xin mà sống, thường xuyên 3 ngày đói 9 bữa ăn. Ta gần nhất đã 3 tháng không có ăn bữa ngon cơm, cho nên mới đói thành dạng này, cho nên nghe xong có người đưa tiền để cho ta giả trang người ta đáp ứng. Ta đáp ứng về sau, người kia liền đánh ngất xỉu ta, đã nói xong tiền cũng không cho ta. Hiện tại lại đột nhiên gặp được chuyện như vậy. Mệnh của ta làm sao khổ như vậy nha." Nghe Lâm Nguyên bi thảm kinh lịch, Lận Nạ trong lòng rất là đồng tình. Nghĩ đến mình vì để tránh cho hành tung bị tiết lộ, thậm chí còn đối với người này lên sát tâm, Lận Nạ trong lòng cảm thấy áy náy. "Thật có lỗi, không nghĩ tới ngươi trôi qua khổ như vậy. Ta mặc dù không thể hiện tại thả ngươi, nhưng ta cam đoan ngươi ở chỗ này ta tuyệt đối sẽ không đói bụng ngươi." "Thật." Lâm Nguyên trong lòng hiện lên một tia ý mừng. Hắn như thế hy không phải là vì có thể bốn bữa cơm no, thật sớm lên khôi phục hình thể. Chỉ cần hình thể khôi phục bình thường, bằng vào hắn đủ loại thiên phú người bình thường dễ bản không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó là đánh là chạy tính đều là Lâm Nguyên định đoạt. "Đương nhiên là thật, ngươi đi theo chúng ta, ăn cơm no là không có vấn đề." Lận Nạ bố bố sung mãn ngực. "Quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi, bất quá lượng cơm ăn của ta có chút lớn." "Không có chuyện gì, nơi này lượng cơm ăn đại người còn nhiều, không thiếu ngươi một cái." Lận Nạ lơ đễnh. "Ha ha, vậy là tốt rồi." Gặp Lận Nạ không thèm để ý, Lâm Nguyên cũng liền không nhiều làm giải thích. Lúc này một cầm một thân vải thô áo gai chạy tới. "Lận Nạ tỷ tỷ, các ngươi vừa mới đang nói cái gì nha?" "Không có gì." Lận Nạ lắc đầu. A một không nghi ngờ gì, cầm quần áo đi vào Lâm Nguyên trước mặt. "Cho ngươi." Một cầm quần áo một thanh ném cho Lâm Nguyên, Lâm Nguyên thuận tay tiếp nhận. "Ngươi chờ một chút, ta đi trong xe đổi quần áo một chút." "Ừm, nhanh lên, nhanh lên." Một khoát khoát tay, vội vàng thúc rủ. "Được." Lâm Nguyên gật đầu, quay người tiến vào trong xe. Cùng cụt một tiếng, cửa xe bị nốt. Lâm Nguyên ở bên trong thay quần áo, hai người thì dựa lưng vào toa xe ngồi ở bên ngoài. Lận nạ tỷ tỷ, kia cái gì nhị vương tử đến cùng là thế nào chạy? Ta nhìn trước đó người kỵ sĩ kia bộ dáng, hắn giống như cũng không biết đâu. Ngồi tại xe xuôi theo bên trên một không có việc gì lung lay bắp chân. Ta đây cũng không biết lận nạ lắc đầu. Lận nạ tỷ tỷ, ngươi nói là có người hay không để lộ tin tức? Muốn lại gần nhỏ giọng nói. Ba. Lận nạ gõ một cái một đầu. Đau lận nạ tỷ tỷ, ngươi tại sao đánh ta? Một tội nghiệp nhìn xem lận nạ. Không cho phép ngươi chất vấn đồng bạn. Lận nạ điểm một cái một chán, một mặt nghiêm túc. Vì cái gì? Một mặt không hiểu. Bởi vì tất cả mọi người là đồng sinh cộng tử đồng bạn. Tất cả mọi người có thân nhân bằng hữu bị đế quốc vương thất hãm hại chí tử, cho nên không có khả năng có người tiết lộ bí mật. A một có chút ngây thơ gật đầu. Nàng cùng những người khác kinh lịch không giống nhau lắm. Nàng vốn là sinh hoạt tại đế đô đứa trẻ lang thang, cả ngày trộm đạo mà sống. Kết quả đang trộm quá trình bên trong một lần thất thủ, sau đó bị chủ quán dẫn người đánh kém chút chết mất. Là lần nạ nhìn nàng đáng thương mới giúp trợ chứa chấp nàng. Mà nàng tại đế đô trộm đạo, tự nhiên gặp rồi không ít đại nhân vật, cho nên có thể nhận ra nhị vương tử thủ hộ kỵ sĩ không kỳ quái. Mà những người khác biệt, bọn hắn mặc dù đến từ trời Nam biển Bắc, nhưng đều lại một cái điểm giống nhau. Bọn hắn đều là tiền nhiệm vương thất tùy tùng. Hơn 20 năm trước, tiền nhiệm quốc vương mang binh chống cự thiên nhân lúc, đế quốc công tước đột nhiên tạo phản. Cuối cùng quốc vương chết bởi công tước đâm lưng, đối kháng thiên nhân chiến tranh cuối cùng là bại. Mà phản bội công tước leo lên vương vị sau vậy mà đối thiên nhân thần phục. Cuối cùng lẻm tư đế quốc thành lập, vì lấy lòng thiên nhân, đế quốc thành lập đủ loại đáng sợ quý củ. Bọn hắn những người này thì là vì lật đổ đế quốc, lật đổ thiên nhân mà tồn tại. Bất quá đáng tiếc một gia nhập thời gian vẫn là ngắn chút, còn không hiểu nhiều tổ chức này tồn tại ý nghĩa, chỉ là mù quáng đi theo. Nhìn xem một mê hoặc biểu lộ, lợn nạ không có quá nhiều giải thích, mà là sờ lên một cái đầu nhỏ. Mút, ngươi còn nhỏ, có một số việc còn không hiểu chờ ngươi trưởng thành ngươi sẽ biết. Lợn nạ tỉ tỉ, ta không nhỏ, ta đã 14 tuổi. Nhìn xem lợn nạ nhìn nàng giống nhìn tiểu hài, một bất mãn cong lên miệng. Tốt tốt tốt, một không là tiểu hài tử, lợn nạ một mặt cương triều mà cười cười. Gặp lợn nạ còn xem nàng như tiểu hài tử hống, một sinh khí quay mặt chỗ khác. Nhưng nàng kia lắc lư chân nhỏ bại lộ tâm tư của nàng. Nàng cũng không có đối lợn nạ xem nàng như tiểu hài mà tức giận, trong lòng kỳ thật thật vui vẻ. Tốt, đừng nóng giận, có một số việc ngươi chậm rãi liền biết. Lợn nạ một thanh ôm chầm một. Lợn nạ tỉ tỉ, vậy chúng ta sau đó phải như thế nào mới có thể tìm tới nhị vương tử? Tựa ở tại lợn nạ trong ngực, muốn lên tiếng hỏi thăm nhị vương tử hẳn là còn không có chạy xa, chúng ta thuận ngày này đường tiếp tục tìm, có lẽ có thể tìm tới. Nếu là tìm không thấy đâu? Muốn lại hỏi. Nếu là tìm không thấy, chúng ta liền tiến về biên cảnh thành thị Cạ Giản thành, nhị vương tử muốn đi lục hoàn học viện pháp thuật nhất định phải trải qua Cạ Giản thành. Chúng ta ở đâu nhất định có thể tìm tới hắn. Chương 434, mới tiên phú toàn kim loại. Chương 434, mới tiên phú toàn kim loại lục hoàn học viện pháp thuật. Kia là địa phương nào nha? Một hiếu kỳ hỏi. Kia là khối đại lục này tốt nhất học viện, đáng tiếc đối với đối kháng thiên nhân bên trên, bọn hắn từ đầu đến cuối ở vào trung lập thái độ. Kẹt kẹt, lần nạ lời còn chưa nói hết, toa xe cửa bị mở ra, Lâm Nguyên thay xong quần áo chui ra. Ta đổi xong, quần áo cho ngươi, Lâm Nguyên đưa tới vương tử xào trang. Một mặt vui vẻ tiếp nhận, tay nhỏ tại trên quần áo sờ không ngừng. Đây chính là quý tộc mặc quần áo nha, vải vóc thật tốt. Gặp Lâm Nguyên ra, lợn nạ đình chỉ liên quan tới lục hoàn học viện pháp thuật giảng thuật. Lúc này những người khác cũng đem chiến lợi phẩm thu thập tốt, chủ yếu là hộ vệ đội trên người tài vật, vũ khí, áo giáp, đương nhiên còn có ngựa. Vương tử hộ vệ đội thi thể thì là bị chồng chất cùng một chỗ. Lúc này thủ lĩnh dễ nổ ột đi tới. Lợn nạ, làm phiền ngươi. Ừm. Lợn nạ khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy đi hướng bên cạnh thi thể. Chỉ gặp nàng từ phía sau lưng xuất ra một cây tiểu xảo sờ một trượng, miệng lẩm bẩm. Rất nhanh một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa cầu xuất hiện tại lợn nạ trước mặt. Đi. Lợn nạ miệng khẽ mở, cánh tay vung lên, hỏa cầu hướng về thi thể đống vào tới. Doanh hỏa diễm đốt lên thi thể, cũng bắt đầu cháy bùng. Đây chẳng lẽ là ma pháp? Nhìn xem lợn nạ cử động, Lâm Nguyên nhịn không được lên tiếng hỏi. Đương nhiên. Lợn nạ tỷ tỷ, hỏa ma pháp đã đạt tới tam giai trình độ. Một mặt kiêu ngạo. Hỏa ma pháp? Tam giai? Nói như vậy thế giới này còn có ma pháp khác, là không nghĩ tới ngoại trừ đấu khí bên ngoài nơi này còn có ma pháp tồn tại. Không biết ta có thể hay không học tập. Trước đó ta nghe hai người bọn họ nói nhị vương tử là muốn đi cái kia lục hoàn học viện pháp thuật, nghĩ đến hắn là có ma pháp thiên phú. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên nhịn không được mở ra hệ thống. Tính danh, Lâm Nguyên, chủng tộc, nhân loại, tuổi thọ, 18, 78, 138, nam thiên phú, nhục linh trì, trường thọ, mai rùa, âm dương nhãn, lục dương, siêu thú chi thể, hôn nguyên, toàn kim loại. Kỹ năng, thiết thân quyền, kim cương cước, xí hỏa đao pháp, xương lạnh thổ tước. Công pháp, thiết thân công, kim thân công, âm khí quyết, nạp linh quyết, sao trời mình tưởng pháp. Sinh tồn điểm, 1257 ở kiếp trước xem. Toàn kim loại. Chẳng lẽ là kim loại ma pháp thiên phú? Lâm Nguyên vội vàng ấn mở xem xét tường tình. Toàn kim loại, thân thể tố chất của ngươi toàn phương vị gia tăng 100, cũng có thể tiêu tốn năng lượng tại bên ngoài thân hình thành kim loại phòng hộ, ngoài định mức tăng lên cường độ thân thể. Không phải Lâm Nguyên dự đoán ma pháp thiên phú, mà là một cái gia tăng cường độ thân thể thiên phú. Từ giới thiệu nhìn lại, cái thiên phú này rất mạnh. Tăng lên trên mọi phương diện gấp đôi tố chất thân thể, mặc dù không kịp siêu thú chi thể mang tới tăng lên cao. Nhưng chúng nó thông qua tiêu tốn năng lượng ngoài định mức tăng lên cường độ thân thể. Tại sao ta cảm giác mình càng ngày càng thịt, nếu là lại nhiều mấy cái loại này tăng lên thân thể thiên phú, đoán chừng liền không ai có thể đánh chết ta đi, cũng không biết cái này năng lượng là cái gì. Là thể lực, nội khí, linh lực vẫn là cái khác. tham dò tính nhấn một cái cố hóa. Hệ thống nhắc nhở, cố hóa nên thiên phú cần 500 điểm sinh tồn điểm, phải chăng cố hóa? Lại là 500. Xem ra cái thiên phú này quả thật có chút lợi hại. Uy, ngươi mau xuống đây, chúng ta muốn rời đi. Ngay tại Lâm Nguyên tự hỏi muốn hay không hiện tại liền đem cái thiên phú này cố hóa xuống tới thời điểm, bên hai chuyển đến một thanh âm. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, một đã xuống xe ngựa chính muốn rời khỏi. Một bên khác lợn nạ đốt cháy xong thi thể về sau, chính quay người đối xe ngựa giơ lên trong tay pháp trượng. Nhìn dạng như vậy tựa hồ là chuẩn bị đem xe ngựa cũng phá hủy. A, ta cái này xuống tới. Lâm Nguyên vội vàng nhảy xuống xe ngựa đuổi theo một. Quả nhiên, hai người vừa rời đi xe ngựa, lợn nạ liền dùng một phát hỏa cầu đốt lên xe ngựa. Nô tốt đáng tiếc nha, nếu có thể lưu lại, xinh đẹp như vậy xe ngựa nhất định có thể bán không ít tiền. Nhìn lấy ánh lửa ngút trời xe ngựa sang trọng, một mặt đau lòng. Mút, đừng đau lòng, xe ngựa này quá chói mắt, chúng ta căn bản mang không đi. Lợn nạ đi tới an ủi nói. Ừm, ta biết. Một nhu thuận gật đầu, nhưng vẫn là chăm chú nhìn thiêu đốt xe ngựa. Lợn nạ, chúng ta đi thôi, tranh thủ đêm nay chi tới trước kế tiếp thành trấn. Lúc này dễ nổ ô sắp xếp xong xuôi những người khác, hướng lấy bọn hắn bên này hô to. Ta đã biết. Lợn nạ quay đầu đáp lại. Mút, chúng ta đi thôi. Lợn nạ kéo một tay nhỏ. Ừm. Mút gật đầu. Hai người hướng về đại bộ đội đi đến. Gặp đây, Lâm Nguyên vội vàng đuổi theo. Đuổi theo đại bộ đội về sau, Lâm Nguyên phát hiện những người này chia làm hai cái đội ngũ. Bên trong một đội ngũ nhân số nhiều chút, là dễ nổ dẫn đầu, dừng ở bên đường. Xem bọn hắn hướng, là dự định thuận vương tử đội xe phương hướng đi tới tiếp tục tìm kiếm. Mà một cái khác đội ngũ nhân số ít đi rất nhiều, mang theo chiến lợi phẩm hướng về phương hướng ngược đi. Không biết muốn đi đâu, Lâm Nguyên cũng không dám hỏi, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo lần nạ bên này. Nhìn thoáng qua mặt trời, lúc này thời gian đại khái là chừng 3 giờ chiều. Đi đến đại bộ đội bên trong, lúc này lại có mấy người từ bên cạnh trong rừng cây chui ra. Sau lưng còn đi theo không ít ngựa, xem ra là những người này phương tiện giao thông. Bởi vì mai phục nguyên nhân, trước đó chỉ có thể đem ngựa thả trong rừng rậm, chuyện bây giờ giải quyết mới lôi ra tới. Những người này riêng phần mình lên ngựa, lúc này lần nạ nắm một con ngựa đi đến Lâm Nguyên bên người. Biết cưỡi ngựa sao? Lâm Nguyên muốn nói sẽ, nhưng lại sợ làm cho hiểu lầm. Lúc trước hắn cũng đã có nói mình thân không trường kỹ, an xin mà sống. Dạng này người hẳn là không biết cưỡi ngựa. Gặp Lâm Nguyên há hốc mồm không nói lời nào, lợn nạ đương nhiên coi là Lâm Nguyên không biết cưỡi ngựa, sau đó lập tức chào hỏi bên cạnh Mút. Mút, ngươi tới đây một chút. Lợn nạ tỉ tỉ, có chuyện gì không? Mút nắm ngựa của nàng đi tới. Trên ngựa của ngươi không có vật gì, vừa vặn mang lên Mút. A, tốt. Mút không có gì ý kiến, tại chỗ đáp ứng. Thu xếp tốt Lâm Nguyên, lợn nạ đứng dậy lên ngựa, đi theo đại bộ đội đi thẳng về phía trước. Sau đó Mút cũng đứng dậy lên ngựa, sau đó nhìn về phía Lâm Nguyên. Được đúng không? Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Mau lên đây đi. Mút đưa tay ra. Được rồi. Lâm Nguyên giữ chặt một tay ngồi trên lưng ngựa, ngồi tại phía sau của nàng. Kỳ quái, ngươi nhìn xem gầy như vậy, không nghĩ tới vậy mà không nhẹ. Một thu tay lại, vuốt vuốt cổ tay, một mặt kỳ quái. Ha ha, đối với cái này, Lâm Nguyên chỉ có thể cười khan một tiếng. Hắn chỉ là bởi vì thân thể mật độ đại nguyên nhân, cho nên mới lộ ra gầy, trên thực tế hắn thể trọng cùng người bình thường đồng dạng. Cũng may một chưa từng có phân xoắn suýt vấn đề này, vuốt vuốt cổ tay về sau, liền cầm lên dây cương. Đúng rồi, ngươi nếu là ngồi không vững liền bị bờ vai của chúng ta, địa phương khác không cần lo đụng, biết sao? Một quay đầu căn dặn. Ừm. Ân, ta biết. Lâm Nguyên liền vội vàng gật đầu. Giá. Xác định Lâm Nguyên biết về sau, một hất lên dây cường, hướng về đại bộ đội đuổi theo. Chương 435, tiếp tục truy tung. Chương 435, tiếp tục truy tung. Trên đường không có người nói chuyện phiếm, tất cả mọi người đang vùi đầu đi đường. Trước lúc trời tối, đội ngũ đến một cái thành trấn. Bất quá những người này cũng không có đều tiến vào thành trấn, chỉ là phân ra mấy người tiến vào tìm hiểu tin tức. Những người khác thì là tại thị trấn cách đó không xa xây dựng cơ sở tạm thời. Lần nạ cùng một cũng đi hỗ trợ. Tựa hồ là nhìn Lâm Nguyên tùy thời liền sẽ chết vội bộ dáng. Không ai gọi hắn làm việc. Lâm Nguyên dứt khoát liền ngồi ở một bên ấn mở hệ thống bảng. Muốn hay không đem cái thiên phú này cố hóa đâu? Lâm Nguyên nhìn xem toàn kim loại thiên phú, tại thì thầm trong lòng. Cái thiên phú này từ giới thiệu nhìn lại rất cường lực, cùng siêu thú chi thể, Hỗn Nguyên cộng lại quả thực là tuyệt phối, tăng cường rất nhiều Lâm Nguyên sinh tồn năng lực. Lâm Nguyên tự tin có cái này ba cái thiên phú tồn tại, tại đồng bậc bên trong ai cũng không có khả năng tổn thương đến hắn. Coi như thực lực cao hơn hắn một cấp, Lâm Nguyên đoán chừng đối phương không sử dụng đại sát chiêu tình huống dưới, hắn cũng có thể vô hại ngăn trở công kích của đối thủ. Lâm Nguyên lúc này đã quyết định cố hóa hạ cái thiên phú này. Đáng tiếc trước mắt hắn sinh tồn điểm không đủ, hắn mở ra mới thiên phú cột. Muốn cố hóa, nhất định phải đem hắn vốn có thiên phú xóa bỏ một cái. Nhìn thoáng qua thiên phú cột bên trong thiên phú, Lâm Nguyên đem ánh mắt nhắm ngay Mai Rùa cùng Âm Dương Nhãn. Trước mắt chỉ có hai cái này thiên phú tác dụng nhỏ nhất. Càng nghĩ, Lâm Nguyên cuối cùng vẫn là lựa chọn xóa bỏ Mai Rùa thiên phú. Mặc dù Mai Rùa thiên phú tại phòng ngự tăng thêm đơn giản kinh khủng, nhưng vẫn là quá có tính hạn chế. Chỉ có thể tăng cường phần lưng phòng ngự, muốn tác dụng khắp toàn thân, nhất định phải nằm dạng trên mặt đất không lúc đích. Mặc dù có thể ngăn cản siêu cường công kích, nhưng ở không thể động tình huống, quả thực là chờ chết. Người ta tổng có biện pháp tìm ra Lâm Nguyên sơ hở. Hiện tại khác biệt, Lâm Nguyên ngoại ý muốn có được Hỗn Nguyên cái này bột cấp thiên phú. Tác dụng của nó so Mai Rùa thiên phú không biết tốt bao nhiêu. Lâm Nguyên chỉ phải không ngừng tăng cường tự thân lực phòng ngự, đến lúc đó mặc kệ gặp được dạng gì công kích, đều có thể làm thanh phong quất vào mặt. Cân nhắc hoàn tất, Lâm Nguyên không do dự nữa, điểm kích Mai Rùa thiên phú lựa chọn xóa bỏ. Sau đó lại tốn hao 500 sinh tồn điểm cố hóa toàn kim loại thiên phú. Cái này sinh tồn điểm dùng chính là nhanh nha. may mà ta ở kiếp trước không có lãng phí sinh tồn tăng lên công pháp. Nhìn xem chỉ còn 767 điểm sinh tồn điểm, Lâm Nguyên khẽ nhíu mày. Ta hiện tại sinh tồn có thể lực lớn trướng, không ngoại ý muốn nổi lên, một thế này hẳn là có thể sống thật lâu đi. Đóng lại hệ thống bảng, Lâm Nguyên nhìn về phía chung quanh bận rộn đám người. Những người này mục tiêu giống như chính là ta, nếu để cho bọn hắn biết ta chính là nhị vương tử liền phiền toái, cũng không biết ta thực lực bây giờ có phải hay không những người này đối thủ. Nghĩ nghĩ về sau, Lâm Nguyên vẫn là bỏ đi thoát đi ý nghĩ. Mặc dù hắn hiện tại bằng vào thân thể liền đã siêu việt người bình thường, nhưng từ Lâm Nguyên trước đó quan sát những người này chiến đấu đến xem, những người này phần lớn thực lực bất phàm. Bọn hắn có hư hư thực thực đấu khí năng lực, thậm chí còn có lần ạ cái này tam giai hỏa ma pháp sư. Nếu là tùy tiện cùng những người này lên xung đột, Lâm Nguyên nói không chừng còn không phải những người này đối thủ. Được rồi, ta hiện tại trước cần nút xuống tới chờ bọn hắn tìm không thấy cái kia cái gọi là nhị vương tử sau tự nhiên sẽ thả ta. Đến lúc đó trời cao bằng chim bay, ta lại tìm cơ hội học tập một chút thế giới này phương pháp tu luyện. Ngay tại Lâm Nguyên âm thầm mơ màng thời điểm, tiến về tiểu trấn tìm hiểu tin tức người trở về. Trong tay bọn họ còn ôm từ thị trấn mua được đồ ăn. À, rốt cục có thể ăn cơm đói chết, ta thấy có người mang theo đồ ăn trở về, một reo hò một tiếng, thả ra trong tay công việc, hướng về đồ ăn chạy tới. Vượt, ngươi cũng mau tới nha. Một chạy đồng thời, không quên chào hỏi Lâm Nguyên. A, ta cái này tới. Lâm Nguyên đáp ứng một tiếng, đứng dậy đi theo. Đi đến đồ ăn kia, đã có không ít người vây ở nơi đó. Lâm Nguyên nhìn một chút, đồ ăn là bánh nướng nhào bột mì bao, còn có một số mới mẻ rau quả cùng thịt. Mọi người ngay tại xếp hàng cầm bánh nướng nhào bột mì bao. Bên cạnh còn có một người dựng lên nồi và bếp, một người khác thì là cắt lấy rau quả cùng thịt, tựa hồ chuẩn bị làm canh. Lâm Nguyên xếp hàng thời điểm, vừa hay nhìn thấy Dễ Nộ Ột cùng với Lân ạ, tựa hồ đang nói chuyện từ thị trấn dò thăm tin tức. Vừa vặn cách không xa, Lâm Nguyên dứt khoát vểnh tai nghe một chút. Dễ Nộ Ột, có thăm dò được người kia tung tích sao? Không có, bọn hắn thăm dò được trong khoảng thời gian này, thị trấn cũng không có người xa lạ trải qua. Dễ Nộ Ột lắc đầu. Kỳ quái, chẳng lẽ kia người biết chúng ta sẽ đuổi theo, cho nên cố ý lách qua cái trấn này? Lân ạ nhíu mày. Sắc thực kỳ quái, dựa theo cái kia thủ hộ kỵ sĩ nói, hắn là hôm nay đột nhiên rời đi, ấn đạo lý một mình hắn hẳn là chạy không được bao xa. Dễ Nộ Ột đồng dạng nhíu mày. Lân ạ, ngươi xem chúng ta còn muốn tiếp tục hay không đuổi tiếp hắn, là chúng ta lật đổ đế quốc trọng yếu thẻ đánh bạc, nhất định phải bắt được hắn. Lân ạ trả lời chém đinh chặt sắt. Ừm, ta đã biết. Dễ Nộ Ột trọng trọng gật đầu. Hai người tiếng nói chuyện mặc dù nhỏ, nhưng Lâm Nguyên vẫn là nghe được. T, những người này đối với ta là nhất định phải được nha, xem ra thời gian ngắn là sẽ không để ta rời đi. May mà ta không có bại lộ thân phận, không phải nhưng liền phiền toái. Bất quá Dễ Nộ Ột gia hỏa này thái độ đối với Lân ạ làm sao dạng này, làm đến giống như hắn là thuộc hạ đồng dạng. Bước, đây là ngươi. Ngay tại Lâm Nguyên âm thầm suy nghĩ thời khắc, bên hai chuyển đến một thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, một cầm trong tay hai chiếc bánh lớn cùng một khối lớn bánh mì. Cho, nhanh cầm. Nói một đưa qua một chiếc bánh lớn cùng một ổ bánh bao. Lâm Nguyên thuận tay nhận lấy, ước lượng đo một cái, dùng tài liệu rất đủ. Đoán chừng một chương bánh liền đầy đủ người bình thường chắc bụng dừng lại. Nhìn ngươi gầy như vậy, ta nhiều lấy cho ngươi một phần. Một cầm trong tay bánh nướng cắn một cái. Nếu là không đủ, ta cho ngươi thêm một phần. Lâm Nguyên nhìn một chút, những người khác hoặc là cầm bánh, hoặc là cầm bánh mì. Chỉ có những cái kia dáng người to con nhân tài cầm hai phần. Ngạch. Lâm Nguyên vốn là muốn nói, điểm ấy căn bản không đủ hắn ăn. Muốn duy trì hắn người bình thường hình thể, Lâm Nguyên có thể ăn người khác gấp bội đồ ăn. Nhưng nghĩ nghĩ về sau, Lâm Nguyên bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì ai biết cái đội ngũ này bên trong có người hay không thấy tận mắt nhị vương tử hình dạng. Nếu là hắn khôi phục hình thể, người khác phát hiện hắn dài cùng nhị vương tử giống nhau như lúc làm sao bây giờ? Đủ rồi, đủ rồi, cái này hai phần đồ ăn đã rất nhiều, cảm ơn ngươi. A, vậy là được. Đúng rồi, lát nữa còn có canh nóng, ngươi nếu là cảm thấy làm ăn ăn không trôi, lấy đợi lát nữa phối thêm canh ăn. Ừm, ta đã biết. Lâm Nguyên gật đầu, sau đó ăn lên ở trong tay đồ ăn. Nhìn Lâm Nguyên cứ làm như vậy ăn, một cũng không quan tâm, cúi đầu chuyên tâm đối phó lên trong tay bánh nướng. Sau khi ăn cơm tối xong, Dễ Nộ Ột nói một lần đội ngũ tiếp xuống hành trình. Nghe được đội ngũ muốn đi trước biên cảnh thành thị chặn đường nhị vương tử, đám người không có ý kiến. An bài tốt hành trình, lưu lại mấy người các đêm, đám người lần lượt tiếp đi. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, đội ngũ liền lên đường đi đường. Chương 436, ta làm cái gì chuyện xấu? Chương 436, ta làm cái gì chuyện xấu? Đám người dọc theo đường tìm kiếm đào tẩu nhị vương tử. Cái này một tìm chính là 3 ngày. Lâm Nguyên trong đám người ngụy trang rất tốt, ai cũng không có hoài nghi hắn chính là đào tẩu nhị vương tử. Đám người dọc theo đường tìm kiếm, kết quả tự nhiên là một điểm tin tức hữu dụng đều không có. Cái này nhị vương tử vậy mà như thế giàu hạn, chúng ta đuổi lâu như vậy lồng cũng không phát hiện một cây, thật sự là quá ghê tởm. Cưỡi tại trên lưng ngựa một lẩm bẩm. Ngươi nói ta nói đúng hay không? A, ha ha đúng, đúng, nhị vương tử quá giàu hạn. Ngồi tại sau lưng nhị vương tử Lâm Nguyên xấu hổ cười một tiếng. Ừm, hại ta cưới 3 ngày ngựa, cái mông ta đều điên tên, nếu để cho ta bắt được hắn, ta không phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận không thể. Một sinh khí chu cái miệng nhỏ nhắn. Nói một lại bắt đầu nói thầm lên, nàng nghe nói qua những cái kia kinh khủng hình phạt, tỉ như cào bàn chân, chống đỡ mắt không cho đi ngủ loại hình. Nghe được Lâm Nguyên không khỏi sạm mặt lại. May mà ta không có bại lộ thân phận, nếu để cho cô gái nhỏ này biết ta chính là nhị vương tử, cũng không biết có phải hay không là thật phải dùng những này hình phạt đến tra tấn ta. Đúng rồi, mút, ta trước đó gặp ngươi thật giống như nhận biết nhị vương tử thủ hộ kỵ sĩ, không biết ngươi có hay không thấy qua nhị vương tử bản nhân nha. Lâm Nguyên đổi chủ đề. Không có một lát đầu. Không có.
Vậy trong này những người khác có không có người thấy nhị vương từ đâu?
Không có.
Mục vẫn lắc đầu.
Đều không có.
Vậy các ngươi sao có thể xác nhận tìm tới người là nhị vương từ đâu?
Lâm Nguyên lại hỏi.
Ta là chưa từng thấy tận mắt nhị vương tử, nhưng không có nghĩa là ta không biết hắn dáng dấp ra sao nha. Một liếc mắt.
Ồ, kia nhị vương tử hình dạng thế nào?
Lâm Nguyên cẩn thận hỏi.
Nô Mục ngẩng đầu làm suy nghĩ hình, nhưng sau nói ra, mái tóc màu vàng nóng, con mắt màu đen, liền cùng một ngươi đồng dạng.
Dứt lời, Mục quay đầu chỉ vào Lâm Nguyên.
Nghe nói như thế, Lâm Nguyên trong lòng giật mình, còn tưởng rằng Mục hoài nghi hắn.
Bất quá ngươi giải quá xấu, cái kia nhị vương tử mặc dù là cái bại hoại, nhưng giải hẳn là thật đẹp trai.
Nghe vậy, Lâm Nguyên nhẹ nhàng thở ra.
Bại hoại? Nhị vương tử có làm chuyện gì xấu sao?
Không biết nha. Một lắc đầu.
Vậy ngươi vì cái gì nói hắn là bại hoại?
Lợn nạ tỉ tỉ và tất cả mọi người nghĩ muốn đối phó hắn, vậy hắn khẳng định liền là bại hoại.
Một đương nhiên nói.
Đến quả nhiên là tính tình trẻ con.
Lâm Nguyên yên lặng nhà ránh, hắn còn cho là mình thật đã làm gì người người oán trách sự tình đâu.
Những ngày gần đây, Lâm Nguyên từ những người này đôi câu vài lời bên trong biết được, bọn hắn một nhóm người đều là phản đế quốc tổ chức, mà hắn chính là bị phản một cái kia.
Từ những người này biểu hiện đến xem, bọn hắn cũng không phải là tổ chức khủng bố, mà là lòng mang chính nghĩa làm lấy bọn hắn cho rằng đúng sự tình.
Đây càng để Lâm Nguyên hiếu kỳ nguyên thân đến cùng làm chuyện gì tốt, nhiều như vậy chính nghĩa chi sĩ muốn tới làm hắn.
Việc này có chút mất cảm, Lâm Nguyên không dám đi cùng những người này nghe ngóng tin tức, chỉ có thể thông qua một đến lời nói khách sáo.
Đáng tiếc Mục giống như cũng biết không nhiều dáng vẻ.
Đúng rồi, Mục. Mọi người tăng thêm tốc độ. Tranh thủ hôm nay đến cả giàn thành.
Ngay tại Lâm Nguyên chuẩn bị tiếp tục lời nói khách sáo thời điểm, thủ lĩnh Dễ Nộ ột phát ra hô to.
Rõ.
Giá nghe vậy, tất cả mọi người thôi động tọa hạ ngựa chạy.
Mục cũng không ngoại lệ.
Bất đắc dĩ Lâm Nguyên chỉ có thể ngậm miệng.
Đại khái sau một tiếng, đám người rốt cục đi tới biên cảnh thành thị cả giàn thành.
Đối với bọn hắn một đám vũ khí trang bị đầy đủ hết 30, 40 người đến, thủ vệ binh sĩ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, giống như có lẽ đã nhìn lắm thành quen.
Thu lấy nhập môn phí, đám người trực tiếp tiến vào cả giàn thành.
Sau khi vào thành, Lâm Nguyên rốt cuộc minh bạch vì sao thủ vệ sẽ dễ như trở bàn tay để bọn hắn vào.
Lâm Nguyên tùy tiện nhìn lại, người đi trên đường phố phần lớn đều thân mang vũ khí,
có người tựa hồ bởi vì đi đường đụng vào người, sau đó trên đường phố trực tiếp ra tay đánh nhau.
Binh lính tuần tra sau khi thấy cũng không ngăn cản, những người khác cũng phần lớn là xem náo nhiệt, không có xuất thủ khuyên giải ý tứ.
Tựa hồ cảnh tượng như vậy đã nhìn lắm thành quen.
Rất nhanh hai người phân ra thắng bại, người thua nằm trên mặt đất sinh khí không biết,
người xem náo nhiệt thì là riêng phần mình rời đi.
Thật là hung hãn dân phong nha. Lâm Nguyên nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Đừng xem náo nhiệt, đi nhanh một chút nha.
Trước mặt một thúc dụng.
A, ta cái này đến. Lâm Nguyên vội vàng đuổi kịp.
Mục, thành thị này một mực là như vậy sao?
Ngươi nói là vừa vặn đánh nhau sao?
Mục quay đầu.
Ừm.
Lâm Nguyên gật đầu.
Biên cảnh thành thị chính là những ngày rồi, người nơi này hoặc là mạo hiểm giả hoặc là lính đánh thuê, tính khí nóng này rất, bên đường đánh nhau rất bình thường nha.
A, thì ra là thế. Lâm Nguyên sát có việc gật đầu.
Thông qua con quấn quấn thành thị con đường, mọi người đi tới một cái vứt bỏ viện từ trước.
Đẩy cửa ra xem xét, phát hiện viện tử rất rộng rãi, có một cái cự đại đình viện tường vây hạ còn có xây bồn hoa.
Ở giữa còn có một cái ba tầng kiến trúc, chỉ xem cửa sổ, một tầng có chừng hơn 10 gian phòng.
Từ lối kiến trúc bên trên nhìn, tựa hồ là đại hộ nhân gia đình viện.
Chính là rách nát một điểm, tựa hồ thật lâu không người ở qua.
Cái này cứ điểm thời gian rất lâu chưa bao giờ dùng qua, mọi người mau đem nơi này thu thập một chút, trong khoảng thời gian này chúng ta đều ở nơi này.
Dễ Nộ Ốt quay đầu nhìn đám người.
Rõ.
Nghe được Dễ Nộ Ốt, đám người riêng phần mình đi quét dọn vệ sinh.
Đúng rồi, mấy người các ngươi thừa dịp sắc trời còn không có mượn, nhanh đi mua chút đồ ăn trở về.
Dễ Nộ Ốt ngoài định mức căn dặn mấy người.
Rõ.
Mấy người lĩnh mệnh đi ra ngoài.
An bài tốt về sau, Dễ Nộ Ốt cùng Lận Nạ đi vào phòng ở lầu một đại sảnh nơi hẻo lánh.
Lận Nạ, ta muốn đi gặp lão bằng hữu, ngươi muốn cùng một chỗ sao?
Dễ Nộ Ốt nhỏ giọng hỏi.
Lão bằng hữu,
có thể tin được không?
Lận Nạ nhíu mày.
Cái này,
ta cũng không biết.
Dễ Nộ Ốt lắc đầu.
Chúng ta đã hơn 10 năm chưa từng thấy qua, bất quá là năm đó chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu như có thể được đến trợ giúp của hắn, đang tìm kiếm nhị vương tử trong chuyện này có lẽ có thể có tiến triển rất lớn.
Dạng này à, kia Dễ Nộ Ốt ngươi đi một mình đi, thân phận của ta không tốt bộc lộ ra đi.
Lận Nạ nói khéo từ chối.
Cái này,
tốt à, là ta đường đột chờ ta xác nhận hắn là có thể tin người về sau, ta tái dẫn tiến cho ngươi.
Ừ, ngươi đi đi.
Dễ Nộ Ốt khẽ gật đầu, sau đó quay đầu rời đi.
Nhìn xem Dễ Nộ Ốt rời đi bóng lưng, Lận Nạ ánh mắt yếu ớt.
Lúc này một chạy tới.
Lận Nạ tỉ tỉ, ta muốn đi bên ngoài dạo chơi, không biết có thể hay không, nhà không được.
Lận Nạ lập tức cự tuyệt.
Tại sao vậy?
Một mân mê miệng.
Ta đêm nay có việc, không tiện cùng ngươi cùng đi ra.
Nhìn Dễ Nộ Ốt rời đi phương hướng, Lận Nạ đáp.
Ta một người đi cũng là có thể. Một khẩn cầu nhìn xem Lận Nạ.
Ngươi còn quá nhỏ, một người ra ngoài quá nguy hiểm, nghe ta, hôm nào có thời gian ta cùng ngươi cùng đi ra chơi. Lận Nạ sờ lên một đầu lấy đó trấn an.
Chương 437, cái gì?
Ta có bệnh.
Chương 437, cái gì?
Ta có bệnh.
Nô Lận Nạ tỉ tỉ, ngươi có thể hay không đừng già coi ta là tiểu hài tử nha.
Một lung lay đầu, lắc rơi Lận Nạ tay, giọng nói có chút bất mãn.
Một, ngươi.
Lận Nạ còn muốn khuyên.
Ta lúc đầu tại vương đô thời điểm đều là một cái nhân sinh sống, có thể một cái nhân sinh sống liền đã coi như là đại nhân.
Mà lại thân thủ của ta ngươi cũng là biết đến, gặp được nguy hiểm ta liền chạy, không ai chạy qua ta.
Cái này,
Lận Nạ do dự. Ta liền ra ngoài dạo chơi, rất nhanh liền trở về một kéo Lận Nạ tay lung lay. Một, hôm nay không được. Gặp Lận Nạ vẫn là không đáp ứng, một trực tiếp ôm tới, cũng dây rủa thân thể. Đầu nhỏ của nàng theo thân thể bặm mẹo, tại Lận Nạ ý chí mải cỏ lấy. Lận Nạ tỉ tỉ, cầu van ngươi ngăn cản không nổi một nũng nịu thế công, Lận Nạ rốt cục thỏa hiệp. Tốt, tốt ta đáp ứng ngươi chính là. Ta ơn Lận Nạ tỉ tỉ gặp Lận Nạ đáp ứng, một buông tay ra cánh tay, reo hò một tiếng. Dứt lời liền muốn hướng ra phía ngoài chạy. Thấy thế, Lận Nạ tranh thủ thời gian giữ chặt một. Lận Nạ tỉ tỉ, ngươi không phải đáp ứng ta để cho ta đi ra ngoài chơi sao? Một quay đầu, một mặt không hiểu. Ta lời còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì? Lận Nạ tức giận điểm một cái hót. Hắc hắc. Một lúng túng gãi gãi đầu. Lận Nạ tỉ tỉ, ngươi còn có chuyện gì? Mời nói ngươi đã muốn đi ra ngoài, liền thuận tiện mang lên một đi. Tại sao muốn mang lên hắn? Ta nhìn hắn hôm nay đối cả dạng thành giống như thật tò mò. Ngươi vừa vặn dẫn hắn dạo chơi, qua đêm nay đoán chừng hắn liền không có cơ hội đi dạo. Lận Nạ tỉ tỉ, ngươi không phải là muốn giết đột cái kia một tên đáng thương a? Một kinh ngạc há to miệng. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nghe được một vậy mà như thế ác ý suy đoán mình, Lận Nạ dùng ngón tay đầu điểm một cái mục chán. Một không có né tránh, đầu bị điểm một lay một cái. Vậy tỉ tỉ ngươi vì sao nói hắn về sau không có cơ hội? Một vẫn là không hiểu. Ý của ta là tiếp xuống chúng ta muốn tìm nhị vương tử, mà nhị vương tử khả năng gặp qua đột. Vì không bại lộ hành tung, ta dự định đang tìm kiếm đến nhị vương tử trước đó, đem một quan ở chỗ này. Nguyên lai là dạng này nha, làm ta sợ muốn chết. Một bộ vô ngực, một mặt nghĩ mà sợ. Nàng còn tưởng rằng Lận Nạ muốn xử lý một cái này đáng thương ra hòa đâu. Làm như vậy ta cảm giác có chút có lỗi với hắn, cho nên đêm nay. Ừm, ân, ta đã biết, bao trên người ta. Ta cam đoan để một có cái khoái hoạt ban đêm. Một vô ngực cam đoan. Cái gì khoái hoạt ban đêm? Ta là để ngươi đi ra ngoài chơi thời điểm, thuận tiện lại dẫn hắn gặp bác sĩ. Hắn gầy như thế, mấy ngày nay ăn nhiều như vậy cũng không thấy giải thịt, ta đoán chừng thân thể của hắn có ma bệnh, nếu là thời gian dài rằm giữ, ta sợ hắn sẽ ra chuyện. Lận Nạ vội vàng giải thích, ngươi dẫn hắn đi bác sĩ kia kiểm tra một chút, nhìn xem rốt cục là bệnh gì, nhìn xem có hay không trị. Đúng, còn muốn hỏi rõ ràng trên người hắn bệnh có thể hay không truyền nhiễm, nếu là biết truyền nhiễm liền gặp Lâm Nguyên, ngươi mới có ma bệnh. Cái gì? Bệnh truyền nhiễm? Lận Nạ tỉ tỉ, ngươi làm sao không nói sớm? Một quá sợ hãi. Mọi người có chút sợ hãi Lâm Nguyên kinh khủng bộ dáng, đều trốn tránh hắn, thậm chí còn tự mình cho Lâm Nguyên lấy cái ngoại hiệu Khô Lâu Tình. Chỉ có nàng cùng Lận Nạ không có kỳ thị Lâm Nguyên, mà Lận Nạ nhiều chuyện, không có công phu quản Lâm Nguyên. Cho nên chiếu cố Lâm Nguyên sự tình đều là một tại làm. Nàng mấy ngày nay đều là cùng Lâm Nguyên cùng kỵ một con ngựa tới, ăn cơm cũng là cùng một chỗ. Nếu là Lâm Nguyên có bệnh, cái thứ nhất truyền nhiễm chính là nàng. Mình lúc đầu dáng người liền nhỏ gầy, nếu là lại nhiễm lên Lâm Nguyên quái bệnh. Nghĩ tới đây, một nhịn không được sợ run cả người. Ta muốn làm đại mỹ nữ, không muốn biến thành Khô Lâu Tinh Nha. Nhìn xem một dọa đến hoa dung thất sắc, Lận Nạ che miệng cười khẽ. Ha ha ha, nghe được tiếng cười, một đối Lận Nạ trợn mắt nhìn. Lận Nạ tỉ tỉ, ngươi còn cười, về sau ta nhưng là muốn gầy thành một cái kia quỷ bộ dáng ha ha ha. Phản ứng của ngươi thật có ý tứ. Lận Nạ cười ngửa tới ngửa lui. Ngươi còn cười, không cho cười. Một khí thẳng dậm chân. Gặp kích thích quá mức, Lận Nạ vội vàng thu liễm tiêu dung, sờ lên một đầu. Ta đây chỉ là suy đoán mà thôi, lại không nhất định là thật muốn hay không phản ứng lớn như vậy nha. Tốt lắm Lận Nạ tỉ tỉ, ngươi liền sẽ hù dọa ta. Một dùng nhỏ khẩn thiết đánh Lận Nạ cánh tay. Ta nhưng không có hù dọa ngươi, không nhất định là thật cũng không có nghĩa là giả. Lận Nạ ra vẻ nghiêm túc nói. A, tỉ tỉ, ngươi làm sao dạng này? Nghe vậy, một suýt nữa phát điên. Không đùa ngươi, ngươi vẫn là mau dẫn đột ra ngoài đi. Lận Nạ biểu lộ khôi phục bình thường. Nghe được nói là đùa mình, một thở dài một hơi. Lại làm ta sợ, Lận Nạ tỉ tỉ ngươi thật là xấu dứt lời, quay người nhún nhảy một cái hướng về Lâm Nguyên đi đến. Nhìn xem một vui sướng bóng lưng, Lận Nạ trong lòng ác thú vị lại tới. Mút, ta nghe nói có chút bệnh là có thời kỳ ủ bệnh, nếu là chậm trễ thời gian, bệnh tình của ngươi phát tác liền phiền phải a. Ta không muốn. Nghe được Lận Nạ, một kêu rên một tiếng, tăng tốc bước chân hướng về Lâm Nguyên chạy tới. Mút, ngươi mau cùng ta cùng đi ra. Một đội vã đi vào Lâm Nguyên bên người, nắm lên cổ tay của hắn liền muốn hướng ra phía ngoài chạy. Đi đâu? Lâm Nguyên một mặt một bước. Ngươi đừng quản, đi theo ta chính là, thời gian lâu dài, phát tắc liền phiền thoái. Một mặt đội vàng. A, cái này. Nhanh lên, đừng dày vỏ khốn khổ a. A, tốt. Cứ như vậy, Lâm Nguyên bị kéo lấy rời đi cứ điểm. Lúc này Lận Nạ đi ra đại sảnh. Nhìn thấy Lâm Nguyên cùng một rời đi về sau, liền đi một mình đến cửa viện. Nhìn một chút xung quanh, tất cả mọi người ở trong phòng quét dọn vệ sinh, không có người nào chú ý tới nàng. Lận Nạ đeo lên mũ trùm, lặng yên không tiếng động đi ra ngoài. Không cùng theo Lâm Nguyên cùng một, Lận Nạ xuất ra một chiếc nhẫn, đưa vào ma lực về sau, chiếc nhẫn này phát ra có chút quang mang. Điều chỉnh một chút về sau, Lận Nạ hướng phía quang mang chỉ dẫn phương hướng đi đến. Mà nàng chỗ tiến lên phương hướng, chính là dễ nổ ột lúc rời đi đi phương hướng. Một bên khác, Lâm Nguyên tại một lôi kéo hạ rất mau tới đến một đầu phồn hoa trên đường. Mặc dù sắc trời đã bắt đầu tối, nhưng con đường này ý nguyên náo nhiệt. Từng cái cửa hàng trước cửa, có hỏa kế thắp sáng đèn lồng, tựa hồ những cửa hàng này ban đêm cũng muốn kinh doanh. Một mang theo Lâm Nguyên đi vào một nhà hiệu thuốc. Vừa vào cửa, hỏa kế liền lên đến nhiệt tình chiếu cố. Khách nhân, muốn mua chút gì? Ta không mua đồ, ngươi nơi này có thể xem bệnh sao? Một liền vội hỏi. Xem bệnh? Hỏa kế trên dưới dò xét một, không biết sức sống tràn đầy một sẽ có cái gì bệnh. Đúng, xem bệnh. nói một tránh ra thân thể, để hỏa kế xem đến phần sau Lâm Nguyên. Tựa hồ là sợ hỏa kế thấy không rõ, còn một thanh giật xuống Lâm Nguyên mũ trùm. Cho người này nhìn. Chương 438, quen thuộc người chương 438, quen thuộc người quỷ nha. Nhìn thấy Lâm Nguyên tướng mạo, hỏa kế kinh hô một tiếng, đội vàng trốn đến phía sau cày. Ngươi đừng tới đây a, ta chỗ này là có bạo tạc dược tề. Nói, hốt hoảng hỏa kế cầm lấy sau cày không biết tên dược tề, làm bộ liền muốn đánh tới hướng Lâm Nguyên. Ngươi đừng sợ, hắn không phải quỷ một thấy thế đội vàng giải thích. Hỏa kế rõ ràng không tin, vẫn là giơ cao trong tay dược tề. Chờ một chút. Một đội vàng đi đến Lâm Nguyên bên người, thuận tay tóm lấy ra mặt của hắn. Ngươi nhìn, hắn thật không phải là quỷ, chỉ là có bệnh mà thôi gặp đây. Hỏa kế mới nửa tin nửa ngờ cầm trong tay dược tề buông xuống. Một bên Lâm Nguyên thì là một mặt một bức, không khỏi nhìn về phía một. Cái gì? Ta có bệnh? Đúng a, không phải đâu. Một đương nhiên gật đầu. Nói, một đem Lâm Nguyên đè vào cái ghế một bên ngồi xuống. Ngươi ngồi trước, ta cái này tìm người cho ngươi xem một chút dứt lời. Một lại đi đến trước quầy tìm tới trước đó hỏa kế. Các ngươi nơi này có y sư sao? Có. Long vẫn còn sợ hãi hỏa kế liền vội vàng gật đầu. Cái kia có thể mời hắn nhìn xem được sao? Có thể, cô đương, ngươi chờ một chút. Dứt lời, hỏa kế rời quầy, đi về phía thang lầu. Lò kẹo y sư, có người đến khám bệnh. Hỏa kế đứng tại thang lầu vị trí giữa hướng lên hô to. Chờ một lát, ta cái này xuống tới. Trên lầu truyền tới thanh âm giàn mua. Vâng, chờ một chút, bệnh của ngươi rất nhanh đã có người tới nhìn. Một đi đến Lâm Nguyên bên người. Lúc này mộng bức Lâm Nguyên rốt cục kịp phản ứng. Một, ngươi đang làm cái gì? Ta không có bệnh nha. Không có khả năng. Ngươi bộ dáng này làm sao có thể không có bệnh? Nhìn xem Lâm Nguyên quỷ bộ dáng, một kiên quyết không tin. Không phải. Ta đây chỉ là gầy mà thôi, căn bản không phải bệnh nha. Lâm Nguyên đứng lên cố gắng giải thích. Vâng, có bệnh sẽ phải trị, đừng phạm bướng mình. Một lần nữa đem Lâm Nguyên ép đến trên đế. Mà lại cái này nhưng không đơn thuần là vì ngươi, vẫn là vì ta một lời nói thâm thiế. Thế nhưng là ta thật không có bệnh nha. Lúc này trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Hai người quay đầu nhìn lại, là hỏa kế mang theo một người xuống tới. Hai người rất đi mau đến Lâm Nguyên trước mặt. Vị này là tiệm chúng ta bên trong dược tế sư, đồng dạng tinh thông y thuật. Hỏa kế dẫn đầu giới thiệu. Lò kẹo y sư chính là vị khách nhân này yêu cầu xem bệnh. Hỏa kế quay người hướng về sau lưng dược tế sư giới thiệu. A, để ta xem một chút đến cùng là quái bệnh gì nói. Lò kẹo y sư vòng qua hỏa kế đi đến Lâm Nguyên trước mặt. Bởi vì gian phòng bên trong ánh đèn tương đối lờ mờ, cho đến lúc này hai người mới thấy rõ dược tế sư lò kẹo tướng mạo. Người này nếp nhăn đầy mặt, một thanh hoa dâm sợi râu, đại khái 6-70 tuổi. Thân mặc trường bào, đầu đội một đỉnh rộng xuôi theo mũ, nhìn trang phục liền rất chuyên nghiệp. Nhìn thấy Lâm Nguyên dáng vẻ, lò kẹo dọa đến lùi lại một bước. Còn cho là mình là gặp được quỷ quái, nhưng nhìn kỹ một chút, trước mắt đúng là cái người sống. U, dọa ta một hồi, xem ra người này bệnh không nhẹ nha. Lò kẹo tại mình nói thầm. Y tế sư, làm phiền ngươi hỗ trợ nhìn xem một còn có hay không cứu. Một tiếng lên nói, trong giọng nói tràn đầy vội vàng. Tốt 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 tiểu cô nương ngươi đừng có gấp, ta cái này đến xem. Nói, lò kẹo lần nữa tiến lên. Một, ta thật không có bệnh. Lâm Nguyên một mặt bất đắc dĩ, muốn đứng dậy rời đi. Ngươi ngồi xuống, có hay không bệnh nhìn liền biết. Một cương ngạnh đè lại Lâm Nguyên. Tốt tốt tốt, ta nhìn chính là nhìn thấy một kiên quyết như thế, Lâm Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Gặp đây, lò kẹo y sư lúc này mới tiến lên kiểm tra Lâm Nguyên tình huống thân thể. Nhưng càng là kiểm tra, lò kẹo lông mày liền nhíu càng sâu. Bởi vì Lâm Nguyên căn bản không có bệnh, cho nên vô luận hắn làm sao kiểm tra đều không phát hiện được vấn đề. Nhưng nhìn Lâm Nguyên dáng vẻ lại không giống không có bệnh dáng vẻ, lò kẹo theo bản năng hoài nghi lên y thuật của mình. Chẳng lẽ là ta kiến thức không đủ? Lò kẹo cúi đầu suy tư. Bác sĩ, vương hắn đến cùng bị bệnh gì? Có thể hay không trị nhà? Còn có, loại bệnh này có thể hay không truyền nhiễm nha? Nhìn lò kẹo nửa ngày không nói lời nào, một liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Lò kẹo vừa muốn nói chuyện, cửa hàng bên trong lại tới hai nữ nhân, sau lưng còn từng người đeo một cái gùi. Hai nữ nhân này, bên trong một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, quần áo cách gan mặc cùng lò kẹo y sư không có sai biệt, đều là thân mặc trường bảo, đầu đội rộng xuôi theo mũ. Một nữ nhân khác mặc thiếp thân giáp da, một bộ đạo tặc cách gan mặc. Giáp da rất ngắn, chỉ che khuất ngực bụng cùng bờ mông, lộ ra đôi chân dài cùng xương quai xanh vị trí có lân phiến trạng đường vân, nhìn rất như là hình xăm. Tướng mạo cũng rất đặc biệt, cùng người nơi này rất là khác biệt, tràn ngập dị quốc phong tình. Lão sư, ta trở về á. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân xuất chào hỏi trước. Cạ Di Nạ, ngươi hôm nay chạy đi đâu? Lão Lạc khắc một mặt quan tâm đi tới. Lúc này hắn nhìn thấy Cạ Di Nạ cái gùi bên trong dược thảo, không khỏi nhướng mày. Ngươi tại sao lại chạy ngoài thành hái thuốc đi? Ta không phải nói trong khoảng thời gian này đừng đi ra ngoài sao? Cạ Di Nạ bị lão sư nghiêm túc ngữ khí bị hù dụt cổ một cái. Lão sư, ta chỉ là nghĩ kiếm nhiều tiền một chút, mà lại có Mạch Hy bồi tiếp ta, không có việc gì. Nói, Cạ Di Nạ nhìn về phía bên người Mạch Hy. Lò kẹ tiên sinh, Cạ Di Nạ, có ta bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện. Mạch Hiếm có chút nói lắp nói, tựa hồ là đối môn này ngôn ngữ còn không quá quen thuộc bộ dáng. Nghe vậy, lò kẹ lông mày giãn ra. Cái này gọi Mạch Hy nữ nhân, là Cạ Di Nạ phát hiện. Lúc ấy hắn mang theo Cạ Di Nạ tiến về linh giới thu thập vật mèo nhược cây, kết quả Cạ Di Nạ tại phụ cận loạn đi dạo, phát hiện một chiếc rơi xuống phi thuyền vũ trụ. Đáng tiếc bọn hắn cũng không nhận ra phi thuyền vũ trụ, chỉ cho rằng là cái gì linh giới di tích. Kết quả là hai người đi vào phi thuyền thăm dò. Đi vào phát hiện đó cũng không phải cái gì di tích, mà là những thứ không biết. Bên trong khắp nơi đều là tử thi. Lò kẹ cảm giác nguy hiểm, muốn mang Cạ Di Nạ rời đi. Nhưng vào lúc này bọn hắn nghe được tiếng kêu cứu. mà kêu cứu chính là cái này gọi Mạch Hy nữ nhân. Nàng bị vây ở một cái bịt kín kim loại trong phòng. Tình huống nơi này quá quỷ dị, Lọ Kẹ vốn không muốn quản, nhưng không chịu nổi cả gì nạ cầu khẩn. Cuối cùng Lọ Kẹ sử dụng ma pháp dược tề tan mặc cửa kim loại, đem Mạch Hy cứu ra. Về sau ba người thông qua linh giới thông đạo về tới trong hiện thực. Từ đây Mạch Hy liền theo hai người cùng một chỗ sinh sống. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Lọ Kẹ phát hiện Mạch Hy cũng không đơn giản. Bởi vì tốt cho nàng giống không phải người của thế giới này, không chỉ có sẽ không nói nơi này ngôn ngữ, ẩm thực quen thuộc còn không giống bình thường. Bởi vì Mạch Hy thích ăn thịt tươi, không chỉ có như thế, thực lực của nàng còn phá lệ cường đại. Trước mắt nàng đã là tam giai đỉnh tiêm trình độ. Bất quá cũng may Mạch Hy đối hai người bọn họ ân nhân cứu mạng cũng không có ác ý dần dà, Lọ Kẹ cũng bỏ đi đối nàng cảnh giác. Ta đã biết, Mạch Hy, cảm ơn ngươi bảo hộ cả Di Nạ, bất quá các ngươi tuyệt đối không nên đi quá địa phương xa, đặc biệt là Hắc Ám Sâm Lâm, nơi đó có chút ma thú phá lệ nguy hiểm. Lọ Kẹ nhìn xem Mạch Hy căn dặn. Ta đã biết, ta sẽ không để cho cả Di Nạ chạy xa. Mạch Hy gật đầu cam đoan. Lão sư, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không chạy xa. Cả Di Nạ cũng liền bận biểu ra cam đoan. Ai nhìn xem cái này tinh lịch học sinh, Lọ Kẹ nhịn không được thở dài một hơi. Hắn biết cả Di Nạ tại sao muốn bất chấp nguy hiểm ra ngoài thu thập thảo dược. Cái này nói đến vẫn là hắn nguyên nhân. Mấy tháng trước, cứu ra Mạch Hy đồng thời, bọn hắn cũng từ linh giới mang về không ít vật mèo nhựa cây. Kết quả tại bán nhựa cây thời điểm, dẫn tới người hưu tâm thăm dò. Những người này theo dõi Lọ Kẹ đến trong nhà hắn, nghĩ ép buộc hắn nói ra vật mèo nhựa cây nơi phát ra. Lọ Kẹ không chịu, bởi vì hắn biết mình một khi nói chỉ có tử vong một cái hạ tràng. Tốt tại lúc này Mạch Hy cho thấy thực lực bản thân, giết chết theo dõi tới ra hỏa. Mặc dù giải quyết nguy cơ trước mắt, nhưng nhóm người này bối cảnh cũng không đơn giản. Phía sau tồn tại, chiếm được hạ bị xử lý tin tức về sau, cũng không có từ bỏ ý đồ. Rất nhanh Lọ Kẹ cũng bởi vì có lẽ có tội danh bị truy nã. Hộ tống bị truy nã còn có cả Di Nạ cùng Mạch Hy hai người. Bởi vì bị truy nã, Lọ Kẹ chỉ có thể mang theo cả Di Nạ cùng Mạch Hy trải qua trốn đông trốn tây thời gian. Đồng dạng bởi vì bị truy nã quan hệ, vốn là muốn đi vào Vương Đô học viện học tập cả Di Nạ chỉ có thể từ bỏ nhập học. Gặp bọn họ trốn tránh không xuất hiện, truy nã người cũng của bọn họ không hề từ bỏ, ngược lại ra tăng tìm kiếm nhân thủ. Bất đắc dĩ, Lọ Kẹ chỉ có thể lựa chọn mang theo hai người rời đi Vương Đô. Thông qua kim tệ chuẩn bị quan hệ, cuối cùng Lọ Kẹ mang theo các nàng một đường đi tới biên cảnh thành thị Cạ Giản Thành. Sở dĩ tới đây là muốn cho Cạ Di Nạ tiến về Lục Hoàn Học Viện Pháp Thuật học tập, mà sở dĩ dừng lại ở đây là bởi vì tiến về Lục Hoàn Học Viện Pháp Thuật trên đường mười phần nguy hiểm. Không chỉ có các loại nguy hiểm ma thú, còn có kẻ có lòng dạ khó lường. Không có cường giả bảo hộ, căn bản đến không được Lục Hoàn Học Viện Pháp Thuật. Khoảng cách lần tiếp theo Lục Hoàn Học Viện Pháp Thuật nhập học khảo thí còn có một đoạn thời gian rất dài, cho nên Lọ Kẹ tại Cạ Giản Thành mở nhà này hiệu thuốc, nghĩ kiếm nhiều tiền một chút, tốt thuê nhiều chút người bảo hộ Cạ Di Nạ tiến về Lục Hoàn Học Viện Pháp Thuật. Mà Cạ Di Nạ chính là vì có thể nhiều kiếm tiền mới có thể ra khỏi thành thu thập thảo dược. Cạ Di Nạ, ngươi kỳ thật không cần làm như vậy, thuê mạo hiểm giả tiền ta đã chủ không sai biệt lắm. Lão sư, ta biết nhưng ta không muốn ngươi quá mệt mỏi nhìn xem đồ đệ trở nên như thế hiểu chuyện. Lọ Kẹ cảm động ôm đi lên. Cạ Di Nạ, ngươi trưởng thành cảm thụ được lão sư thân thể gầy yếu, Cạ Di Nạ rất là tự trách. Lão sư, ngươi thật gầy quá, thật xin lỗi, trong khoảng thời gian này để ngươi lo lắng. Cạ Di Nạ, ta không sao, chỉ cần ngươi có thể thành công nhập học Lục Hoàn Học Viện Pháp Thuật, lại mệt mỏi ta cũng nguyện ý. Lão sư, ta nhất định không phụ ngươi nhờ vả. Nhìn xem hai người không dứt, một nhịn không được đi tới. Bác sĩ, quấy giày một chút, ngươi có thể hay không chức giúp được xem hết bệnh trò chuyện tiếp nha. Lúc này Cạ Di Nạ mới chú ý tới trong tiệm còn có người khác, vội vàng buông ra ôm ấp, xoa xoa khỏe mắt cảm động nước mắt. Lão sư, ngươi trước bận điệu, ta cùng Mạch Hy đi đem dược liệu xử lý một chút. À, tốt, ngươi đi đi. Lọ Kẹ nâng lên tay áo phất phất tay, đồng thời không để lại dấu vết lau đi khỏe mắt nước mắt. Mạch Hy, chúng ta đi thôi. Nói, Cạ Di Nạ lôi kéo Mạch Hy từ cổng đi vào bên trong. Khi đi ngang qua Lâm Nguyên bên người thời điểm, Mạch Hy cái mũi khẽ nhúc đích, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Lâm Nguyên. Nhìn thấy nữ nhân này dừng ở bên cạnh mình, Lâm Nguyên không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Mạch Hy. Hai người bốn mắt tương đối, bầu không khí có chút quái dị. Mạch Hy, thế nào? Gặp Mạch Hy đột nhiên dừng lại, Cạ Di Nạ quay đầu hỏi. Không, không có gì, chúng ta muốn lên đi. Mạch Hy lắc đầu, đuổi theo Cạ Di Nạ. Nha. Cạ Di Nạ không nghi ngờ gì, hai người thuận thang lầu đi lên lầu. Người này ta giống như ở đâu gặp qua. Lâm Nguyên nhìn xem Mạch Hy bóng lưng, ở trong lòng lẩm bẩm nói. Nhưng nghĩ nghĩ, Lâm Nguyên cũng nghĩ không ra mình ở nơi nào gặp qua Mạch Hy. Lúc ấy Lâm Nguyên vẫn là lộ cơ á thời điểm, phần lớn thời gian đều trạch tại Lũ Sỉ gian phòng. Cảm thấy Mạch Hy nhìn quen mắt nguyên nhân, đoán chừng cũng chính là Lâm Nguyên tại phi thuyền bên trong đi dạo thời điểm nhìn qua một chút. Lúc này Mạch Hy trang phục cùng trên phi thuyền công nghệ cao trang phục phòng hộ khác nhau quá lớn, tăng thêm vốn là ấn tượng không sâu, cho nên trong lúc nhất thời Lâm Nguyên không thể nhớ tới. Lúc này Lọ Kẹ đi đến Lâm Nguyên bên người, Lâm Nguyên vội vàng quay đầu, không còn suy nghĩ vì sao Mạch Hy nhìn quen mắt nguyên nhân. Các ngươi chờ một lát, hắn cái bệnh này có chút phiền phức, ta muốn điều tra thêm. Nói, Lọ Kẹ bác sĩ dự định lên lầu. Nghe được còn muốn tại bực này, Lâm Nguyên hơi không kiên nhẫn. Không cần tra xét, ta căn bản không có. Nô Lâm Nguyên lời còn chưa nói hết, liền bị một che miệng. Ngươi ngậm miệng. Một mặt nghiêm túc nhìn xem Lâm Nguyên, cái này nhưng quan hệ nàng có thể hay không biến thành khô lâu tinh, không kiểm tra ra kết quả, nàng chắc là sẽ không bỏ qua. Hắn nói cái gì? Nghe được thanh âm, Lọ Kẹ dừng bước lại. Nô Lâm Nguyên muốn nói chuyện, nhưng miệng bị che, chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn nào. Không có gì, bác sĩ ngươi nhanh lên một đội vàng thúc giục. Tốt a. Gặp đây, Lọ Kẹ đi lên thang lầu. Đến lên trên lầu, Lò Kẹ đang chuẩn bị thuận hành lang đi gian phòng tìm kiếm cổ tịch. Trong hành lang kia sáng rất tối tăm. Lò Kẹ vừa đi hai bước, phát hiện trước mặt một đôi tinh hồng con mắt chính nhìn mình chằm chằm, bị hù hắn không khỏi rút lui hai bước. Thấy rõ ràng khuôn mặt về sau, Lạc Khắc tùng khẩu khí. Nguyên lai là Mạch Hy nha, dọa ta một hồi nói liền muốn lách qua Mạch Hy tiếp tục đi lên phía trước. Lò Kẹ tiên sinh, xin chờ một chút. Mạch Hy đột nhiên lên tiếng. Mạch Hy, ngươi có chuyện gì không? Lò Kẹ dừng bước lại. Lò Kẹ tiên sinh, phía dưới nam nhân kia là của ngài người con sao? Bị cặp kia tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm, Lò Kẹ cảm giác không quá dễ chịu, không khỏi quay qua đầu. Bất quá hắn vẫn là thành thật trả lời Mạch Hy vấn đề. Không phải, chỉ là một cái qua người tới xem bệnh mà thôi. Dạng này A Mạch Hy nhếch miệng lên thần bí tiêu dung. Lò Kẹ cũng không có phát hiện, nhưng vẫn là hiếu kỳ Mạch Hy vì cái gì hỏi cái này. Mạch Hy, ngươi hỏi cái này làm gì? Lò Kẹ quay đầu nhìn về phía Mạch Hy. Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Mạch Hy vội vàng thu liễm lại tiêu dung. Tốt đa Lò Kẹ cũng không truy vấn, đi qua Mạch Hy bên người, tiến về gian phòng của mình. Chỉ chốc lát sau hắn liền ôm mấy bản cổ tịch xuống lầu. Tiếp xuống, Lò Kẹ bắt đầu đọc qua cổ tịch. Cũng mặc kệ cha tìm hạ cổ tịch, cũng không có phát hiện giống nhau chứng bệnh. Bác sĩ, vượt đến cùng thế nào nha, một các loại hơi không kiên nhẫn. Lò Kẹ vớt vớt râu ria, do dự một chút rồi nói ra. Nếu như ta chẩn bệnh không sai, gia hỏa này không có bệnh. Làm sao có thể? Một kinh hô. Ta đều nói ta không có bệnh. Lâm Nguyên ở một bên hô to. Bác sĩ, ngươi có thể hay không chẩn bệnh sai nha? Một vẫn là không tin. Yên tâm đi, trải qua ta cẩn thận nhập vi kiểm tra, hắn xác thực không có bệnh. Vậy hắn? Yên tâm, hắn xác thực không có bệnh, hắn chính là gầy, ăn nhiều một chút bồi bổ liền tốt. Tại Lò Kẹ bác sĩ liên tục khuyên bảo, một rốt cục tin tưởng Lâm Nguyên không có bệnh. Cuối cùng hai người rời điếm đi trải. Hai người rời đi không bao lâu, Mạch Hy cũng từ trong cửa hàng đi ra. Nhìn xuống Lâm Nguyên rời đi phương hướng, Mạch Hy vô thành vô tức đi theo. Chương 439, hấp huyết quỷ ẩn hiện chương 439, hấp huyết quỷ ẩn hiện rời đi hiệu thuốc, một mang theo Lâm Nguyên trên đường phố bắt đầu đi dạo. Đi không bao xa, hai người nhìn thấy một nhà tiếng người huyên náo khách sạn. Một hứng thú, đi thẳng vào, Lâm Nguyên vội vàng đuổi theo. Lúc này tiểu quán đang đứng ở nhất phồn thời điểm bận rộn, tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ uống rượu đánh cái rắm. Một mang theo Lâm Nguyên đi vào nơi hẻo lánh cái bàn ngồi xuống. Một, chúng ta không quay về ăn sao? Lâm Nguyên hiếu kỳ hỏi. Những cái kia bánh nướng ta đều chán ăn đều vào thành, đương nhiên muốn ăn ngon một chút rồi nói, một làm bộ vẫy tay. Phục vụ viên, ta yếu điểm bữa ăn. Tới, khách nhân ngươi muốn ăn chút gì? Phục vụ viên tiểu muội đi tới, đưa lên menu. Ừm, ta xem một chút một tiếp nhận menu, mở ra sau khi cẩn thận xem xét. Mở ra sau khi một có chút mắt trợn tròn, bởi vì nàng nhớ tới mình giống như cũng không biết chữ. Phục vụ viên tiểu muội chờ ở bên cạnh chỉ chốc lát, cũng không thấy một chọn món, không khỏi khẽ nhíu mày, muốn tiến lên hỏi thăm. Lúc này bên cạnh bàn có người bảo nàng. Ai, ta cái này tới. Phục vụ viên đáp ứng một tiếng, sau đó nhìn về phía một. Khách nhân, ngươi xem trước một chút, nghĩ kỹ liền gọi ta nói. Phục vụ viên tiểu muội quay người chào hỏi khách nhân khác đi. Gặp đây, một nhẹ nhàng thở ra. Vâng, ngươi giúp ta xem một chút menu. Một đem menu đẩy lên Lâm Nguyên trước mặt. Không phải, một, ngươi sẽ không biết chữ à? Lâm Nguyên nghi hoặc. Không biết chữ làm sao vậy, ngươi có còn muốn hay không ăn được ăn? Một đáp bản. Muốn. Lâm Nguyên gật đầu. Vậy liền đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giới thiệu cho ta một chút menu bên trên đều có cái gì. Ngạch, được thôi. Lâm Nguyên bắt đầu cùng một giới thiệu menu bên trên món ăn cùng giá cả. Lúc này trong tiểu quán lại tiến đến một người, chính là Mạch Hy. Lúc này Mạch Hy thân mặc trường bào, đầu đội mũ trùm, để cho người ta thấy không rõ bộ dáng của nàng. Liếc qua nơi hẻo lánh bên trong hai người, Mạch Hy tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, đồng thời điểm một ly bia. Lúc này, một cùng Lâm Nguyên rốt cục thảo luận tốt một chút gì. Phục vụ viên, cho ta đến hai phần bê phần món ăn. Một giờ menu hướng về phục vụ viên chào hỏi. Được phục vụ viên đáp ứng một tiếng, đi tới thu hồi menu. Sau đó đi hướng về sau chủ chuyển đồ ăn đi. Người nghe nói a? Nghe nói cái gì? Chờ đợi mang thức ăn lên thời gian, người bên cạnh thảo luận cái gì? Đêm qua có một thiếu nữ chết tại phụ cận hẻm nhỏ. Cái đề tài này tựa hồ gây nên người chung quanh lòng hiếu kỳ, không ít người quay đầu nhìn qua. Liền ngay cả nơi hẻo lánh bên trong Lâm Nguyên cùng một cũng là như thế. Lại có người chết? Làm sao ngươi biết? Có người kinh ngạc, tựa hồ cái này người biết nội tình. Bằng hữu của ta là thành vệ đội, hắn nói cho ta biết. Lại người chết, đây là tháng này cái thứ 7 đi. Lại có người tiếp lời. Đúng vậy à, cái này đều 7 cái còn chọn thiếu nữ ra tay, đến bây giờ cái này phạm nhân còn không có bị bắt được, cái này cũng thành vệ đội làm ăn gì? Có người bất mãn hô to. Bên cạnh bằng hữu ngay cả đội vàng che miệng của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng thầm thì. Ngươi không muốn sống nữa, loại lời này ngươi cũng dám nói. Dứt lời, ngẩng đầu đáy náy nhìn về phía đám người. Hắn uống nhiều rượu, không che lại miệng, mọi người chớ để ý nha. Dứt lời, trên bàn vứt xuống mấy cái ngân tệ về sau, liền kéo lấy người này đi ra từ quán. So sánh, đám người cũng không thèm để ý, tiếp tục thảo luận vừa mới chủ đề. Các ngươi nói cái này phạm nhân vì sao luôn đối với thiếu nữ ra tay đâu? Còn có thể vì sao? Đương nhiên là cái kia. Có người trả lời, cũng lộ ra một cái nụ cười thô bỉ. Nghe nói như thế, uống rượu các nam nhân đều lộ ra hiểu được đều hiểu tiêu dung, mà các nữ nhân thì là si ngụm nước bọt, cho rằng nam nhân đều là một cái đức hạnh, đầy trong đầu nghĩ chính là chuyện này. Ta nghe nói không phải như vậy. Ban đầu đưa ra cái đề tài này người phản bác. Ồ, nói nghe một chút. Có người hiếu kỳ hỏi. Ta kia thành vệ đội bằng hữu nói, những cái kia thiếu nữ cũng không có bị xâm phạm vết tích, mà lại tử trạng mười phần quỷ dị.
Quỷ dị? Làm sao cùng quỷ dị pháp? Những cái kia chết đi thiếu nữ thân bên trên cơ hồ không có vết thương, chỉ có trên cổ có hai cái lỗ nhỏ, kiểm tra nguyên nhân cái chết là bởi vì thân thể huyết dịch bị rút khô mà chết.
Huyết dịch bị rút khô, chẳng lẽ là?
Nghe nói như thế, đám người liếc nhau, không khỏi lộ ra giữ kín như bưng biểu lộ. Không lại thảo luận cái đề tài này, tựa hồ cái đề tài này đối với bọn hắn những người mạo hiểm này cũng là vô cùng nguy hiểm chủ đề. Nhưng có chút thanh niên tựa hồ không rõ, còn nghĩ tiếp tục truy vấn, nhưng bị đồng bạn nhỏ giọng ngăn trở. Cái đề tài này vô tật mà chấm dứt, rất nhanh đám người bắt đầu thảo luận lên sự tình khác. Nghe được cái này có đầu không có đuôi tin tức, Lâm Nguyên không hiểu ra sao.
Huyết dịch bị rút khô, trên cổ hai cái huyết động, chẳng lẽ là hấp huyết quỷ?
Lâm Nguyên âm thầm thầm thì. Nghe những người này miêu tả, những cái kia thiếu nữ rất như là bị hấp huyết quỷ hút máu khô mà chết. Bất quá những người này không có tiếp tục thảo luận tiếp, Lâm Nguyên không cách nào xác định mình phỏng đoán. Tiếp xuống lời của mọi người để, Lâm Nguyên không quá cảm thấy hứng thú. Quay đầu nhìn về phía Mụt, phát hiện nét mặt của nàng có chút không đúng, tựa hồ có chút sợ hãi.
Mụt, ngươi thế nào?
Lâm Nguyên nhỏ giọng hỏi.
Không, không có gì.
Mụt liền vội vàng lắc đầu. Mặc dù ngoài miệng nói không có gì, nhưng nàng kia lơ lửng không cố định ánh mắt biểu hiện trong nội tâm nàng cũng không bình tĩnh.
Một kỳ quái phản ứng đưa tới Lâm Nguyên lòng hiếu kỳ.
Nghĩ đến một là nghe được trước đó bảy thiếu nữ bị giết sự tình mới biến thành như vậy, Lâm Nguyên trực tiếp hỏi:
"Ngươi không phải là tại lo lắng cho mình sẽ tao ngộ cái kia hấp huyết quỷ a?"
"Hấp huyết quỷ?"
Một nhíu mày, không hiểu Lâm Nguyên nói là cái gì.
Gặp một có phản ứng, Lâm Nguyên vội vàng trấn an:
"Yên tâm đi, ngươi dạng này tiểu thân bản, liền xem như hấp huyết quỷ cũng là trước mắt."
Nghe được Lâm Nguyên chảo phúng lên thân thể của mình, Diệu Tần lúc không vui:
"Cái gì a? Ta cái này còn tại phát dục bên trong, sớm muộn sẽ cùng dài cùng lần ạ tỷ tỷ đồng dạng để mắt."
Một đứng người lên tố nói bất mãn của mình.
"Đúng đúng, một về sau sẽ là đại mỹ nữ."
Gặp một gấp, Lâm Nguyên vội vàng đổi giọng:
"Hừ hừ, cái này còn tạm được."
Gặp Lâm Nguyên nhận sợ, một lúc này mới ngồi xuống.
Tựa hồ là Lâm Nguyên ngắt lời lên hiệu quả, lần nữa ngồi xuống một khôi phục dị vãng nghịch ngợm đáng yêu.
"Đúng rồi, một thế giới này chẳng lẽ có hấp huyết quỷ?"
Lâm Nguyên tiếp tục trước đó chủ đề.
"Hấp huyết quỷ?
Một, ngươi nói là cái gì nha?"
"Liên là vừa vặn bọn hắn nói giết chết thiếu nữ hung thủ nha.
Hấp huyết quỷ hút huyết dịch sinh vật tà ác.
Đám kia tên đáng chết nên dùng cái tên này."
Một trọng trọng gật đầu.
"Đám người kia,
chẳng lẽ thế giới này có rất nhiều hấp huyết quỷ?"
Một, để Lâm Nguyên hơi nghi hoặc một chút.
Không đợi Lâm Nguyên truy vấn, một vô vô Lâm Nguyên một mặt tán thưởng.
"Vượt, người đối thiên nhân đặt tên thực sự thật thích hợp, ta sau khi trở về liền nói cho mọi người."
Chương 440, thật muốn ăn rơi, tốt muốn chiếm hữu. Chương 440, thật muốn ăn rơi, tốt muốn chiếm hữu thiên nhân.
"Lấy tên,
đây đều là cái gì nha?"
Lâm Nguyên một chán dấu chấm hỏi.
"Một, ngươi nói thiên nhân là cái gì?"
Lâm Nguyên hiếu kỳ hỏi.
"Cái gì thiên nhân, hấp huyết quỷ mới là thích hợp bọn hắn nhất danh tự."
Một tiếng nói không nhỏ, bên cạnh mấy bàn người đều nghe được.
Có cái uống nhiều người sau khi nghe được trực tiếp đứng lên.
"Tiểu cô nương, ngươi nói đúng, những người kia mới không xứng với thiên nhân xưng hảo, hấp huyết quỷ cái tên này không có gì thích hợp bằng."
Nghe ý tứ trong lời của hắn, tựa hồ đối với cái kia cái gọi là thiên nhân rất là bất mãn.
Nhỏ giọng một chút, "Ngươi không muốn sống nữa."
Bên cạnh bằng hữu ngay cả đội vàng che người này miệng, đem hắn lôi kéo ngồi xuống.
Gặp hai người hoàn toàn khác biệt phản ứng, Lâm Nguyên càng thêm hiếu kỳ.
Nhìn tới đây xác thực có hấp huyết quỷ loại sinh vật này, hoàn mỹ kỳ danh viết thiên nhân, nhìn những người này đối hấp huyết quỷ vừa hận vừa sợ thái độ, xem ra hấp huyết quỷ cái chủng tộc này rất không bình thường nha.
Không đợi Lâm Nguyên tiếp tục hỏi tiếp, hai người điểm bữa ăn rốt cục đi lên.
Một không có cùng Lâm Nguyên giải thích thêm, trực tiếp cầm lấy thìa bắt đầu ăn.
Dưới cái nhìn của nàng, quốc gia này người phần lớn đều là biết thiên nhân là cái gì, cho nên không cần thiết giải thích.
Lâm Nguyên cũng từ vừa mới đôi câu vài lời bên trong biết được đại khái, nghĩ nghĩ về sau, từ bỏ truy vấn.
Dù sao loại này thưởng thức, chỉ cần hắn ở chỗ này sinh hoạt lâu một chút, sớm muộn sẽ biết.
Rất nhanh hai người ăn xong,
một giao trả tiền, mang theo Lâm Nguyên đi ra tử quán.
"Được, chúng ta trở về đi."
"Được a."
Lâm Nguyên không có ý kiến.
Nguyên bản một còn tại phụ cận lại đi dạo một hồi, nhưng nghe được trong tử quán người nói phụ cận có hấp huyết quỷ ẩn hiện, lúc này từ bỏ ý nghĩ này.
Hai người cách mở tử quán, hướng về cứ điểm đi đến.
Gặp hai người rời đi, lúc này Mạch Hy cũng đi theo ra ngoài.
Đi đến tử quán, Mạch Hy tại Lâm Nguyên dừng lại vị trí dừng lại.
Tham Lam hít thở một chút không khí nơi này.
"Thơm quá hương vị, thật muốn ăn rơi, tốt muốn chiếm hữu." Mạch Hy lộ ra si mê biểu lộ.
Lâm Nguyên hương vị đối với Mạch Hy tới nói có chút đặc thù, không chỉ có là tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn, còn có đồng loại cảm giác.
Để Mạch Hy bộc phát không chỉ có là muốn ăn còn có tình dục.
Mạch Hy dự định bắt lấy Lâm Nguyên sau hảo hảo thỏa mãn một chút mình, sau đó lại đem Lâm Nguyên ăn hết.
Tham Lam hút xong mang đi Lâm Nguyên hương vị không khí, Mạch Hy lúc này mới thuận khí vị tiếp tục theo dõi.
Một bên khác,
Lợn Nạ đi theo chiếc nhẫn chỉ dẫn đi tới một cái làm nàng có chút ngoài ý muốn kiến trúc trước.
"Phủ thanh chủ, chẳng lẽ dễ nổ ột bằng hữu ngay ở chỗ này?"
Lợn Nạ nói thầm.
Nàng sở dĩ theo dõi dễ nổ ột là bởi vì nàng hoài nghi dễ nổ ột phản bội chính mình.
Lúc trước chặn đường nhị vương tử sự tình chỉ có nàng cùng dễ nổ ột biết.
Đội viên khác đều là tại đến mai phục địa điểm mới biết được muốn làm gì.
Nhưng kỳ quái là nhị vương tử vậy mà có thể sớm nhận được tin tức, tại bọn hắn chặn đường trước đó vụng trộm chạy đi.
Chính là nạ chưa hề cùng người khác tiết lộ kế hoạch, nhị vương tử thoát đi về sau, nàng suy nghĩ qua, những người khác chưa từng xuất hiện dị thường cử động.
Duy chỉ có dễ nổ ột tại nàng đặt trước chế kế hoạch này sau biến mất một đoạn thời gian, cái này khiến lợn nạ không thể không hoài nghi lên dễ nổ ột.
Hoài nghi chung quy là hoài nghi, lợn nạ cũng không có chứng cứ.
nhưng đêm nay Dễ Nộ Ốt biểu hiện có chút kỳ quái, lại muốn mang nàng đi gặp cái gì lao bằng hưu. Lợn nạ tự biết thân phận của mình mười phần mất cảm, Dễ Nộ Ốt nếu như trung tâm, tại xác định đối phương an toàn tình huống trước, chắc chắn sẽ không tùy tiện mang nàng đi gặp mặt. Cái này kỳ quái cử động, gia tăng lợn nạ đối Dễ Nộ Ốt hoài nghi, cho nên mới có đêm này theo dõi. Dễ Nộ Ốt, ngươi tốt nhất không phải phản bội, không phải ta chỉ có thể. Lợn nạ đem trên người trường bào nắm chặt một chút, cũng hướng trong đó đưa vào ma lực. Nàng trường bào cũng là một kiện ma pháp đạo cụ, đưa vào ma lực về sau, rất nhanh liền cùng u ám hoàn cảnh hòa làm một thể. Không nhìn kỹ, hoàn toàn không nhìn thấy nơi này đứng đấy một người. Tại binh sĩ tuần tra khẽ hở, Lợn Nạ lặng yên không tiếng động lẫn vào phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, trong thư phòng, một người có mái tóc tái nhợt, dáng người hơi gầy gò, mặt đeo kính trung niên nam nhân ngồi tại trước bàn sách. Hắn là Cạ Dạn thành thành chủ, tên là Gợn Phúc Tư. Lúc này trong tay hắn chính bướt bướt một khối cũ kỹ huân chương. Nhìn xem huân chương, Gợn Phúc Tư rất là hoài niệm. Thật là ngươi sao? Không nghĩ tới ngươi lại còn không chết. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Gợn Phúc Tư thả tay xuống bên trong huân chương, nhìn về phía cổng. Một tiếng kẹt, thư phòng cửa bị mở ra. Một người mặc mũ trùm nam nhân tại quản gia dẫn đầu hạ đi đến. Đại nhân, khách nhân đã dẫn tới. Quản gia cung kính hành lễ. Tốt, ngươi đi xuống đi, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho phép vào đến. Gợn Phúc Tư phất phất tay. Rõ. Quản gia cung kính lui lại, rời khỏi thư phòng thất thuận tiện đóng lại cửa phòng. Gặp quản gia rời đi, Gợn Phúc Tư nhịn không được đứng dậy. Dễ Nộ Ốt, thật là ngươi sao? Là ta nói Dễ Nộ Ốt lấy xuống mũ trùm, lộ ra hắn kiên nghị khuôn mặt. Ngươi còn tốt chứ? Dễ Nộ Ốt lộ ra ôn hòa tiểu dung. Gợn tập trung nhìn vào, phát hiện Dễ Nộ Ốt ngoại trừ giả mua một chút, cái khác cùng trong trí nhớ mình giống nhau như lúc. Dễ Nộ Ốt, không nghĩ tới ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Gợn tiến lên ôm chặt lấy Dễ Nộ Ốt, một bộ lao bằng hưu dáng vẻ. Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao lại chết? Dễ Nộ Ốt dùng sức vô vô Gợn phía sau lưng. Khu cụ tựa hồ là Dễ Nộ Ốt dùng khí lực có chút lớn, để Gợn nhịn không được ho khan. Gợn, ngươi không sao chứ? Nghe được tiếng ho khan, Dễ Nộ Ốt lập tức buông ra ôm ấp, một mặt quan tâm nhìn xem Gợn. Khu cụ ta không sao. Gợn ho nhẹ một tiếng, sau đó hướng về Dễ Nộ Ốt khoát khoát tay ra hiệu hắn không có việc gì. Thật không có việc gì. Nhìn xem lão bằng hữu trên mặt bệnh trạng màu đỏ, Dễ Nộ Ốt có chút không tin, vội vàng bịn Gợn trở lại chỗ ngồi trước. Gợn, ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một chút. Gợn không có phản kháng, thuận thế ngồi trở lại trên ghế. Thở hổn hển hai cái, Gợn trở nên khá hơn không ít. Thật không có việc gì, chính là đã lớn tuổi rồi, thân thể không bằng trước kia. Thật có lỗi, ta không biết, trách ta dùng quá sức. Khoa nặc túi đầu, ngữ khí có chút áy náy. Cái này lại không trách ngươi, Dễ Nộ Ốt, ngươi nhanh ngồi. Ai tốt? Dễ Nộ Ốt gật đầu đáp ứng, ngồi vào gần đối diện. Đúng rồi, Dễ Nộ Ốt, chúng ta mười nhiều năm không gặp, nên hảo hảo chúc mừng một chút. Nói, gật đứng dậy, từ phía sau ngăn tủ xuất ra một bình rượu đỏ. Sau đó lại lấy ra hai một ly rượu. Phình một tiếng, nắp bình bị mở ra. Gật vân vân. Gặp gật phải ngã rượu, Dễ Nộ Ốt đội vàng ngăn cản. Thế nào? Gợn, ta hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện trọng yếu, xin ngươi rút một tay, uống rượu, chờ chúng ta nói xong sau lại uống đi. Cái này, ta xem trọng bạn tựa hồ có vô cùng trọng yếu sự tình. Gợn đặt chén rượu xuống, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Dễ Nộ Ốt, có chuyện gì, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được nhất định giúp ngươi. Do dự một chút, Dễ Nộ Ốt trịnh trọng hỏi Gợn, ngươi là có hay không còn nhớ rõ chúng ta những lời thề ước? Chương 441, khó làm cũng đừng làm. Chương 441, khó làm cũng đừng làm. Nghe vậy, Gợn Phúc Tư sắc mặt biến nghiêm nghị. Hắn hiểu được Dễ Nộ Ốt nói lời thề là có ý gì. Lúc trước hai người từng tại tiến vào Đế quốc Kỵ sĩ đoàn lúc tuyên thệ hiệu trung kinh tức Hoa gia tộc, cũng chính là tiền nhiệm vương thất. Tiến vào Kỵ sĩ đoàn về sau hai người tình như thủ túc, Dễ Nộ Ốt càng là mấy lần cứu hắn ở trong cơn nguy khốn. Hai người có thể nói là bằng hữu tốt nhất. Nhưng kinh tức Hoa gia tộc bị lật đổ đã qua 20 năm. Từ đó về sau, hai người liền lại cũng chưa từng thấy qua mặt, vẫn cũng không có thu đến bất kỳ tin tức liên quan tới Dễ Nộ Ốt. Gần một lần coi là Dễ Nộ Ốt chết rồi. Mà bây giờ vừa thấy mặt liền hỏi hắn liên quan tới kỵ sĩ lời thề sự tình, gần lập tức liền minh bạch Dễ Nộ Ốt muốn nói điều gì. Dễ Nộ Ốt, ta đương nhiên nhớ cho chúng ta cùng một chỗ lúc kỵ sĩ lời thề. Gần trọng trọng gật đầu. Nghe được gần nói còn nhớ rõ, Dễ Nộ Ốt trong lòng khẽ nhúc đích. Bất quá nhớ kỹ về nhớ kỹ, những lời thề ước gần có nhận hay không còn cần xác nhận mới được. Gần, ta hỏi ngươi, nếu như bây giờ có kinh cức hoa gia tộc người tồn tại, ngươi còn nguyện ý tuân theo những lời thề ước hiệu trùng với kinh cức hoa sao? Nghe vậy, gần một mặt chấn kinh. Dễ Nộ Ốt, ngươi tìm tới kinh cức hoa gia tộc huyết mạch. Dễ Nộ Ốt không có trả lời vấn đề này, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Gợn chờ hắn cho ra bên trên cái vấn đề đáp án. Lúc này Gợn cũng biết mình vấn đề này hỏi có chút quá mức. Gợn đứng lên, cả sửa lại một chút biểu lộ, đi đến Dễ Nộ Ốt trước mặt nghiêm mặt nói, nếu như còn có kinh cức hoa gia tộc người, ta nguyện ý tuân theo những lời thề ước. Tốt, quá tốt rồi. Nghe được Gợn đáp ứng, Dễ Nộ Ốt kích động đứng lên, muốn hùng ôm một chút Gợn, thư giãn một chút kích động của mình chi tình. Có thể nghĩ đến Gợn thân thể không hề tốt đẹp gì, đành phải từ bỏ ôm dự định, chỉ là bố vô Gợn bà bay. Gợn, ngươi quả nhiên vẫn là quá khứ cái kia Gợn, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Dễ Nộ Ốt, ngươi nói gì vậy, ta thế nhưng là một mực chưa từng thay đổi. Gợn cười trêu ghẹo. Ta biết. Dễ Nộ Ốt cười gật đầu. Nhanh ngồi đi, ta nghĩ đêm nay chúng ta cần nói tới đã khuya, ha ha, không sai. Dễ Nộ Ốt theo lời ngồi xuống. Gợn cũng trở về đến chỗ ngồi của mình, một lần nữa cầm rượu lên mình, đem hai một ly rượu đổ đầy. Một chén đẩy lên Dễ Nộ Ốt trước mặt, vớt bưng lên một chén khác. Dễ nộ ốt, đến, cho chúng ta cựu biệt trùng phùng cạn ly. Lần này dễ nộ ốt không có cự tuyệt, bưng lên chén rượu trên bàn. Tốt. Cạn ly. Hai người nâng chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hai người liếc nhau, quan hệ tựa hồ khôi phục được 20 năm trước. Dễ nộ ốt, ngươi 20 năm qua vì sao một mực không có tới tìm ta, còn có ngươi trước đó nói những cái kia là chuyện gì xảy ra. Vớt đặt chén rượu xuống. Ai còn lúc ấy ta là có chuyện không thể tới tìm ngươi, lúc trước trận kia chính biến chi chiến hậu. Dễ nộ đặt chén rượu xuống, thở dài một tiếng bắt đầu kể ra chuyện cũ. Lúc này Lận Nạ xâm nhập vào trong thành chủ phủ, cũng xuyên thấu qua chiếc nhận chỉ dẫn đi tới hai người gặp mặt kiến trúc phía dưới. Nhìn xem lầu hai thư phòng cửa sổ ánh đèn. Lận Nạ một cái bước xa chạy lấy đà, sau đó nhảy lên một cái. Lận Nạ không chỉ có là tam giai ma pháp sư, thể năng phương diện cũng phá lệ xuất sắc. Dễ như trở bàn tay liền nhảy tới lầu hai trên tường nô ra đá dọc theo bên trên. Đá dọc theo rất nhạt, chỉ miễn cưỡng đủ nửa cái bàn chân gắng sức. Điểm ấy khó không được Lận Nạ. Lận Nạ phía sau lưng dính sát vách tường, bước nhỏ hướng về thư phòng bệ cửa sổ di động tới. Bên ngoài thư phòng, quản gia chính tại cửa ra vào chờ. Lúc này cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lên, quản gia sắc mặt kỳ biến. Đâm đầu đi tới chính là một cái tên là Hữu Nam Nhân, người mặc trang phục quý tộc, trên mặt tùy thời mang theo khiêm khiêm hữu lễ tiểu dung, khí chất mười phần thân sĩ. Nhưng chính là như thế thân sĩ nam nhân, quản gia lại một chút đều không muốn cùng hắn liên hệ. Bởi vì Hữu là một thiên nhân, cũng chính là hấp huyết quỷ. Từ khi 20 năm trước vương thất thay người về sau, hấp huyết quỷ ở quốc gia này cũng có không gì sánh kịp quyền lợi. Địa vị cũng giống như thế, thậm chí so một chút phổ thông quý tộc còn cao hơn. Hấp huyết quỷ lấy hút máu người mà sống, quản gia gặp qua mấy lần, mười phần sợ hãi ngày nào liền bị Hữu xem như đồ ăn. Bình thường hắn đều là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nhìn xem Hữu hướng về thư phòng đi ra, quản gia bản năng liền muốn rời đi. Có thể nghĩ đến thành chủ gật căn dặn, chỉ có thể kiên trì tiến lên ngăn lại Hữu. Nhìn thấy con đường của mình bị quản gia ngăn trở, Hữu dừng bước lại. Hữu đại nhân, thành chủ đại nhân ngay tại tiếp khách, không tiện gặp ngài. Nghe vậy Hữu lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Khách nhân nào long trọng như vậy, ta cũng nghĩ quen biết một chút. Nói liền muốn lách qua quản gia vội vàng chuyển bước, lần nữa ngăn lại Hữu. Lần nữa bị ngăn lại, Hữu có chút tức giận, mau tránh ra. Thật có lỗi, Hữu đại nhân, hiện tại thành chủ đại nhân thật sự có chút không tiện, nếu không ngươi lát nữa lại đến. Quản gia kiên trì giải thích. Ta mặc kệ, ta hiện tại liền muốn đi vào. Nói liền đẩy ra quản gia. Quản gia thân là người bình thường, bình một tiếng bị đẩy ngã xuống đất. Gặp vướng bận người ngã sắp xuống, Hữu không thèm để ý chút nào, mặt mỉm cười đi hướng thư phòng đại môn. Nhưng hắn vừa bước hai bước, liền phát hiện mình đi không được rồi. Túi đầu xem xét, phát hiện là quản gia ôm lấy chân của hắn. Mau buông ra. Hữu thu liễm lại tiếu dung tới. Hữu đại nhân, hiện tại thành chủ thật không tiện. Quản gia ôm Hữu đuổi cầu thần. Nhưng quản gia càng là không cho hắn tiến, Hữu thì càng hiếu kỳ. Không tiện, nhưng nếu như ta không phải muốn đi vào đâu? Hữu trong giọng nói có uy hiếp ý vị, nghe quản gia thân thể không khỏi run rẩy. Đại nhân, đây là thành chủ mệnh lệnh, nếu là vi phạm với thành chủ đại nhân mệnh lệnh, ta chỉ sợ. Cầu xin đại nhân đừng để ta khó làm. Quản gia biểu hiện điềm đạm đáng yêu, nhưng Hữu rõ ràng sẽ không cùng tình một nhân loại. Ha ha, khó làm. Khó làm cũng đừng làm. Nói, Hữu một tay bóp lấy quản gia cổ. Tại còn tại ngây người công phu, dùng sức hất lên, đem quản gia hung hăng quẳng ở trên tường. Ầm. Kia to lớn lực đạo, trực tiếp đem quản gia té hốc văng khắp nơi. Thậm chí có chút còn bắn tung tóe đến Hữu trên thân. Bị huyết dịch tóc bắn tung tóe đến trên thân, Hữu không chỉ có không có chán ghét, ngược lại một mặt lạnh nhạt. Tựa hồ giết chết một người với hắn mà nói là chuyện không quan trọng sự tình giống như. Dùng ngón tay sờ sờ mặt bên trên bị bắn tung tóe máu tươi, sau đó rũi vào trong miệng liếm liếm. Hữu nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Nô mùi vị không tệ nha. Không nghĩ tới trung niên nam nhân máu như thế có phong vị, lần sau để cắt mạch cũng thử một chút. Hiệu nhấm nháp xong máu tươi, dọn dẹp xong máu trên mặt dấu vết, lúc này mới tiếp tục hướng về thư phòng đi đến. Cứ việc thư phòng cách âm hiệu quả rất tốt, nhưng vừa mới động tĩnh thực sự có chút lớn. Trong thư phòng hai người nghĩ không nghe được đều không được. Nghe được động tĩnh vừa dưng một mặt tâm trầm, tựa hồ biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chương 442, trò chuyện vui vẻ. Chương 442, trò chuyện vui vẻ. Nhìn xem lão bằng hữu sắc mặt biến hóa, Dễ Nộ Ốt thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bên ngoài thế nào? Dễ Nộ Ốt, hẳn là Hiệu đến đây. Gỡ sắc mặt nặng nề, bởi vì hắn đã phân phó quản gia, trong khoảng thời gian này ai cũng không cho phép vào tới. Quản gia đối với hắn trung thành tuyệt đối, khẳng định sẽ đem mệnh lệnh của hắn chính cống chấp hành xuống dưới. Muốn là người bình thường còn tốt, nhưng Gỡ quyết hiệu, dựa theo hiệu người này, đức hạnh chắc chắn sẽ không nghe theo quản gia thuyết phục. Nếu như tùy tiện đi ngăn cản, kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Trước đó nghe phía bên ngoài tiếng vang, chỉ sợ sẽ là cái kia trung tâm quản gia đã gặp nạn. Nghĩ tới đây, Gỡ tâm tình càng phát ra nặng nề. Hiệu, hắn là ai? Dễ Nộ truy vấn. Hắn là thiên nhân. Thiên nhân. Nghe vậy, Dễ Nộ sắc mặt kỳ biến, trực tiếp đứng lên. Bọn hắn vừa mới nói xong có quan hệ kinh cực hoa lần nạ sự tình, không nghĩ tới kinh cực hoa đã từng địch nhân lớn nhất liền ra bên ngoài bây giờ. Nếu để cho thiên nhân phát hiện hai người bọn họ đang thảo luận hiệu chung kinh cực hoa, lật đổ đương nhiệm vương thất, đối kháng thiên nhân, vậy nhưng liền phiền toái. Ta hiện tại nhất định phải đi, chúng ta ngày khác gặp lại. Nói, Dễ Nộ hướng về thư phòng cửa sổ đi đến, tựa hồ dự định thông qua cửa sổ rời đi nơi này. Gật vội vàng tới giữ chặt Dễ Nộ. Ngươi đây là? Dễ Nộ nghi hoặc quay đầu. Dễ Nộ, ngươi đừng hốt hoảng, đợi chút nữa. Gớt nhỏ giọng cùng Dễ Nộ Ốt căn dặn vài câu. Dặn dò là chờ Hiệu tiền đến, để Dễ Nộ Ốt nghe hắn ánh mắt làm việc, không muốn làm quá nhiều động tác, trêu đến Hựu Hoài nghi. Nghe vậy, Dễ Nộ Ốt lúc này mới yên lòng lại. Dễ Nộ Ốt, ta nói đều hiểu đi.
Tốt, ta đã biết.
Dễ Nộ Ốt gật đầu. Hai người vội vàng trở về chỗ cũ ngồi xuống. Kẹt kẹt thư phòng cửa bị mở ra, Hựu đi đến. Có bằng hữu làm sao cũng không giới thiệu cho ta giới thiệu nha, Hựu quen thuộc đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhìn thấy Hựu trên thân lấm ta lấm tấm vết máu, gợn trong mắt lóe lên một tia bi thống. Bất quá hắn lập tức liền khôi phục lại, đội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười. "Hựu, ngươi làm sao lại đột nhiên đến ta cái này?" Gợn đổi chủ đề.
"Làm sao?
Ta không thể tới sao?"
Hựu hỏi lại.
"Không phải, đương nhiên có thể tới." Gợn đội vàng giải thích. "Vậy là tốt rồi," Hựu hài lòng gật đầu. Nhìn thoáng qua bên người Dễ Nộ Ốt, tựa hồ có chút thực lực, nhưng Hựu cũng không thèm để ý, quay đầu lại liếc mắt nhìn trên bàn rượu đỏ, Hựu nhãn tỉnh sáng lên.
"U, cái này rượu đỏ không tệ nha, từ đâu tới?"
Nói, không thể gợn cho phép, liền cầm lên bình rượu ngửa đầu uống. Ngực mấy ngụm lớn xuống dưới, Hựu thở ra một ngụm thở dài, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Hồ hương vị coi như không tệ, không đua đỉnh cấp máu người tựa hồ phát giác hành vi của mình có chút phóng túng, Hựu để chai rượu xuống.
"Ha ha, không có ý tứ nha, nhìn thấy rượu ngon, ta liền không nhịn được, gợn ngươi sẽ không trách ta chứ?" Nhìn thấy Hựu không thông qua mình cho phép, liền uống từ bản thân chân tàng rượu ngon, hiện tại uống còn nói những này đường hoàng, gợn trên mặt thống hận lóe lên một cái rồi biến mất.
"Không có việc gì, ngươi thích liền tốt."
Gợn cố gắng khống chế nét mặt của mình.
"Ha ha, vậy là tốt rồi."
Hựu cười lớn một tiếng.
Nói, Hựu giơ chai rượu lên lại uống vào mấy ngụm.
"Thật sự là rượu ngon nha, đúng, ngươi còn không có giới thiệu cho ta vị này đâu."
Hựu một lần nữa để chai rượu xuống, có chút cảm thấy hứng thú nhìn về phía Dễ Nộ Ốt. Tựa hồ là tốt sẽ lôi vì cái gì cam lòng dùng rượu ngon như vậy chiêu đãi người này. Nhìn xem chủ đề hồi quy nguyên vị, gợn bỗng cảm giác đau đầu, nhưng hắn lại không thể không trả lời.
"Vị này là Nạp Lôi, cả giản thành dòng binh đoàn trưởng một trong."
Nói, gợn cho Dễ Nộ Ốt đưa cái ánh mắt.
"Ta gọi Nạp Lôi, là Thiên Chu đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng."
Dễ Nộ Ốt đứng lên tự giới thiệu mình.
"A, Thiên Chu đoàn lính đánh thuê, danh tự như thế bá khí sao?"
Hựu sờ lên cái cằm, cảm giác cái tên này có ý riêng.
Dễ Nộ Ốt đoàn đội để cho tiện hành động, xác thực đăng ký qua đoàn lính đánh thuê, bất quá danh tự cũng không gọi Thiên Chu, mà gọi là Chu Thiên.
"Ha ha, lúc ấy tùy tiện lấy danh tự, kỳ thật thiên phạt, thiên nộ, Thiên Chu cái này danh tự rất thường gặp."
Dễ Nộ Ốt cười làm lành.
Nghe được Dễ Nộ Ốt đem hắn đoàn lính đánh thuê danh tự ngược lại điều một chút liền báo ra, gần không khỏi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Mà Dễ Nộ Ốt thì là về lấy đồng dạng ánh mắt, tựa hồ lại nói ngươi giới thiệu cho ta danh tự thời điểm không cũng giống như vậy. Cũng may ánh mắt của hai người giao lưu, Hựu cũng không có phát hiện.
"Ồ, thật sao?"
Hựu tựa hồ có chút không tin, quay đầu nhìn về phía gần.
"Không sai, những đoàn lính đánh thuê này vì có thể tiếp hảo nhiệm vụ, đều sẽ lấy cái bá khí danh tự."
Gần vội vàng giải thích.
"Nguyên lai là dạng này."
Nghe được gần nói như vậy, Hựu cũng liền bỏ đi lòng nghi ngờ, bởi vì hắn đối đoàn lính đánh thuê cũng không chú ý, chỉ là tùy tiện hỏi một chút.
"Đúng rồi, các ngươi trước đó tại cái này thảo luận cái gì nha, thần thần bí bí, còn không cho người tiến đến.
Hại ta lại thất thủ giết chết một người, kỳ thật ta cũng không muốn, nếu là hắn không ngăn ta cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, ngươi nói đúng à?" Nói ra hắn giết chết quản gia việc này lúc, Hựu trong giọng nói tràn đầy bị quất. Nhìn xem Hựu cái này buồn nôn sắc mặt, hai người đều muốn nói, nhưng vì không lộ ra sơ hở, chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa.
"Đúng, là ta sơ sẩy, không có cùng hắn nói rõ ràng."
Gật đầu.
"Ta đã nói rồi, việc này không thể trách ta, đúng đúng, không thể trách ngươi."
Gật tiếp tục phụ họa, cố gắng nghĩ đuổi đi Hựu. Nhưng Hựu cũng không hề rời đi ý tứ, quay đầu nhìn về phía Dễ Nộ Ốt.
"Nạp Lôi đúng không?"
"Ừm."
Dễ Nộ Ốt gật đầu.
"Các ngươi Thiên Chu đoàn lính đánh thuê chủ yếu là làm gì, còn có vừa mới các ngươi đang thảo luận cái gì nha, có thể hay không cùng ta nói một chút?"
Hựu lộ ra hiếu kỳ biểu lộ.
Dễ Nộ Ốt nhìn thoáng qua Gật, lúc này Gật cũng đúng lúc đưa qua ánh mắt, tựa hồ để hắn tùy tiện nói một chút, trước đuổi đi ra hoàn này. Thu được ánh mắt, Dễ Nộ Ốt dừng lại một lát, tựa hồ đang tự hỏi đánh như thế nào phát cái này hấp huyết quỷ.
"Làm sao? Có cái gì không thể nói sao?"
Hựu tựa hồ chú ý tới ánh mắt của hai người giao lưu, nhìn chung quanh một chút hai người.
"Ha ha, không có gì không thể nói."
Dễ Nộ Ốt vội vàng phát ra tiếng hấp dẫn Hựu lực chú ý, mà Hựu lực chú ý quả thật bị Dễ Nộ Ốt lớn giọng hấp dẫn đến không khỏi nhìn về phía Dễ Nộ Ốt. Bất đắc dĩ Dễ Nộ Ốt chỉ có thể đem sau đoàn lính đánh thuê kế hoạch nói một lần. "Chúng ta Thiên Chu đoàn lính đánh thuê gần nhất muốn tiếp nhận một tháng sau tiến về Lục Hoàn học viện pháp thuật cơ lớn hoạt động.
Là xuyên qua Hắc Sâm Lâm hoạt động sao?"
"Đúng thế."
Dễ Nộ Ốt gật đầu.
"Nói rõ chi tiết nói."
Hựu tựa hồ hứng thú.
"Được thôi." Phía bên ngoài cửa sổ ngay tại cẩn thận di động lần nạ cũng bị vừa mới tiếng vang kinh động, dựa vào ở trên vách tường không nhúc nhích. Chờ đợi một lát, không có phát sinh tình huống khác, lần nạ lúc này mới bắt đầu tiếp tục di động. Đợi nàng di động đến thư phòng ngoài cửa sổ lúc, liền nghe đến bên trong ba người trò chuyện vui vẻ chẳng cảnh. Chương 443, chúng ta tách ra chạy. Chương 443, chúng ta tách ra chạy. Lòng hiếu kỳ lên, lần nạ nhịn không được đưa đầu nhìn một chút bên trong. Nhìn thấy Hiệu trong nháy mắt, lần nạ trong lòng giật mình. Mặc dù hấp huyết quỷ cùng nhân loại ở vẻ bề ngoài bên trên rất tương tự, nhưng vẫn là có đặc hữu đặc thù. Thì như sắc mặt trắng bệnh, con người màu đỏ, mà Hiệu người này liền rất phù hợp hấp huyết quỷ những này đặc thù. Nhìn thấy Khoa Nặc vậy mà cùng một con hấp huyết quỷ trò chuyện vui vẻ, lần nạ xác định trong lòng phỏng đoán.
Dễ Nộ Ốt đã không trung thành.
Tựa hồ là cảm nhận được ngoài cửa sổ lần nạ ánh mắt, Hiệu đột nhiên quay đầu.
Lần nạ phản ứng rất nhanh, lập tức lùi về đầu,
nhưng vẫn là không cẩn thận làm ra một điểm động tĩnh.
"Người nào?"
Hiệu lập tức đi vào trước cửa sổ, một thanh mở cửa sổ ra. Nhìn một chút bên ngoài, lúc này một con quạ từ trước mặt bay qua. Thế nào? Nhìn thấy Hựu phản ứng, gật cùng Dễ Nộ ột đội vàng đi tới. Không có gì, chỉ là chỉ quạ đen thôi, Hựu lắc đầu. Dứt lời, hắn đóng lại cửa sổ, đi trở về bên cạnh bàn. Nghe vậy, hai người cũng không thèm để ý, cũng đều trở lại bên cạnh bàn. Kiến trúc từ ngoài, thư phòng cửa sổ ánh mắt góc chết vị trí, Lận Nạ thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, xem ra đêm nay chỉ có thể dừng ở đây rồi. Nhìn thoáng qua thư phòng cửa sổ, Lận Nạ cẩn thận từng ly từng tí nhảy xuống vách tường, hướng về bên ngoài đi đến. Lâm Nguyên cùng một cách mở thử quán, hướng về cứ điểm đi đến. Cả dàn thành ban đêm cũng chỉ mới vừa đầu kia đường phố tương đối náo nhiệt. Không nhiều, hai người liền đi tới cuối con đường. Phu cận rất ít người đi, trở nên yên tĩnh rất nhiều, liền ngay cả ánh đèn cũng ít đi rất nhiều. Nhìn xem yên tĩnh không người hẻm nhỏ, lại hồi tưởng lại vừa mới tiểu quán nghe nói sự tình, một không khỏi rụt cổ một cái. "Vượt, chúng ta đi nhanh lên a," dứt lời liền nhỏ chạy. "Được." Lâm Nguyên đáp ứng một tiếng đội vàng đi theo. Không bao lâu, phía sau Mạch Hy theo sau. "Làm sao đột nhiên chạy rồi? Là phát hiện ta sao?" Gặp hai người tăng thêm tốc độ, Mạch Hy thì thầm trong lòng. Bất quá nàng cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ Lâm Nguyên con mồi này, xác định rõ hai người rời đi phương hướng, Mạch Hy lập tức bước nhanh hơn. Cứ điểm tại cả dạng thành biên giới vị trí, khoảng cách con đường này vẫn là có một chút khoảng cách. Hai người trên đường trở về phải đi qua khu nhà giàu, lại xuyên qua khu bình dân, về sau mới có thể đến cứ điểm. Hai người tại khu nhà giàu trong ngõ nhỏ không ngừng tiến lên, Mạch Hy theo ở phía sau theo đuổi không bỏ. Ngay tại đi đường một lỗ hai giật giật, tựa hồ nghe đến cái gì, vội vàng dừng bước lại quay đầu nhìn lại. Chính đang truy tung Mạch Hy một cái lắc mình trốn đi. Một nhìn thấy chỉ có trống rông ngõ nhỏ. "Một, ngươi thế nào?" Lâm Nguyên hỏi. "Không có gì, có thể là ta nghe lầm a." Một lắc đầu. "Thật sao?" Lâm Nguyên quay đầu nhìn một chút đằng sau, người nào đều không có. "Đừng xem, chúng ta mau trở về đi thôi." Một lôi kéo Lâm Nguyên ống tay áo. "A, tốt." Lâm Nguyên gật đầu. Gặp không có phát hiện gì, hai người tiếp tục hướng về cứ điểm tiến đến. Gặp hai người đi xa, Mạch Hy lúc này mới từ vách tường chỗ ngoặt hiện ra thân hình. Tốt cảm giác bén nhạy, bất quá thực lực vẫn là kém một chút, Mạch Hy nói thầm, tiếp tục đi theo. Mạch Hy sở dĩ vừa mới không động thủ, là bởi vì nơi này là khu nhà giàu, động thủ có chút phiền phức. Đợi đến trước mặt khu bình dân, liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Ngay tại ba người muốn rời khỏi khu nhà giàu thời điểm, Mạch Hy tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngừng lại. Cảm thụ được phía trước cố khí tức kia, Mạch Hy nhịn không được nhíu mày. Thật sự là phiền phức, thế nào lại gặp hắn? Đi vào thế giới này về sau, Mạch Hy chẳng biết tại sao có thể cảm nhận được những cái kia hấp huyết quỷ khí tức. Đương nhiên chỉ có tại khoảng cách tương đối gần tình huống dưới mới có thể cảm nhận được. Nhưng kỳ quái là hấp huyết quỷ cũng không có thể cảm nhận được Mạch Hy khí tức. Vừa mới Mạch Hy liền cảm nhận được phía trước có một con hấp huyết quỷ. Con kia hấp huyết quỷ nàng tại đoạn thời gian trước đi săn lúc còn vừa vặn gặp qua, tên là Cát Mạch. Cũng chính là trong tiểu quán nói giết chết 7 tên thiếu nữ kẻ cầm đầu. Nhìn xem con mồi của mình tức sẽ tiến vào Cát Mạch địa bàn, Mạch Hy cũng không đoái hoài tới cái khác, vội vàng đi theo. Lâm Nguyên cùng một cũng không biết phía trước có cái gì, còn tại một đường chạy chậm. Đi vào cuối đường, hai người chuyển hướng. Đột nhiên đến trong ngõ nhỏ, một nam một nữ ôm nhau. Nghe được bước chân của hai người, nam nhân đột nhiên quay đầu, lộ ra tinh hồng con mắt. Nhìn thấy một trong nấy mắt, Cát Mạch cái mũi khẽ nhúc đích. Tựa hồ nghe được dễ người hương vị, ánh mắt của hắn sáng lên một cái. Nô thuần khiết thiếu nữ khí tức, ta yêu nhất đâu. Nói, nam nhân buông ra ôm ấp, quay người hướng về hai người đi tới. Theo Cát Mạch buông ra, nữ nhân trong ngực vô lực ngã nhào trên đất. Đợi đến Cát Mạch hoàn toàn quay người, hai người mới thấy rõ tướng mạo. Khuôn mặt tái nhợt, tinh hồng con mắt, bén nhọn răng, còn có khỏe miệng lưu lại vết máu. Ngoa tạo, thật là hấp huyết quỷ. Lâm Nguyên kinh ngạc. Gặp, thế nào lại gặp hấp huyết quỷ? Một trong lòng rất hoảng. Nhìn xem hấp huyết quỷ hướng về mình đi tới, một trong lòng càng luống cuống. Vượt, chúng ta tách ra chạy. Cứ điểm gặp. Dứt lời, không đợi Lâm Nguyên trả lời, một quay đầu hướng về nơi xa chạy tới. Một tựa hồ đang chạy đường cái này kỹ năng bên trên phá lệ có thiên phú, thân thể như là dung nhập trong gió, tốc độ cực nhanh. A, cái này. Lâm Nguyên vừa kịp phản ứng, nhìn lại, một đã chạy không còn hình bóng. Không phải đâu, chạy nhanh như vậy. Lâm Nguyên kinh ngạc trừng to mắt. A, không đúng, là ngươi đi đường đều không mang tới ta, cũng quá không nói đạo nghĩa đi. Lâm Nguyên một lần nữa nhả ránh. Kỳ thật cũng không trách một, nàng mặc dù tốc độ nhanh, nhưng chỉ vẹn vẹn có thể tác dụng tại tự thân, cũng không thể dẫn người cùng một chỗ đi đường. Mà lại cái này hấp huyết quỷ rõ ràng là hướng về nàng tới. Nàng chạy trước, hấp huyết quỷ khẳng định sẽ truy nàng, đến lúc đó Lâm Nguyên có lẽ sẽ bị hấp huyết quỷ cho trực tiếp coi nhẹ. Dạng này, tất cả mọi người có cơ hội sống còn. Được rồi, một chạy, ta cũng chạy a, hy vọng hấp huyết quỷ đừng đối ta cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy một chạy, Lâm Nguyên vội vàng hướng một chạy trốn phương hướng chạy tới. Không phải Lâm Nguyên không muốn thay cái phương hướng, thật sự là nơi này chỉ có hai cái phương hướng có thể chọn. Một cái phương hướng có hấp huyết quỷ, một phương hướng khác là đường cũ trở về. Muốn chia nhau chạy, còn phải đường cũ trở về một khoảng cách mới có phân nhánh giao lộ. Sự thật xác thực như là một dự liệu như thế. Gặp thiếu nữ chạy trốn, Cát Mạch hơi sững sờ. Ha ha, muốn chạy, ta nhìn ngươi có thể chạy được bao xa. Nói, Cát Mạch phía sau dâng lên một đôi vết rực. Hô vô cánh, Cát Mạch đằng không mà lên, hướng về một thoát đi phương hướng đuổi theo. Ngoa tạo, vậy mà bay được, cái này cũng quá đáng. Đi quay đầu nhìn thấy hấp huyết quỷ mang cánh, Lâm Nguyên chấn kinh. Cảm khái một tiếng, Lâm Nguyên tiếp tục vùi đầu đi đường. Máu của ta không bằng thiếu nữ ngọt ngào, gia hỏa này hẳn là sẽ không coi trọng ta đi. Lâm Nguyên một bên chạy một bên cầu nguyện đối diện không muốn chú ý mình. Con kia hấp huyết quỷ đi ngang qua Lâm Nguyên đỉnh đầu, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về một thoát đi phương hướng bay đi. Chương 444, miễn cưỡng tự thân tướng hứa. Chương 444, miễn cưỡng tự thân tướng hứa. Hâu nguy hiểm thật gặp hấp huyết quỷ không có chú ý mình, Lâm Nguyên thở dài một hơi. Nhìn tới vẫn là thiếu nữ đối hấp huyết quỷ lực hấp dẫn tương đối lớn nha. Nghĩ đến chạy trước một bước một, Lâm Nguyên không khỏi có chút bận tâm. Cũng không biết một có thể thành công hay không trốn được rồi, đây cũng không phải là ta có thể lo lắng sự tình, nha đầu kia đi đường tốc độ nhanh như vậy, hẳn là có thể đào tẩu a. Nhìn xem hấp huyết quỷ dần dần bay xa thân ảnh, Lâm Nguyên dừng bước lại. Hắn tính toán đợi hấp huyết quỷ rời đi đầy đủ khoảng cách sau lại đi. Nhưng hắn vừa dừng bước lại, lại phát hiện trước mặt hấp huyết quỷ cũng đột nhiên dừng lại. A, hắn làm sao không đổi? Lâm Nguyên nghi hoặc. Cùng lúc đó, giữa không trung hấp huyết quỷ cũng rất mập bức. A, kỳ quái, mùi thơm làm sao không có? Cắt mạch giật giật cái mũi, phát hiện vừa mới còn mười phần nồng đậm mùi thơm lập tức trở thành nhạt rất nhiều. Theo đạo lý hắn đuổi theo thiếu nữ kia, khoảng cách càng gần hương vị hẳn là càng dày đặc mới đúng. Nhưng vừa vặn hương vị lập tức trở thành nhạt rất nhiều, tựa hồ là hắn cùng thiếu nữ kia khoảng cách không có rút ngắn, ngược lại là cách xa. Cắt mạch nhìn một chút một thoát đi thân ảnh, xác nhận mình không có truy sai phương hướng, không khỏi càng thêm nghi ngờ. Không có truy sai phương hướng nha, vừa mới hương vị rõ ràng như vậy nồng đậm. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, cắt mạch liền vội vàng xoay người, vừa hay nhìn thấy cùng Lâm Nguyên dừng lại. Chẳng lẽ nói ta nghe được hương vị không phải thiếu nữ kia mà là trên thân người này? Một cái gầy yếu nam nhân làm sao có thể phát ra loại kia mê người mùi? Cắt mạch có chút hoài nghi mình nghe sai. Tại hắn trong ấn tượng, chỉ có thuần khiết thiếu nữ cùng siêu cường sinh vật máu có thể phát ra dụ người như vậy hương vị mới đúng. Mà trước mặt Lâm Nguyên không chỉ có là cái nam nhân, vẫn là cái gầy đến nam nhân đáng sợ. Thấy thế nào cũng không giống là siêu cường sinh vật dáng vẻ. Kỳ quái. Vì xác định một chút, cắt mạch hướng về Lâm Nguyên bay đi. Nhìn xem hấp huyết quỷ hướng hắn bên này bay, Lâm Nguyên trên đầu chậm rãi toát ra một cái dấu hỏi. Theo dần dần tới gần Lâm Nguyên, cắt mạch nghe được mùi càng phát ra nồng đậm. Thật đúng là cái này nam người mùi trên người, xem ra ta không có nghe sai. Cắt mạch không khỏi tăng nhanh tốc độ phi hành. Không phải, có thiếu nữ ở phía trước ngươi không truy, vì sao hướng ta cái này đại lao ra đến nhà? Xác định hấp huyết quỷ mục tiêu đúng là mình, Lâm Nguyên có càng liền chạy. Ha ha, muốn chạy, đã quá muộn. Cắt mạch giữ tợn cười một tiếng, hướng về Lâm Nguyên mà tới. Hắn mặc dù không biết một cái nam nhân trên thân vì sao có như thế hương vị, nhưng có thể phát ra loại mùi thơm này huyết dịch hương vị nhất định sẽ không kém. Chất lượng tốt huyết dịch là tăng lên hấp huyết quỷ thực lực cho nên cắt mạch nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngoa tạo, ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Nhìn xem hấp huyết quỷ càng ngày càng gần, Lâm Nguyên ở trong lòng giận mắng. Nói cho cùng, đây là phải quy công cho Lâm Nguyên thiên phú siêu thú thể chất. Có được cái thiên phú này sinh vật không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm loại săn mồi, cho nên mới sẽ so một thiếu nữ này càng thêm hấp dẫn hấp huyết quỷ. Ta một đại nam nhân, ngươi vì sao muốn truy ta? Ta nhưng không có gấp chi nước đường cho ngươi. Nhìn xem hấp huyết quỷ theo đuổi không bỏ, vì mạng nhỏ nghĩ, Lâm Nguyên bạo phát toàn lực. Lâm Nguyên thể chất kinh người, mặc dù trước mắt còn không có trải qua tu luyện, nhưng đã siêu việt người bình thường, chạy kia là nhanh chóng. A, này nhân loại có ít đồ nha. Chắc không được hương vị như thế là thủ. Cắt mạch khẽ di một tiếng, đột nhiên vỗ cánh, bắt đầu gia tăng tốc độ. Mặc dù Lâm Nguyên tốc độ rất nhanh, nhưng trung quy là không sánh bằng biết bay. Rất nhanh cắt mạch liền đuổi theo. Chạy ngược lại là rất nhanh, để cho ta đến thử hương vị như thế nào. A, cắt mạch bay đến Lâm Nguyên sau lưng, hướng Lâm Nguyên rỗi ra tội ác bàn tay heo ăn mặn. Quá, ta làm sao xui xẻo như vậy nha. Cảm nhận được sau lưng uy hiếp cảm giác, Lâm Nguyên kéo căng thần kinh toàn lực đề phòng. Bởi vì dạng này mới có thể kích phát Hỗn Nguyên Tiên Phú toàn bộ tính năng. Mấy ngày nay Lâm Nguyên vụng trộm khảo nghiệm qua. Hỗn Nguyên Tiên Phú bên trong miêu tả phòng ngự tư thái, là có thể tại trong quá trình hành động kích phát. Chỉ cần tự thân toàn lực đề phòng, liền có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích. Mặc kệ là hành động, ăn cơm, đi, chỉ cần ở vào đề phòng bên trong liền có thể kích phát. Nhưng loại phương thức này đối với tâm thần tiêu hao tương đối lớn. Dù sao không có người có thể trường kỳ bảo trì tại tinh thần trạng thái căng thẳng hạ. Thì như lúc ngủ, Lâm Nguyên liền không cách nào phát động Hỗn Nguyên Tiên Phú. Mặc dù có chút hạn chế, nhưng Hỗn Nguyên Tiên Phú còn là ở vào bụt cấp bậc. Trước mắt Lâm Nguyên chỉ khảo nghiệm qua chống cự vật lý công kích, ma pháp công kích, cùng cái khác loại hình công kích Lâm Nguyên không có có điều kiện khảo thí. Tại Lâm Nguyên cảnh giác thời điểm, thân thể của hắn có thể dùng đao thương bất nhập để hình dung. Lâm Nguyên mình sử dụng đao đâm mình, không dùng được bao lớn lực lượng, đừng nói vết thương liền ngay cả một cọng tóc gáy đều cắt không xong. Hy vọng cái này hấp huyết quỷ đừng lợi hại như vậy ầm. Ngay tại Lâm Nguyên chuẩn bị ngăn cản đến từ hấp huyết quỷ lúc công kích, một thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện, bay lên một cước đem giữa không trùng cắt mạch đá phải chết tường. To lớn lực đạo trực tiếp đem vách tường đụng cái lô lớn. Nghe phía sau động tĩnh, Lâm Nguyên nghi hoặc quay đầu. Sau đó nhìn thấy bị cắt mạch đánh vỡ vách tường, còn có vách tường trước nữ nhân thần bí. Sở dĩ nói thần bí, là bởi vì nữ nhân này hiện tại mang theo mặt nạ. Người không sao chứ? Thanh âm thanh thúy dễ nghe từ trong miệng nữ nhân vang lên. Nữ nhân này đương lại chính là Mạch Hy. Nghe được Lâm Nguyên trên thân nồng đậm hương vị, Mạch Hy nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thân thể của nàng trải qua huyết đục cải tạo nghi thức cải tạo, luôn có lộ cơ á đặc thù. Mà nàng cũng có được bộ phận lộ cơ á thiên phú, tỉ như siêu thú chi thể. Đương nhiên là phá sản phiên bản, vẹn vẹn so với người bình thường loại xương cốt cơ bắp mật độ lớn hơn một chút. Cùng Lâm Nguyên gấp 7 mật độ là không cách nào so sánh được. Nhưng cũng chính vì vậy, Mạch Hy mới có thể đối Lâm Nguyên như thế cảm thấy hứng thú. Mạch Hy cảm thấy người này tựa hồ cùng nàng là đồng loại, từ không có một con người cho nàng loại cảm giác này, liền ngay cả lúc trước có cũng không có. Kỳ thật đây là hormone tại quái phá, để Lâm Nguyên đối Mạch Hy sinh ra lực hấp dẫn. Đây là cái gì triển khai? Lâm Nguyên nhìn phía sau lô lớn, lại nhìn một chút tựa hồ rất hòa thuận nữ nhân thần bí, cảm giác có chút ngộng. đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết anh thư cứu đẹp trai? Lâm Nguyên nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới ta còn sẽ có được cứu một ngày, không biết nữ nhân này dưới mặt nạ dài bộ dáng gì, nghe thanh âm thật là dễ nghe, tướng mạo cũng không chênh lệch đi. Đúng rồi, nàng đã cứu ta, ta có phải hay không hẳn là báo đáp nàng đâu? Thế nhưng là ta người không có đồng nào báo đáp thế nào đâu. Lâm Nguyên âm thầm buồn rầu, lấy thân báo đáp. Lâm Nguyên nghĩ đến đáp án, phim truyền hình bên trong đều là diễn như vậy, dài đẹp mắt liền lấy thân báo đáp, dài xỉu liền kiếp sau làm trâu làm ngựa. Nếu là nữ nhân này dài không tệ, vậy ta liền miễn cưỡng lấy thân báo đáp tốt. Lâm Nguyên đoán mò hết bài này đến bài khác. Ai? Ngay tại Lâm Nguyên bản tính đánh đinh đương vang thời điểm, Cắt Mạch lên tiếng phá hủy hài hòa bầu không khí. Hai người quay đầu, nhìn thấy Cắt Mạch có chút chật vật từ trong đá vụn bò lên. Chương 445, các ngươi toàn đều phải chết. Chương 445, các ngươi toàn đều phải chết. Á vậy mà không chết. Nhìn xem từ phế tích bỏ ra tới Cắt Mạch, Mạch Hi khẽ di một tiếng. Nàng vừa mới một kích kia thế nhưng là ôm giết chết Cắt Mạch thái độ đi. Tại Mạch Hi cảm giác bên trong, thực lực của người này cũng chẳng ra sao cả, cũng liền nhị giai dáng vẻ, chuyển đổi đến quần tinh đế quốc thực lực hệ thống cũng chính là ghen lượng biến cấp độ. Mà nàng trải qua huyết đục cải tạo nghi thức đã đạt tới ghen chất biến đỉnh điểm, cũng chính là tam giai đỉnh tiêm. Mạch Hi thật không nghĩ đến toàn lực của mình một kích vậy mà không có giết chết cái này hấp huyết quỷ. Cắt Mạch mặc dù không có chết, nhưng trạng thái 10 phần chật vật. Một cánh tay dựng lũng trên bờ bay, xương sườn bộ vị lom xuống dưới một khối lớn, nhìn thụ thương không nhẹ. Nhưng theo Cắt Mạch đứng dậy, thần kỳ chuyện phát sinh. Nương theo lấy ken két âm thanh, hắn xương sườn chỗ lom nhanh chóng nâng lên, tựa hồ chính tại khôi phục nhanh chóng. Cánh tay cũng tại hắn một cái tay khác trợ giúp hạ tách ra về tại chỗ. Hoạt động một chút cánh tay, xác định không có gì đáng ngại về sau, Cắt Mạch nhìn về phía tổn thương hại hắn người thần bí. Làm cản, ngươi cái này nhân loại cũng dám đối ta cái này tôn quý thiên nhân xuất thủ. Hiện tại quỳ xuống đến xin lỗi cũng dâng lên máu tươi, ta có lẽ có thể để ngươi chết thống khoái điểm. Cắt Mạch ngón tay chỉ vào Mạch Hi, một mặt phách lối bộ dáng. Nhìn xem một bên Lâm Nguyên trên đầu cũng không khỏi toát ra một cái dấu hỏi. Không phải, huynh đệ, ngươi vừa mới bị đánh thảm như vậy, làm sao có mặt phách lối nha? Lâm Nguyên ở trong lòng yên lặng nhà ránh. Bị chỉ vào Mạch Hi nhìn thấy Cắt Mạch phách lối như vậy, không khỏi nhíu mày. Trên cái tinh cầu này có thiên nhân cái này đặc thù đám người tồn tại. Không có người biết bọn hắn là thế nào xuất hiện, bọn hắn cùng nhân loại cũng không tính cùng một giống loài, bởi vì bọn hắn lấy nhân loại huyết dịch làm thức ăn. Bởi vì thực lực quan hệ, bọn hắn tại tuyệt đại đa số địa phương đều được hưởng đặc quyền. Tỷ như ở quốc gia này bên trong, địa vị của bọn hắn như là quý tộc, bất kỳ cái gì người bình thường dám đối thiên nhân xuất thủ, vậy cũng là tội chết. Bởi vì thực lực cùng địa vị quan hệ, bọn hắn tự nhận hơn người một bậc, nhân loại trong mắt bọn hắn liền như là súc vật. Mà lại thiên nhân ở giữa 10 phần đoàn kết, chọc tới một cái, liền đại biểu cho cùng tất cả trời người làm địch. Cho nên Cắt Mạch mới sẽ phách lối như vậy. Mạch Hi mới đi đến thế giới này chưa tới nửa năm, đối thiên nhân cái đoàn thể này vẹn vẹn có chút hiểu rõ thôi. Dưới cái nhìn của nàng, Cắt Mạch thực lực không bằng mình, lại còn có thể lớn lối như thế, quả thực có chút làm cho người khó hiểu. Ta để ngươi quỳ xuống, có nghe hay không? Gặp Mạch Hi trầm mặc, Cắt Mạch cho là hắn thiên nhân thân phận chấn nhiếp rồi nàng, trở nên càng thêm lớn lối. Đối với cái này, cùng là không phải người Mạch Hi nhưng không có ý định nuông chiều hắn. Mạch Hi nhanh chóng tiến lên. Ngươi muốn làm gì? Cắt Mạch hô to. Mạch Hi không nói, chỉ là một quyền đánh về phía Cắt Mạch đầu. Ầm. Tựa hồ không nghĩ tới mình tuân ra thân phận, người này còn dám động thủ, Cắt Mạch bị rắn rắn chắc chắc đánh ngã xuống đất. Mặt đất bị nện ra một cái hố, Cắt Mạch nằm ở bên trong không rõ sống chết. Cái này phải chết a, Mạch Hi phủi tay bên trên không tồn tại cho bụi nhỏ giọng thầm thì. Nữ hiệp, cẩn thận, hắn hẳn là có chết. Bên cạnh Lâm Nguyên vừa lúc nghe được, không khỏi tiến lên nhắc nhở. Ồ. Mạch Hi hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Nguyên. Lâm Nguyên liền tranh thủ tự mình biết liên quan tới hấp huyết quỷ tình báo nói ra. Ta nghe nói hấp huyết quỷ sức khôi phục cực mạnh, yếu hại chỉ có đại não cùng trái tim. Cần phá đi trái tim của hắn cùng đại não mới có thể giết chết hấp huyết quỷ. Ngươi vừa mới kia kích đoán chừng chỉ là đem hắn đánh mất đi, hắn còn chưa chết. Thật sao? Thần kỳ như vậy mà nghe được Lâm Nguyên nói lời, lại hồi tưởng vừa mới Cắt Mạch trọng thương khôi phục tình cảnh, thân là người ngoài hành tinh Mạch hiếm có chút tin. Lúc này Cắt Mạch chậm rãi từ cái hố bên trong bò lên. Đầu hắn bên trên bị Mạch Hi đánh lom xuống dưới một khối lớn, lúc này chính đang từ từ khôi phục. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mạch Hi càng thêm vững tin Lâm Nguyên nói lời. Thiện nhân, ngươi lại dám đánh ta, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Nói, Cắt Mạch dâng lên huyết dược dự định đào tẩu. Nữ hiệp, đừng để hắn chạy, ta nghe nói hấp huyết quỷ 10 phần mang thủ. Lâm Nguyên vội vàng nhắc nhở. Lâm Nguyên coi như không nhắc nhở, Mạch Hi cũng sẽ không bỏ qua cái này hấp huyết quỷ. Lâm Nguyên vừa dứt lời, Cắt Mạch còn chưa kịp lên không, liền bị Mạch Hi một thanh bóp lấy cổ. Cắt Mạch kịch liệt dãy rủa, nhưng Mạch Hi cánh tay liền như là vòng sắt đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Thiện nhân, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta thế nhưng là tôn quý thiên nhân, ngươi dám ra tay với ta, ở quốc gia này là tử tội. Thiện nhân, ta khuyên ngươi mau buông ta ra, không phải đến lúc đó chết không chỉ có là ngươi, ngay cả thân nhân của ngươi bằng hữu đồng dạng muốn chết. Nghe được thiện nhân hai chữ, Mạch Hi dưới mặt nạ ánh mắt trở nên băng lãnh. Thiện nhân, ngươi mau buông ta ra. Cắt Mạch còn tại nhục mạ. Ta không thích xưng hô thế này. Phốc phốc. Mạch Hi cánh tay hung hăng cắm vào Cắt Mạch ngực. Ngươi. Cắt Mạch không dám tin chừng to mắt. Phốc phốc. Mạch Hi thu về bàn tay, trong tay nhiều một viên khiêu động trái tim. Bẹp một tiếng, Mạch Hi bóp nát trái tim, một mặt bình tĩnh nhìn Cắt Mạch, tựa hồ là ngồi đợi hắn chết. Mất đi trái tim Cắt Mạch không chỉ có không có chết, ngược lại lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Ngươi, ngươi có biết hay không đang làm cái gì? Ngươi cũng dám phá hư viên này tôn quý trái tim, lần này không chỉ có là ngươi, trong thành này tất cả mọi người muốn chết. Cắt Mạch ngữ khí run rẩy, tựa hồ có đại họa lâm đầu giống như. Mạch Hi không để ý đến Cắt Mạch lời nói, ngược lại nghi ngờ nhìn về phía Lâm Nguyên. Tựa hồ đang hỏi, ngươi không phải nói hấp huyết quỷ yếu hại là trái tim cùng đại não sao? Ta đều bóp nát trái tim của hắn, cái này hấp huyết quỷ làm sao còn không chết? Lâm Nguyên nhìn ra Mạch Hi ánh mắt bên trong ý tứ, vội vàng giải thích. Đúng rồi, ta còn nghe nói vũ khí là giết không chết hấp huyết quỷ, tựa hồ chỉ có bằng bạc vũ khí mới có thể giết chết hấp huyết quỷ. Ngân khí. Ha ha ha, các ngươi chết chắc. Các ngươi toàn đều phải chết. Ngay tại Mạch Hi nghi hoặc thời khắc, trong tay nàng Cắt Mạch lâm vào điên cuồng. Lúc cơ tay, Mạch Hi mặt nạ bị đánh rơi. Nhìn thấy Mạch Hi hình dạng, Lâm Nguyên sững sờ. Là nàng. Lâm Nguyên nhận ra Mạch Hi, liền là trước kia hiệu thuốc bên trong cái kia có chút quen mắt nữ nhân. Lúc ấy nữ nhân kia còn cố ý cùng hắn liếc nhau một cái. Thế nào lại là nàng? Cái này quen thuộc tướng mạo, ta ở kiếp trước hẳn là gặp qua, chẳng lẽ ta lại trở lại đã từng tới thế giới? Lâm Nguyên lâm vào trầm tư, nghĩ lại tới ngọn nguồn là cái nào cái thế giới. Cắt Mạch điên cuồng vẫn còn tiếp tục. Ha ha ha. Các ngươi toàn đều phải chết, không chỉ có là các ngươi, liền ngay cả ta cũng sẽ chết. Ha 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 ha, điên rồi sao? Nhìn lấy trong tay nổi điên Cắt Mạch, Mạch Hi nhíu mày. Lúc này Mạch Hi chú ý tới Cắt Mạch vết thương lại bắt đầu khôi phục, bắt đầu tin tưởng Lâm Nguyên nói lời. Phải dùng ngân khí mới có thể giết chết. Làm sao phiền toái như vậy? Mạch Hi bắt đầu suy nghĩ từ nơi nào có thể làm đến ngân khí. Chương 446, huyết chú ấn ký. Chương 446, huyết chú ấn ký. Ha ha ha, xong, thứ 6 thủy tổ phục sinh, kế hoạch xong, ta cũng xong rồi. Ha ha ha. Chớ quấy rầy. Tựa hồ cảm thấy Cắt Mạch có chút có lẽ ầm ĩ, Mạch Hi một bàn tay đánh vào Cắt Mạch trên mặt. Bụp một tiếng, Cắt Mạch miệng bên trong răng hòa với máu tươi bay ra. Máu tươi thậm chí bắn tung tóe đến Mạch Hi trên mặt, cũng theo gương mặt chảy tới miệng của nàng mặt. Lẹ lưỡi liếm liếm, Mạch Hi nhướng mày. Phi thật sự là buồn nôn hương vị phun ra miệng bên trong huyết dịch, Mạch Hi nhìn về phía Cắt Mạch ánh mắt càng thêm chán ghét. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể làm cái khai vị thức nhắm, không nghĩ tới. Hấp huyết quỷ hương vị của máu, tại Mạch Hi trong miệng liền như là như cất hôi thối. Xong, xong đều xong, trong tay Cắt Mạch còn tại mồm miệng không rõ lẩm bẩm. Mạch Hi nhưng sẽ không để ý Cắt Mạch nói những cái kia rốt cuộc là ý gì. Hiện tại như là đã độc thủ, thậm chí còn để hắn nhìn thấy mình hình dạng, vậy liền khẳng định không thể lưu lại người sống. Ầm. Hung hăng đem Cắt Mạch ném xuống đất, cũng mặc kệ Lâm Nguyên nói chỉ có ngân khí mới có thể giết chết hấp huyết quỷ, Mạch Hi toàn lực một cước giẫm lên Cắt Mạch trên đầu. Ca một tiếng, Cắt Mạch đầu như là dưa hấu vỡ vụn. Cả người nhất thời đình chỉ động tác. Cắt Mạch tử vong trong ngay mắt, một đạo không thể gặp quang mang hướng về Mạch Hi vọt tới. Đạo ánh sáng này là hấp huyết quỷ nguyên rủa, tên là huyết chú ấn ký. Bị máu này chú ấn nhớ cuốn lên liền đại biểu cho người này tự tay giết qua hấp huyết quỷ. Chỉ cần cái khác hấp huyết quỷ tại phụ cận, liền nhất định sẽ phát hiện. Mạch Hi cũng không nhìn thấy đạo này không thể gặp ánh sáng, nhưng có được âm dương nhãn Lâm Nguyên thật là rõ ràng thấy được. Tại Lâm Nguyên trong tầm mắt, huyết chú ấn ký là sáng loáng màu đỏ, như là rắn đồng dạng đồ chơi. Đây là cái gì đồ chơi? Không đợi Lâm Nguyên nhắc nhở, huyết chú ấn ký cứ như vậy bắn vào Mạch Hi trong thân thể. Nhưng kỳ quái là huyết chú ấn ký tại Mạch Hi trên thân chạy một vòng về sau, không biết tại sao bám vào không lên. Cuối cùng trực tiếp hướng về phía Lâm Nguyên phong tới. Lâm Nguyên giật mình muốn né tránh, nhưng huyết chú ấn ký tốc độ cực nhanh, không cho Lâm Nguyên tránh né không gian liền trực tiếp bắn vào trong thân thể của hắn, cũng tại thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu du tẩu. Thứ này xem xét liền không giống độ tốt, Lâm Nguyên bổ một cái về phía ngay tại hướng tâm bẩn bơi đi huyết chú ấn ký. A, còn thật có thể bắt lấy. Nhìn lấy trong tay không ngừng bặm mèo hừng vang, Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn. Cảm giác này liền như là bắt lấy một con chính đang bặm mèo rắn đồng dạng. Kỳ thật đây là quy công cho Lâm Nguyên âm dương nhãn thiên phú. Thăng cấp 2 lần âm dương nhãn có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật, đồng thời còn có thể đụng chạm đến. Lần này làm sao bây giờ? Cái đồ chơi này có thể vứt bỏ sao? A, ngay tại Lâm Nguyên tự hỏi xử lý như thế nào trong tay hồng quang lúc, hồng quang đầu rắn đối Lâm Nguyên cổ tay khẽ cắn. Lâm Nguyên cũng không nhận được tổn thương, cái này tựa hồ cũng không tính là công kích. Đỏ rắn cắn qua về sau, Lâm Nguyên chỗ cổ tay nhiều một cái màu đỏ giọt máu ân ký. Lâm Nguyên đưa tay xoa xoa, phát hiện căn bản xoa không xong. Cái đồ chơi này sẽ không phải là cái gì nguyền rủa đi, làm như thế nào làm rơi đâu? Không biết đem cánh tay chém đứt một lần nữa dài một cái được hay không? Đầu cũng bị mất, lần này phải chết. A, Mạch Hi nói thầm lấy giơ chân lên, phát giác được Lâm Nguyên kỳ quái biểu hiện, không khỏi quay đầu nhìn qua. Phát hiện Lâm Nguyên đối chống rông cổ tay không biết đang làm gì. Phát giác tạm thời không cách nào giải quyết cổ tay ấn ký, Lâm Nguyên đi tới nhìn về phía trên đất hấp huyết quỷ thi thể. Mạch Hi đồng dạng quay đầu. Hai người nhìn trên mặt đất hấp huyết quỷ thi thể không nói một lời. Một lát sau, không chỉ có không thấy hấp huyết quỷ khôi phục, ngược lại Cắt Mạch thân thể ngay tại dần dần hóa thành đúng huyết. Cái này liền chết. Nhìn xem hóa thành một bãi máu sền sệt hấp huyết quỷ, Lâm Nguyên không khỏi nghi hoặc. Hắn còn tưởng rằng cái này hấp huyết quỷ lại đột nhiên mọc ra đầu đâu, nhưng kết quả cùng hắn nghĩ không giống. Thế giới này hấp huyết quỷ không có sợ ánh nắng, sợ ngân khí nhược điểm. Đương nhiên hắn cũng không có quá mức nghịch thiên năng lực khôi phục. Đầu cùng trái tim đều là chỗ yếu hại của bọn hắn. Huyết dịch là bọn hắn lực lượng nguồn suối, trái tim thì là động cơ. Trái tim một khi bị phá hư, hấp huyết quỷ mặc dù sẽ không chết, nhưng sẽ mất đi đại bộ phận lực lượng. Bởi vì mất đi lực lượng, hấp huyết quỷ sức khôi phục cũng sẽ hạ xuống. Cho nên trái tim một khi bị phá hư, cần thật lâu mới có thể khôi phục. Mà đầu óc hơi trọng yếu hơn. Cùng tuyệt đại đa số dùng đầu óc suy nghĩ sinh vật, chỉ cần phá đi đầu óc, liền sẽ chết. Ở điểm này, hấp huyết quỷ cũng không ngoại lệ. Cho nên Cắt Mạch mới có thể chết tại Mạch Hi trong tay. Xem ra thế giới này hấp huyết quỷ cùng ta trong ấn tượng cũng không giống nhau. Nghĩ nghĩ về sau, Lâm Nguyên cảm thấy cái này rất hợp lý. lập tức không còn xoắn xuýt. Lâm Nguyên hiện tại nên nhức đầu là trên cổ tay hắn ấn ký, nhưng Mạch Hy còn ở bên cạnh, hắn không tốt hiện tại xử lý. Gặp cắt mạch chết rồi, Mạch Hy cũng không có gì đặc biệt để ý, nàng nguyên bản liền nói với Lâm Nguyên chỉ có ngân khí mới có thể giết chết hấp huyết quỷ thuyết pháp bảo trì hoài nghi. Hiện tại hấp huyết quỷ chết rồi, vậy liền nên hưởng dụng bữa ăn chính. Nô thơm quá nha xích lại gần Lâm Nguyên bên người, Mạch Hy nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Không có mặt nạ che chắn, Lâm Nguyên rất thấy rõ Mạch Hy yết hầu phun trào cùng trên mặt đỏ ửng, cảm giác giống như là muốn bắt hắn cho ăn đồng dạng. Nữ nhân này phản ứng làm sao kỳ quái như thế? Lâm Nguyên thì thầm trong lòng. Nuốt nước miếng, Mạch Hy mắt nhìn một phía, tựa hồ bởi vì vừa mới động tĩnh có chút lớn, phụ cận xuất hiện không ít tiếng huyên náo. Tiếp tục đợi ở chỗ này có chút phiền phức, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Nói Mạch Hy lạp ở Lâm Nguyên tay liền muốn rời khỏi. Bị Mạch Hy tay nhỏ lôi kéo, Lâm Nguyên không có dãy rủa, thuận theo đi theo Mạch Hy rời đi. Gặp Lâm Nguyên khéo léo như thế, Mạch Hy tương đương hài lòng. Không khỏi miệng hơi cười, chạy như bay, một bộ nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ. Không phải đâu, nữ nhân này sẽ không đối ta có ý tứ chứ? Nhìn xem trước người Mạch Hy động tác, Lâm Nguyên nhịn không được suy đoán. Không biết ta hiện tại đưa ra lấy thân báo đáp, nữ nhân này có thể đáp ứng hay không nha. Có thể nghĩ đến mình bây giờ tướng mạo, Lâm Nguyên lại nhịn không được lắc đầu. Hắn bộ dáng bây giờ, đoán chừng không ai sẽ thích. Mà Mạch Hy biểu hiện liền có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nữ nhân này xem thấu ta xấu xí bề ngoài dưới có lấy thú vị linh hồn? Lâm Nguyên con mắt đột nhiên sáng lên. Có câu nói là mỹ lệ túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, thiện tâm người nhìn người ánh mắt cũng không giống nhau luôn. Rốt cuộc tìm được ngươi ngươi không sao chứ? Ngay tại Lâm Nguyên mừng thầm thời điểm, nghe được tiếng la. Ngẩng đầu nhìn lên, nơi xa chạy đến một thiếu nữ. Thiếu nữ chính là một. Lúc này phía sau nàng còn đi theo một người. Đến gần xem xét là Lần ạ. Ta không sao, một, Lần ạ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Nguyên nhíu mày. Hai người xuất hiện, kia Lâm Nguyên lấy thân báo đáp kế hoạch coi như phải dẹp. Ta đương nhiên là lo lắng ngươi mới về tới tìm ngươi nha. Nhìn xem Lâm Nguyên tựa hồ có chút không linh tỉnh, một tức giận trợn nhìn Lâm Nguyên một chút. Chương 447, tứ giai hấp huyết quỷ, vì thần long đảo thiên nam tăng thêm, chương 447, tứ giai hấp huyết quỷ, vì thần long đảo thiên nam tăng thêm, ta thế nhưng là cố ý tìm Lần ạ tỉ tỉ qua tới cứu ngươi, ngươi đây là thái độ gì nha? Một gắn cái nói dối, nàng là chạy trốn trên đường gặp được Lần ạ. Lần ạ đến biết gặp hấp huyết quỷ, cho nên lúc này mới đến nghĩ cách cứu viện. Ha ha, Lâm Nguyên xấu hổ cười một tiếng. Vực, cái kia thiên nhân đâu? Lần ạ mở miệng hỏi. Cái kia hấp huyết quỷ. Lâm Nguyên nhìn về phía bên người Mạch Hy, gặp không có phản ứng gì, lúc này mới tiếp tục nói. Cái kia hấp huyết quỷ bị vị này nữ hiệp xử lý. Cái gì? Lần ạ kinh ngạc trừng to mắt, không nghĩ tới sẽ có người trước nàng một bước động thủ. Phải biết giết chết thiên nhân thế nhưng là có lớn vô cùng nguy hiểm. Không có chuyện trước chuẩn bị sẵn sàng, coi như giết chết thiên nhân, cũng sẽ bị thiên nhân huyết chú ấn ký cuốn lên. Một khi bị huyết chú ấn ký cuốn lên vậy liền đối mặt tất cả thiên nhân truy sát. Lâm Nguyên, cái gì? Huyết chú lợi hại như vậy, ta hiện tại chặt tay còn tới cùng sao? Lần ạ coi là Mạch Hy dám động thủ, đã là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, sẽ không bị huyết chú cuốn lên. Không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là mang theo kính nể nhìn xem Mạch Hy. Cảm ơn ngươi, cứu vớt đồng bạn của ta. Lần ạ vươn tay, muốn nắm tay tỏ vẻ cảm tạ biểu thị. Nhìn một chút ngã vào trước mặt tay, Mạch Hy nhíu mày. Hai người xuất hiện, không chỉ có làm rối loạn Lâm Nguyên lấy thân báo đáp ý nghĩ, cũng làm rối loạn nàng ăn hết Lâm Nguyên kế hoạch. Muốn lấy được cái này cái nam nhân, làm sao phiền toái như vậy, nếu không, trực tiếp xử lý hai nữ nhân này a. Ngay tại Mạch Hy dự định xử lý hai người lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại uy thế. Nhìn thoáng qua phát ra uy thế phương hướng, chính là Mạch Hy vừa mới đánh giết cặt mạch địa phương. Cùng lúc đó, cái chỗ kia trên không chính phát ra huyết hồng quang mang, tựa hồ phát hiện cặt mạch chết đi, để cường giả kia rất là phẫn nộ. Trương Kỳ cùng hấp huyết quỷ liên hệ Lận Na lập tức liền nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Gặp là tứ giai thiên nhân, chúng ta đi mau. Dứt lời, Lận Na liền dẫn đầu hướng về cứ điểm chạy tới. Một theo sát phía sau. Tại sao lại có lợi hại gia hỏa xuất hiện, sẽ không hướng về phía ta tới đi? Nhìn thoáng qua nơi xa, lại nhìn một chút trên cổ tay ấn ký, Lâm Nguyên cũng đội vàng đuổi theo Lận Na hai người. Cảm nhận được mới xuất hiện hấp huyết quỷ tựa hồ so với nàng còn mạnh hơn, Mạch Hy cũng không đoái hoài tới cái khác, ngay cả bận điệu cùng theo chạy. Cắt mạch đã xảy ra chuyện gì? Hy vọng món đồ kia không có việc gì. Hiệu đội vã rơi xuống cặt mạch trước thi thể. Nhìn xem cặt mạch thi thể đã hóa thành một bãi nước mủ, Hiệu cũng không thèm để ý, mà là lo lắng nhìn một phía. Rốt cục tại đống đá vụn bên trong tìm được một khối huyết đủ. Tìm được, hy vọng còn không có xấu. Hiệu liền vội vàng tiến lên cầm lấy, lập tức sắc mặt kỳ biến. Nhìn kỹ chính là Mạch Hy lúc ấy từ cặt mạch lồng ngực móc ra trái tim. Bất quá lúc này trái tim đã vỡ vụn. Là ai? Là ai làm? Ta muốn hắn chết không yên lành. Hiệu tay nâng trái tim, ngửa mặt lên trời gào thét. Lúc này Hiệu trong lòng tương đối phẫn nộ, càng lớn là sợ hãi. Quả tim này nhưng không là bình thường trái tim, mà là thiên nhân thứ 6 thủy tổ trái tim. Thứ 6 thủy tổ tại 20 năm trước bị ẹ đẹp tư đế quốc quốc vương đánh giết, cũng chính là lúc ấy kinh cức hoa gia tộc. Về sau kinh cức hoa quốc vương bị rừng đại công tức đâm lưng mà chết. Ba người này đều là cái đại lục này cường giả đỉnh cao, thực lực đạt tới trình độ kia, nghĩ triệt để tử vong cũng không phải một chuyện dễ dàng. Húng chi là sức khôi phục cực mạnh hấp huyết bị thứ 6 thủy tổ. Quả tim này chính là từ thứ 6 thủy tổ lưu lại huyết nhục bồi dưỡng mà thành, bên trong có được thứ 6 thủy tổ tinh thần là cấn. Chỉ cần có được thích hợp thân thể, thứ 6 thủy tổ liền có thể lần nữa khôi phục. Thích hợp thân thể không dễ tìm, bọn hắn nguyên kế hoạch là dự định tại Lục Hoàn Học viện pháp thuật vì thứ 6 thủy tổ tìm kiếm thân thể. Lục Hoàn học viện pháp thuật nhân tài đông đúc, nửa cái đại lục ở bên trên thiên tài đều sẽ hội tụ ở đây. Nơi đó nhất định có thích hợp thân thể, nhưng Lục Hoàn học viện pháp thuật không phải ai cũng có thể tiến. Thiên nhân mặc dù trên cái tinh cầu này là một phương cự đầu, nhưng Lục Hoàn học viện pháp thuật đồng dạng cường giả như mây. Cho nên nghĩ lẫn vào học viện, nhất định phải dựa theo quy củ của học viện tới. Mà cắt mạch chính là đem thứ 6 thủy tổ trái tim đưa vào học viện lâm thời tốc chủ. Không nghĩ tới đang chờ đợi học viện khai giảng nghi thức trước vậy mà lại gặp được loại sự tình này. Lúc này trái tim vỡ vụn, nếu là cái khác thủy tổ biết, liền xem như tứ giai hiệu cũng muốn chịu không nổi. Nghĩ đến mình đem phải trải qua hình phạt, hiệu nhịn không được run một chút. Đúng rồi, cắt mạch tử vong thời gian cũng không lâu, người kia có lẽ còn không có chạy xa. Hiệu dâng lên huyết dực, bay đến không trung, muốn bằng vào huyết chú ấn ký cảm ứng tìm tới hung thủ. Có thể kẻ cầm đầu đã chạy. Huyết chú ấn ký phạm vi cảm ứng có hạn, trong tay hắn bên trên cũng không có chuyên môn đạo cụ, hiệu tại phụ cận dạo qua một vòng không hề phát hiện thứ gì. Ghê tởm. Chẳng lẽ người kia có được lần tránh huyết chú ấn ký phương pháp? Không tìm được hung thủ, hiệu có chút tức hồn hển. Nhưng là bây giờ so với tìm kiếm hung thủ, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là đem thứ 6 thủy tổ trái tim đưa về tổng bộ. Mặc dù trái tim đã vỡ vụn, nhưng nói không chừng còn có thể sửa chữa tính. Nghĩ tới đây, hiệu không còn tìm kiếm hung thủ, lúc này hướng về tổng bộ bay đi. Một bên khác, bốn người rất mau tới đến cứ điểm bên ngoài. Hô xem ra cái kia thiên nhân không có đổi tới. Lận Nạ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đúng vậy a, vừa mới cũng quá dọa người. Một lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực. Ước, đều tại ngươi, nếu không phải vì trở về cứu ngươi, chúng ta cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Một chỉ vào Lâm Nguyên oán giận. A, ta. Lâm Nguyên chỉ mình một mặt một bước, việc này cùng hắn có quan hệ gì nha? Hắn chỉ là cái toàn bộ hành trình đánh xì dầu mà thôi. Đều tại ngươi chạy đều chạy chậm như vậy, Lâm Nguyên cũng biết một không có ác ý, chỉ là tại cầu nhỏ mà thôi. Hảo hảo, đều tại ta, được rồi hừ. Cái này còn tạm được gặp Lâm Nguyên chịu thua, một lúc này mới thỏa mãn. Tốt, một, ngươi đừng nói nữa, việc này không liên quan đột sự tình. Dứt lời Lân Nạ nhìn về phía Mạch Hy mới là giết chết hấp huyết quỷ người. Hấp huyết quỷ là Lân Nạ kẻ thù sống còn, Lân Nạ cũng sẽ không trách tội Mạch Hy, ngươi tốt, ta gọi Lân Nạ, không biết ngươi tên là gì. Lân Nạ mặt mỉm cười tự giới thiệu. Lân Nạ, một, là các ngươi nhà, làm sao hoảng hoảng trương trương. Lúc này cứ điểm bên trong đã có người chạy ra ngoài. Nhìn thấy những người này thực lực mặc dù không tính mạnh, nhưng nhân số thật nhiều, Mạch Hy biết tối nay là không có cách nào đem Lâm Nguyên mang đi. Nghĩ nghĩ về sau, Mạch Hy cảm giác định trước nhận thức một chút, lần sau có cơ hội lại đem Lâm Nguyên mang đi. Ta gọi Mạch Hy. Mạch Hy sắc mặt bình tĩnh trả lời. Lúc này một bắt đầu cùng đồng bạn kể ra vừa mới tao ngộ sự tình. Lận Nạ không có ngăn lại, mà là nhìn về phía Mạch Hy, đồng phát ra mời. Mạch Hy, bên ngoài bây giờ có chút nguy hiểm, ngươi có muốn hay không tại ta chỗ này đợi một hồi? Lận Nạ trong mắt tràn đầy chờ đợi. Kinh Cương Hoa gia tộc một mực tận sức tại đối kháng thiên nhân, dưới cái nhìn của nàng, dám giết hấp huyết quỷ chính là đồng bạn của nàng. Lận Nạ 10 phần hy vọng Mạch Hy có thể gia nhập các nàng. Không được, Mạch Hy lắc đầu, không chút do dự tự tuyệt.